Chương 59, Vạn Yêu Lâm, Diệp Vũ chương 59, Vạn Yêu Lâm, Diệp Vũ tại cùng Thiên Xu thành cách xa nhau vạn dặm bắc cảnh chi địa, tồn tại một mảnh được thế nhân xưng là Cấm Khu Lâm Hải, Vạn Yêu Lâm. Nơi này trong không khí tràn ngập nồng đậm trường khí, đối nhân tộc tu sĩ mà nói, hô hấp một ngụm đều như là nuốt vào kịch độc. Nơi đây pháp tắc đơn giản mà thuần túy, kẻ yếu là cường giả lương thực, cường giả là vương giả nô bộc. Vạn Yêu Lâm trung ương là yêu tộc cung điện. Trong cung điện vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một bóng người. Nàng chính là mảnh này vô tận yêu lâm chúa tể tuyệt đối, Tô Lâm vị thứ tư đồ đệ. Diệp U nàng mặc một thân bó sát người màu đen trang phục, chất liệu cũng không phải là tơ lụa hoặc vải bóc, mà là từ một loại nào đó cường đại yêu thú nhất mềm dẻo thuộc da chế thành, hoàn mỹ phát họa ra tràn ngập lực lượng cùng giá tính mỹ cảm thân thể. Nàng tùy ý địa bắt chéo hai chân, tư thái hiển thị rõ vương giả thong dong cùng bá khí. Một cái chưa qua bất kỳ giày trói buộc chân trần, treo giữa không trung, cái kia khỏe mạnh màu lúm mì da thịt tại mở tối trong đại điện, lộ ra phá lệ bắt mắt. Toàn bộ Vạn Yêu Lâm đều ở vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh, cái khác yêu tộc liền hô hấp đều cẩn thận, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang quấy nhiều vương tọa bên trên quân chủ. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp vạch phá trong rừng lờ mờ, lặng yên không một tiếng động rơi vào vương tọa phía dưới. Đó là một đầu tương tự quả đen, lại có ba con mắt yêu thú. Nó quỳ một chân trên đất, đem đầu lâu chôn thật sâu hạ. Nói, Diệp Vũ không có mở mắt, chỉ từ phần môi phun ra một chữ. Bẩm báo tôn chủ, nam cảnh nhân tộc Thiên Xu thành truyền đến dị động. Ám nha thanh âm khàn giọng mà mau lẹ, tầm sư minh tại một trận đấu giá hội bên trên, là một tên họ Tô nam tử, lấy gấp ba giá cả cưỡng ép vỗ xuống một viên hư không linh tinh. Theo thám tử truyền về hình ảnh, nên nam tử tu vi gần như chỉ ở nguyên anh trên dưới, bên người đi theo hai tên nữ tử, hư hư thực thực. Hư hư thực thực mộ tông chủ cùng lạc tông chủ. Ân. Diệp U nhíu một cái. Tin tức này cũng không để nàng có quá lớn phản ứng. Trăm năm qua, hư hư thực thực sư tôn tin tức quá nhiều, mà mỗi một lần kết quả, cũng chỉ là sâu hơn thất vọng. Về phần mộ thanh tuyết cùng lạc tịch mi. Hai người bọn họ xuất hiện cùng một chỗ, ngược lại có mấy phần có thể tin. Người tìm hiểu rõ ràng. Cái kia đúng là tầm sư minh cố thu nguyệt mình vô xuống. Diệp U thần thức quét qua, Ám Nha chỉ cảm thấy trên người có một tòa núi lớn gắt gao đè ép. Tôn chủ, Ám Nha thân thể nằm đến thấp hơn, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy, thuộc hạ không dám lừa gạt tôn chủ, lại không dám trình báo chưa qua xác nhận tình báo. Việc này thuộc hạ đã thông qua ba đầu khác biệt con đường lặp đi lặp lại xác nhận, mệnh lệnh xác thực nguồn gốc từ tầm sư minh tầng cao nhất, gia cố minh chủ chi thủ, tuyệt không sai lầm. Cố Thu Nguyệt, Diệp Vũ nhẹ giọng đọc lấy cái tên này. Người khác có lẽ không biết, nhưng nàng rất rõ ràng mình vị kia lục sư muội là người. Đó là cái đem lợi ích khắc vào thực chất bên trong nữ nhân, tầm sư minh tín dự chính là nàng lợi ích lớn nhất. Để nàng làm ra bực này bất kể chi phí, thậm chí có hại tín dự cử động điên cuồng, trừ phi sự kiện kia vật tầm quan trọng, siêu việt tầm sư minh bản thân, có thể làm cho nàng như thế, trong thiên hạ chỉ có một người. Diệp Vũ tâm hồ rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Nàng không có thúc giục, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Ám Nha, tình báo còn chưa nói xong. Ám Nha không dám có chút dừng lại, lập tức đem đến tiếp sau tình báo toàn bộ đỡ ra. Đến tiếp sau dò xét còn phát hiện, Kim Dương Tông tông chủ từng ý đồ mua sắm họ Tô nam tử tin tức, kết quả Cố Minh chủ hạ lệnh, đem Kim Dương Tông trên dưới cả nhà giết hết. Nhất, trọng yếu nhất thứ nhất tình báo là, tên kia họ Tô nam tử từng tiện tay ném ra một thạch, liền điểm phá mộ tông chủ hộ sơn đại trận. Sau lại tự mình bố trí xuống một tòa dẫn động thiên địa dị tượng thần trận. Căn cứ các phương thám tử liều chết truyền về phân tích, cái kia bày trận thủ pháp, cùng trong truyền thuyết, trăm năm trước vị kia, vị trí tôn kia đại nhân, có chín thành tương tự. Vâng, một cỗ mắt trần có thể thấy kinh khủng yêu khí, lấy vương tọa làm trung tâm, như vụ nổ hạt nhân ầm vang nổ tung. Cây kia chống lên thiên khung thông thiên thần mục run rẩy kịch liệt, ước vạn dây leo như điên long loạn vũ. Cả tòa Vạn Yêu Lâm, tại cỗ này quân chủ chi nộ hạ run lẩy bẩy, vô số nhỏ yêu thú trực tiếp bị cỗ uy áp này ép ngã xuống đất. Sư Tôn Diệp Vũ đột nhiên mở ra cặp kia kim sắc thủ đồng, từ vương tọa phía trên đống nhiên đứng dậy. Trăm năm chờ đợi, trăm năm tĩnh mịch, trăm năm bản thân tê liệt, tại lúc này bị triệt để đánh trúng vỡ nát. Trước đó tất cả tin tức cũng chỉ là bộ phong chóc ảnh nghe đồn, nhưng lần này khác biệt. Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi, Cố Thu Nguyệt, nàng gái kia ba vị tâm cao khí ngạo sư muội, tuyệt không có khả năng đồng thời vì một cái hàng giả làm ra như thế kinh thế hai tụng, bất chấp hậu quả cử động. Một thạch phá trận, thần trận kinh thiên. Bước này chỉ có sư tôn mới có thủ đoạn thông thiên, càng lại như sắt thép bằng chứng. Viên kia đã sớm bị đóng băng trăm năm tâm, giờ phút này tốc độ trước đó chưa từng có cuồng loạn bắt đầu, nóng rực đến cơ hồ muốn đốt xuyên bộ ngực của nàng. Chuẩn bị điều khiển. Diệp Vũ thanh âm không còn là trước đó không hề bận tâm, mà là mang theo một tia khó mà ức chế run rẩy cùng nội vàng, nhưng lại ẩn chứa không được xía vào vô thượng uy nghiêm, bản tôn muốn hôn phó Thiên Xu thành. Cũng đúng lúc này, một cái khác phụ trách tìm hiểu tình báo Ám Nha vội vã từ đằng xa đột đến. Tôn, tôn chủ, vừa mới nhận được tin tức, Thiên Cơ Các, Kim Cương Tự, Trung Châu hoàng tộc xuất tập kết mấy trăm tên tu sĩ cấp cao, thế muốn tiến đánh tà Vạn Yêu Lâm. Đã nhanh muốn tới. A, trọng yếu như vậy tình báo tin tức, ngươi vì cái gì hiện tại mới hiểu đâu? Ân, trong đại điện nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống chí băng điểm, cái kia về sau Ám Nha tại cỗ này vô hình uy áp dưới, ba con mắt bên trong tràn đầy cực hạn sợ hãi, thân thể khổng lồ run như run rẩy. Về, hồi bẩm tôn chủ, Ám Nha thanh âm bởi vì sợ hãi mà thành thật tụ, địch nhân vận dụng một loại tên là Thiên Cơ Bản, thượng cổ pháp bảo, che đậy thiên cơ, ngăn cách nhân quả. Chúng ta tất cả thám tử đều bị vô thanh vô tức xóa đi, thẳng đến bọn hắn đại quân áp cảnh, sẽ mở đạo thứ nhất phòng tuyến lúc, tin tức mới truyền về. Theo chúng ta vừa mới biết được tin tức, bọn hắn là muốn. Bọn hắn là muốn bao quát ngài ở bên trong, Tô Chí Tôn các đồ đệ từng cái đánh tan, sau đó tốt đơn độc đối phó hắn. Ha ha. A a a. Băng lanh tiếng cười quanh quẩn tại trong đại điện, ẩn chứa trong đó sát ý, để hai cái thần hồn của ám nha cũng vì đó đông kết. Từng cái đánh tan. Thật to gan. Diệp Vũ Kim sắc thụ đồng bên trong, lửa giận cùng sát cơ xen lẫn sôi trào. Bọn hắn coi là sư tôn đồ đệ, là bọn hắn muốn bóp liền bóp quả hờ mềm. Tại bản tôn sắp khởi hành, đi bái kiến sư tôn khẩn yếu con đầu. Bọn hắn đưa tới cửa muốn chết. Nàng đống nhiên vung tay lên. Chuyển ta hiệu lệnh. Vạn yêu lâm tất cả yêu vương, toàn bộ tập kết. Thiên cơ các. Kim cương tự. Trung Châu hoàng tộc. Diệp Vũ khỏe miệng mỉm cười, đã bọn hắn muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn bọn hắn. Chương 60, có giá trị phế vật chương 60, có giá trị phế vật cùng lúc đó, Vạn yêu ngoài rừng đây. Do trời cơ các chủ, Kim cương tự chủ trì, Trung Châu hoàng thúc ba vị hợp thể kỳ đại năng xuất lĩnh tu sĩ liên quân, đã xé mở yêu lâm đạo thứ nhất phòng tuyến. Ha ha ha, yêu tộc không gì hơn cái này. Trung Châu hoàng thúc cầm trong tay một thanh kim sắc long thương, một thương liền đem một đầu hóa thần kỳ yêu lang đầu lâu xuyên thủng, thần sắc tiêu căng. Không thể chủ quan, thiên cơ các chủ tay nâng la bàn, cao mày, thiên cơ bản, chỉ có thể che đậy nhất thời, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tại Diệp Vũ kịp phản ứng trước đó, đánh cho trọng thương. Kim cương tự trụ chỉ tuyên một tiếng vật hiệu, trên thân Phật quang phổ chiếu, đem chúng quanh chướng khí tịnh hóa không còn, A Di Đà Phật, kẻ này tàn bạo thị sát, hôm nay chúng ta chính là thầy trời hành đạo. Bọn hắn ỷ vào pháp bảo chi lợi, một đường tiến lên, vô số đê giai yêu thú tại bọn hắn cường đại thuật pháp hạ hóa thành huyết đủ. Thắng lợi tựa hồ dễ như trở bàn tay, trên mặt của mỗi người đều mang tham lam cùng hưng phấn. Không thích hợp. Các chủ trước hết nhất đã nhận ra dị thường, trong tay hắn, thiên cơ bản, kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cuối cùng răng rắc một tiếng, lại đã nứt ra một cái khe. Chuyện gì xảy ra? Trung Châu hoàng thúc cùng Kim Cương tự trụ trì lập tức vây quanh, trên mặt tươi cười đắc ý dần dần tối lui. Trả lời bọn hắn, không phải thiên cơ các chủ, mà là cả tòa Vạn Yêu Lâm. Cắt. Sàn sạt. Trước đó bị bọn hắn chém giết yêu thú huyết đủ, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đại địa cùng thực vật hấp thu. Màu xanh sấm sương mù dày đặc từ bốn phương tám hướng vào tới, đóng chặt hoàn toàn đường lui của bọn hắn. Trung quanh cây cối phảng phất sống lại, trên cành cây hiện ra từng trương thống khổ vặn vẹo mặt người, im lặng kêu rên. Trong không khí tràn ngập bạo ngược cùng oán độc khí tức, nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Tất cả tu sĩ liên quân thành viên đều cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý, để bọn hắn không tự giác địa đỉnh chỉ tiến lên. Là ai? Một đạo uy nghiêm thanh âm cô gái, phảng phất từ bốn phương tám hướng, từ mỗi một cái cây, mỗi một cái lá cây bên trong truyền đến. Cho các ngươi bước vào bản tôn lãnh địa vũ khí. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, tại liên quân ngay phía trước trăm mét chỗ, vô số dây leo cùng xương thú phá đất mà lên, điên cùng xen lẫn, sinh trưởng, tại ngắn ngủi mấy tức bên trong, lại chống rông cấu trúc trở thành một tòa dữ tợn mà hoa lệ bất đoạn. Một bóng người, chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn trên đó, chính là yêu tộc chi chủ Diệp U. Nàng vẫn như cũ là cái kia thân chặt chẽ màu đen chứa, trần trụi hai chân, một cái chân tùy ý địa khoác lên một cái chân khác bên trên, một tay chống đỡ cái cằm. Diệp U. Trung Châu hoàng thúc con ngươi co rụt lại, nhưng lập tức bị tham lam cùng ngạo mạn thay thế, hắn nghiêm nghị quát, ngươi cái này yêu nữ, giết hại sinh linh, tội ác tại trời. Hôm nay chúng ta liên thủ, chính là muốn thay thiên hành nói, tiêu diệt ngươi cái này yêu tổ. Thầy trời hành đạo. Diệp U phảng phất nghe được cái gì thú vị cho cười, khoe miệng vi vi câu lên, chỉ bằng các ngươi. Bản tôn tại cái này vạn yêu trong rừng trăm năm, cũng không biết nhân tộc đã trở nên như thế không biết sống chết. Tiếng cười của nàng quanh quẩn tại bị sương mù dày đặc phong tỏa trong rừng, đó là không còn che giấu khinh miệt. Trung Châu hoàng thúc bị nàng như vậy tư thái chọc giận, sắc mặt đỏ lên, trong tay long thương chấn động, nghiêm nghị quát, yêu nữ đừng muốn càng rỡ. Ngươi bất quá lẻ loi một mình, hẳn là còn muốn cùng ta ba tông liên quân chống lại không thành. A Di Đà Phật. Kim Cương tự trụ chỉ tiến lên một bước, tuyên một tiếng Phật hiệu, hắn thần sắc nhìn như thương xót, trong mắt lại lộ ra tính trước kỹ càng lãnh khốc, Diệp thí chủ, ngươi đã bị chúng ta triệt để vây quanh. Chúng ta ba người đều là hợp thể kỳ tu vi, sau lưng còn có hơn 10 vị luyện hư đạo hữu kết thành, phục ma đại trận. Ngươi đã là cá trong chậu, mọc cánh khó thoát. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói, ngã Phật từ bi, có thể lưu ngươi một sợi tàn hồn chuyển thế. Các chủ tay nâng lấy vỡ ra, thiên cơ bản, cao mày, cũng ở một bên lạnh lùng nói bổ sung, Diệp U, ngươi vạn yêu ngoài rừng vây đại trận đã bị chúng ta phá. Nơi đây yêu khí tuy nặng, cũng đã bẻo trôi không dễ, gây mất cùng yêu lâm hạch tâm liên hệ. Thiên cơ bản, tuy có tổn thương, nhưng phong tỏa nơi đây thiên cơ, để ngươi không cách nào điều động yêu lâm chỗ sâu lực lượng, vẫn là dư xài. Ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Ba vị hợp thể kỳ đại năng, trong ngôn ngữ tràn đầy tuyệt đối tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, tập kết gần nửa đỉnh tiêm chiến lực, lại cách dùng bảo ngăn cách trong ngoài, coi như chạy trốn, cái khác lối ra cũng có luyện hư đại năng tại trông coi, đối phó chạy trốn Diệp Vũ dư xài. Mặc dù nàng là hợp thể hậu kỳ, cũng tuyệt không lật bản khả năng. Hôm nay bọn hắn ăn chắc nàng. A. Diệp Vũ nghe bọn hắn trật tự rõ ràng phân tích, trên mặt vẻ đăm chiêu càng đậm. Nàng chậm rãi từ cái kia xương thú vương tọa bên trên đứng dậy, chân trần giẫm tại giao thoa dây leo phía trên, từng bước một, như giẫm trên đất bằng đi xuống. Bên ngoài đại trận, nàng nghiêng đầu một chút, kim sát thụ đồng bên trong mang theo một tia ngây thơ hiếu kỳ, các ngươi nói là cái kia? Bản tôn dùng để sàng chọn đồ ăn phẩm giai hàng rào sao? Nhục nhã. Đây là trần trụi nhục nhã. Bọn hắn đường đường ba vị hợp thể kỳ, tại đối phương trong miệng lại trở thành xâm nhập hàng rào đồ ăn. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn chuyển từ trắng thành xanh, từ thanh chuyển tím sắc mặt, phản phất thật cảm nhận được ngoài ý muốn. Ân, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Trung Châu hoàng thúc cơ hồ là vô ý thức quát hỏi, cái gì? Diệp Vũ rỗi ra ngón tay, điểm một cái mình trước cằm thon. Nếu như không có cái kia hàng rào, tùy ý tiến đến, đều là một chút không có dinh dưỡng giá trị phế vật. Nàng dừng một chút, nhìn xem ba người càng âm trầm biểu lộ, tiếp tục nói, có nó tồn tại, mới có thể đem những thứ vô dụng kia phế vật loại bỏ rơi. Nói đến đây, nàng rỗi ra cây kia trắng non ngón tay như ngọc, không nhanh không chậm theo thứ tự điểm thiên cơ các chủ, kim cương tự chủ chỉ, cuối cùng rơi vào trùng châu hoàng thúc trên thân. Khoe miệng của nàng chậm rãi câu lên, gàn từng chữ nói ra, lưu lại. Giống các ngươi dạng này, hơi có một ít giá trị. Phế vật a. Phế vật hai chữ, như là một thanh âm độc ức vạn quân bố tạ, đạo tâm của bọn họ phía trên, đem bọn hắn cái kia thân là cường giả đỉnh cao kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, nện đến vỡ nát. Vâng. Một cỗ cũng không còn cách nào ức chế sát ý ngút trời, như là hỏa sơn bộc phát, đột nhiên từ trùng châu hoàng thúc trên thân phóng lên tận trời. Yêu, nữ. Hắn hai mắt xích hồng, thần sắc dữ tợn, cắn răng nghiến lợi từ yết hầu gạt ra thanh âm. Bản vương muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đương theo lấy gào thét, trùng châu hoàng thúc động. Hắn bước ra một bước, trong tay long thương quét ngang, trong miệng quát lớn, vạn long triều bái. Trong chốc lát, nghìn vạn đạo sáng chói kim sắc thương mang bắn ra, thương mang đều trên không trung hóa thành một đầu sinh động như thật, dương nhanh múa vút kim sắc tiểu long, hướng phía Diệp Vũ vị trí bay đi. Mà xa xa Diệp Vũ chỉ là ngồi tại dây leo tạo thành trên vương vị, khinh khinh rỗi cái lưng mệt mỏi. Chương 61, trong nháy mắt nát long hồn chương 61, trong nháy mắt nát long hồn một kích này, ẩn chứa trung châu hoàng thúc suốt đời tu vi cùng căm giận ngút trời, uy lực đủ để trong nháy mắt sấy khô một vùng biển. A Di Đà Phật. Kim Cương tự trụ chỉ chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra một tia nhìn như từ bi kỳ thực lãnh khốc ý cười. Hoàng thúc, hoàng cực kinh thế thương, đã đạt đến hóa cảnh, chiêu này ẩn chứa chân long khí, bá đạo tuyệt luân, cái này yêu nữ khinh thường không tránh, không chết cũng muốn trọng thương. Không sai, nàng dám như thế xem thường chúng ta, ngay cả phòng ngự tư thái đều không làm, đơn giản tự tìm đường chết. Có lẽ là chúng ta đánh giá cao nàng. Kim sắc dòng lũ trong nháy mắt đem Diệp Vũ tính cả nàng dưới chân vương tọa triệt để thôn vệ. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch ra, chói mắt kim quang như là vòng thứ hai mặt trời tại vạn yêu lâm chỗ sâu nổ tung. Kịch liệt tiếng nổ mạnh sóng hỗn hợp có chân long hư ảnh gào thét, chấn động đến đại địa rạn nứt. Thành công. Hoàng thúc thần uy. Cái kia yêu nữ tất nhiên hôi phi yên diệt. Ha ha ha, vạn yêu lâm chi chủ. Không gì hơn cái này. Trung Châu hoàng thúc cầm trong tay long thương, đứng ngạo nghễ tại không, khóe môi nhếch lên một tia giữ tợn cười lạnh, ngụm lớn thở hổn hển. Một kích này, cơ hồ dành thời gian trong cơ thể hắn ba thành linh lực. Kết thúc. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều coi là đại cục đã định, chuẩn bị tiến lên chia cắt chiến lợi phẩm lúc, cái kia đủ để hủy diệt hết thảy chói mắt kim quang, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại giống như là nhận lấy một loại nào đó vô thượng ý chí dẫn dắt, lại bắt đầu điên cuồng hướng bên trong sụp đổ. Đám người tiêu dung, cứ như vậy cứng ở trên mặt. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, cái kia quét sạch thiên địa cơn bão năng lượng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ gặp cái kia phiến lang tạo phế tích trung tâm, từ dây leo cùng xương thú tạo thành vương tọa, hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở đó, thậm chí ngay cả một tia vết rạn đều không có. Vương tọa phía trên, Diệp Vũ vẫn như cũ duy trì một tay chống đỡ cái cằm tư thái, phản phất động cũng không động một cái. Mà cái kia đạo hủy thiên diệt địa kim sắc quang mang, giờ phút này đã hội tụ thành một cái nhỏ bé, không ngừng xoay tròn điểm sáng, an tĩnh lơ lửng tại Diệp Vũ rối ra một căn khắc ngón trỏ đầu ngón tay phía trên. Trung Châu hoàng thúc nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đứng chết chân tại chỗ. Cái này, điều đó không có khả năng. Ta, hoàng cực kinh thế thương, bị nàng bắt lấy. Không đúng, nàng đem cố lực lượng kia áp xúc thành một cái điểm. Cái này so trực tiếp chọi cứng hạ lần này công kích, càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Đối mặt đám người sụp đổ thế giới quan, Diệp Vũ trên mặt cũng lộ ra một tia nhàm chán phiền chán. Nàng đem cây kia ngón tay tiến đến bên môi, đối cái kia điểm sáng, khinh khinh địa a thở một hơi. Hô, cái viên kia ba đạo tuyệt luân điểm sáng màu vàng nóng, ngay tại nàng khinh nhu khí tức dưới, trong nháy mắt tăng dã, hóa thành đầy trời kim sắc vụn ánh sáng. Phúc. Trung Châu hoàng thúc như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn lịch huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nắm long thương tay run rẩy kịch liệt, hổ khẩu lại bị lực phản chấn xé rách, máu me đồng địa. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, cứ như vậy bị thổi tan. Không phải là bị lực lượng mạnh hơn đánh tan, không phải là bị tinh diệu pháp tắc hóa giải, mà là giống thổi tan một hạt bụi mở dạng, bị hời hợt thổi tan. Loại này triệt để xem thường, so trực tiếp giết hắn còn muốn cho hắn khó mà tiếp nhận. Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Các chủ trên mặt huyết sắc cởi tận, trong tay thiên cơ bản bởi vì không thể thừa nhận chủ nhân tâm thần kịch liệt ba động, răng rác một tiếng, triệt để vỡ vụn. A Di Đà Phật. Kim Cương tự trụ chỉ trên mặt lại không một tia dáng vẻ trang nghiêm, chỉ còn lại sợ hãi, hắn không ngừng lùi lại, dưới chân Phật quang tỏa sen sáng tối chập chờn, cơ hồ muốn tán loạn. Yêu, yêu nghiệt. Đây là yêu nghiệt. Trên mặt mọi người đều ngưng kết lấy gặp quỷ biểu lộ, đầu óc trống rỗng, ngay cả sợ hãi đều quên. Quá yếu. Diệp Vũ cuối cùng từ vương tọa bên trên đứng lên đến, nàng trần trụi hai chân, từng bước một từ sen lẫn dây leo bên trên đi xuống. Thật sự là không thú vị, vốn cho rằng có thể làm cho bản tôn hơi hoạt động một chút gân cốt, không nghĩ tới. Nàng nghiêng đầu một chút, chỉ là một đám hơi cường tráng điểm côn trùng. Nàng nhìn đám người, bất quá, lá gan của các ngươi cũng không nhỏ. Vừa dứt lời, một ôm vô hình lĩnh vực trong nháy mắt quét tán ra, bao phủ toàn bộ vạn yêu lâm. Đây cũng không phải là đơn thuần uy áp, mà là một loại càng nguyên thủy sợ hãi. Nơi xa, những cái kia tu vi hơi thấp một điểm tu sĩ, tại bị lĩnh ngộ bao phủ trong nháy mắt, phản phất chỗ sâu kinh khủng nhất ký ức bị vô hạn phóng đại. Bọn hắn không còn là cao cao tại thượng người tu luyện, mà là biến thành tay không tấc sắt phàm nhân, đưa thân vào ước vạn năm đến hắc ám nhất, nguyên thủy nhất trong rừng. Bốn phương tám hướng, vô số song đói khát, tàn bạo, ánh mắt lạnh như băng chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Bọn hắn trở thành con mồi, hèn mọn nhất, bất lực nhất con mồi. A a a, đừng tới đây, chớ ăn ta, cứu mạng, có quái vật. Chỉ gặp một chút tu sĩ thất khiếu chảy máu, chạy trối chết, thậm chí trực tiếp thần hồn rối loạn, bắt đầu điên cuồng công kích đồng bạn bên cạnh. Ổn định tâm thần, đây là huyễn thuật, là yêu nữ yêu thuật. Trung Châu Hoàng Thúc cưỡng ép vận chuyển Hoàng Đạo Long khí bảo vệ tâm mạch, phát ra chấn thiên nộ hống. Hắn dù sao cũng là hợp thể kỳ đại năng, đạo tâm kiên cố, cái thứ nhất từ cái kia nguyên thủy trong sự sợ hãi tránh ra. Phật quang phổ chiếu, chấn. Kim Cương tự trụ chỉ cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại mình Phật châu phía trên, chỉ một thoáng kim quang đại tác, trang nghiêm Phật hiệu vang vọng đất trời. Ngươi triệt để chọc giận bản vương. Trung Châu Hoàng Thúc hai mắt xích hồng, râu tóc đều dựng, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Hoàng đạo bí thuật, Long hồn phụ thể. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể lại bắt đầu bành trướng, trên da hiện ra tinh mịn kim sắc long lân, khí tức so trước đó mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Đây là thiêu đốt bản nguyên cấm thuật. Giết. Hắn hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nhân thương hợp nhất, lấy một loại quyết tuyệt tư thái, lần nữa phóng tới Diệp Vũ, nhưng mà, đối mặt cái này dùng hết thể công kích, Diệp Vũ chỉ là giơ lên chân trái, sau đó, hướng về mặt đất, khinh khinh giẫm một cái. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn chấn động, phản phất toàn bộ vạn yêu lâm trái tim, bị Diệp Vũ một cái giẫm này chân cho giẫm đến ngừng nhảy một cái chớp mắt. Trung Châu Hoàng Thúc cái kia thiêu đốt bản nguyên, nhân thương hợp nhất quyết tử công kích, cứ như vậy ngạnh sinh sinh địa ngưng kết tại trong giữa không trung, khoảng cách Diệp Vũ còn có 10 trượng xa. Hoàng gia bí điện, vốn là không sai bí thuật. Cái gì? Nàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người, để Trung Châu Hoàng Thúc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đáng tiếc, phương pháp này cùng quốc vận tương liên, hoàng đạo càng là hưng thịnh, nhân chủ càng là đến dân tâm, phát huy ra uy lực liền càng là cường hành. Nếu là từ khai quốc thánh hoàng thi triển, thật có thần uy, bản tôn ngược lại là sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Diệp Vũ ánh mắt mang theo một chút thương hại, phản phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Mà ngươi Trung Châu hoàng tộc, truyền đến nay ngày, bạo ngược vô đạo, thịt cá bất tính, xem vạn vật như cỏ rác, sớm đã mất tận dân tâm, quốc vận suy bại không chịu nổi, bên trong mục nát, oan khí trùng thiên, cũng xứng triển khai phép thuật này. Chương 62, Quân Lâm, thẩm phán. Chương 62, Quân Lâm, thẩm phán. Diệp Vũ lời nói, hóa thành vô hình lưỡi dao, tinh chuẩn địa thứ nhập Trung Châu hoàng thúc yêu đất nhất đạo tâm chỗ sâu. Không, ngươi nói bậy. Ngươi cái này yêu nữ, biết cái gì gọi quốc vận? Biết cái gì gọi dân tâm? Trung Châu Hoàng Thúc giống như điên dại, duy trì lấy nhân thương hợp nhất tư thế, lại tại Diệp Vũ trước mặt cái kia vô hình hàng rào trước không thể động đậy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình thiêu đốt bản nguyên đổi lấy lực lượng đang tại dần dần tối lui. Những cái kia từ hắn long hồn bên trong gào thét mà ra hoàng đạo long khí, giờ phút này lại phát ra trận trận gào thét, phản phất như gặp phải thế gian sợ hãi nhất thiên địch. Diệp Vũ giống như là nghĩ tới cái gì, lạnh nhạt nói, "À đúng, các ngươi là chính đạo minh người à? Nói lên đến, ta cũng muốn cảm ơn các ngươi, năm đó nếu không phải các ngươi truy sát, ta cũng sẽ không lưu lạc đến cái này vạn yêu lâm, cũng sẽ không thu hoạch được thuộc về chính ta lực lượng." Nghe nói lời này, mấy người cứ thế tại nguyên chỗ. Thiên Cơ các chủ La Thất Thành, nguyên lai năm đó chính đạo minh người truy sát liền là ngươi. Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Nàng giơ tay lên, đối cái kiếm ngưng kết ở giữa không trùng Trung Châu Hoàng Thúc khinh khinh một nắm. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng trong rừng. Trung Châu Hoàng Thúc trên người kim sắc long lân vỡ vụn thành từng mảnh, cái kia cán làm bạn hắn ngàn năm long thương phát ra một tiếng rên rỉ, từ đó đứt thành hai đoạn. Cả người hắn như là một bãi bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Diệp Vũ công kích, tăng thêm tiêu đốt bản nguyên phản vệ chi lực để hắn thất khiếu chảy máu, ngay cả thần hồn đều xuất hiện vết rách. Nàng chân trần điểm nhẹ, chậm rãi đi xuống từ dây leo cùng xương thú tạo thành quân tọa, đi bộ nhàn nhã đi hướng ba người. Nàng đầu tiên nhìn về phía vị kia kim cương tự trụ trì. Giờ phút này, trên mặt của hắn lại không nửa điểm từ bi, chỉ còn lại bị sợ hãi thẩm thấu trắng bệnh. Dưới chân hắn Phật quang tòa sen sớm đã tán loạn, trên thân cái kia danh xưng vạn pháp bất xâm kim cương Phật quang, ở chung quanh nồng đậm yêu khí ăn mòn dưới, sáng tối chập chờn. Phật. Diệp U nghiêng đầu một chút, ngươi Phật pháp có thể từng phổ độ chúng sinh. Yêu. Yêu nghiệt. Ngã Phật từ bi, cũng có kim cương giận dữ. Ngươi. Trụ trì lời nói còn chưa nói xong, Diệp U xuề bàn tay ra, lơ lửng giữa không trung bên trong. Trụ trì chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đè lại hắn đỉnh đầu. Xuyệt. Để bản tôn nhìn xem ngươi Phật. Một cỗ màu xanh sẫm yêu khí thuận đầu ngón tay của nàng, cưỡng ép xâm nhập trụ trì thức hải. Nơi đó, một tôn dáng vẻ trang nghiêm kim Phật ngồi xếp bằng, Phật quang vạn trượng. Nhưng mà, làm cái kia yêu khí tràn vào trong nháy mắt, kim Phật trên mặt lại hiện ra một tia dữ tợn. Kim sắc Phật quang bị màu xanh sẫm yêu khí ô nhiễm, trở nên pha tạp không chịu nổi. Cái kia kim Phật đột nhiên mở mắt, trong mắt không còn là phổ độ chúng sinh từ bi, mà là tham lam cùng giết chóc. Giết, giết sạch hết thể dị đoan. Đoạn hắn khí vận, đoạn hắn pháp bảo, mới có thể đúc ta kim thân. Một tiếng tham lam lời nói từ trụ trì trong miệng bộc phát. Không, đây không phải ta, đây không phải ta. Kim cương tự trụ trì ôm đầu, thống khổ gào thét. Chính hắn thần hồn, giờ phút này đang bị tôn này bạn bèo tượng thần uy áp. Ha ha. Diệp Vũ phát ra một tiếng cười khẽ. Phật vốn không tướng, tùy tâm mà sinh. Ngươi Phật, dĩ nhiên chính là tâm của ngươi. Trong lòng của ngươi là tham lam, ghen ghét cùng giết chóc, ngươi Phật, tự nhiên cũng đã thành bộ dáng này. Tu ngàn năm Phật pháp, ngay cả cái này đều không hiểu chưa? Tiếng nói vừa ra, trụ trì thức hải bên trong ma Phật phát ra một tiếng nhe răng cười, một ngụm liền đem hắn cái kia thần hồn triệt để nuốt vào. Kim cương tự trụ trì hai mắt trắng dã, toàn thân run rẩy địa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên người hắn Phật quang triệt để tiêu tán, thay vào đó là từng tia từng sợi hắc khí. Tu vi của hắn từ hợp thể kỳ một đường cuồng ngã, trong nháy mắt liền trở thành một cái ngay cả đan điền đều đã vỡ vụn phế nhân. Cuối cùng, Diệp Vũ ánh mắt rơi vào duy nhất còn đứng lấy Thiên Cơ Các các chủ trên thân. Hắn toàn thân run như run rẩy, gắt gao nắm chặt trong tay cái kia sớm đã vết rạn trải rộng, linh quang mất hết, thiên cơ bản, mảnh vỡ, phản phất đó là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Thiên Cơ Các. Diệp Vũ chậm rãi tới gần, ngươi tính toán tường tận thiên hạ, có thể từng tính tới. Ngươi cái này dựa vào mà sống mắc cơm, sẽ nát ở chỗ này. Ngươi đừng tới đây. Chúng ta phía sau là chính đạo minh. Ngươi giết chúng ta, thiên hạ mặc dù lớn, cũng lại không ngươi chỗ dung thân. Thiên Cơ Các các chủ gào thét, đây là hắn sau cùng dãy rủa. A. Diệp Vũ trong mắt tràn đầy trêu tức, nàng nâng lên một cây ngón tay, cái kia thiên cơ bản mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung bên trong, sau đó đột nhiên đều đâm vào thân thể của hắn. Ngươi không phải ưa thích nhìn trộm thiên cơ, tính toán tương lai sao? Diệp Vũ khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi có hay không nhìn trộm qua sư tôn ta tương lai? Theo nàng tiếng nói vừa ra, màu xanh sống yêu khí như là vô số đầu thật nhỏ độc xà, thuận những thiên cơ đó bản mảnh vỡ điên cuồng tràn vào các chủ trong cơ thể. Cái gì? Đây là cái gì? Thiên Cơ Các các chủ cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, quanh quẩn tại tĩnh mịch trong rừng rậm. Cặp kia đã từng thấy rõ thiên cơ con mắt, giờ phút này đã biến thành hai cái đấm máu chỗ trống, nước mắt hôn tạp máu tươi không ngừng tuôn ra. Cả người hắn trên mặt đất run rẩy, thần hồn phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay lớn lặp đi lặp lại xé rách. Đó là cái gì? Đó là cái gì tương lai? Thiên đạo sụp đổ, vạn pháp gào thét. Hắn một người chính là thiên. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Thiên Cơ Các thân thể cấp tốc khô héo, sau đó hóa thành tro tàn, tan theo gió. Còn lại hai người nhìn xem hắn thảm trạng, sớm đã dọa đến sợ vỡ mật, động liên tục đánh một cái dũng khí đều không có. Diệp Vũ trần trụi hai chân, chậm rãi đi đến trước mặt hai người, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Một cái phế bật, một cái rắc rưởi. Các ngươi nếu là tiến đánh ta Vạn Yêu Lâm, có lẽ còn có thể chết nhẹ nhõm một điểm. Nhưng là, các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đem chủ ý đánh tới sư tôn ta trên đầu. Nàng nhẹ nhàng nâng lên chân trần, đối mặt đất lần nữa giẫm một cái. Xa xa xa. Đại địa phảng phất sống lại, vô số màu xanh sấm dây leo như là đói khát độc xà, phá đất mà lên, trong nháy mắt liền đem hai người kéo chặt lấy. Yêu nữ, người chết không yên lành. Ta Trung Châu hoàng tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Trung Châu hoàng thúc phát ra cuối cùng oán độc mười rủa. A Di Đà Phật. Ngã Phật. Ta sai rồi. Kim Cương tự trụ chỉ thì tại điên bên trong nỉ non. Diệp U đối bọn hắn thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ, dây leo đột nhiên nắm chặt, đem hai người kéo vào sâu trong lòng đất. Đại địa một lần nữa khép lại, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ có trong không khí lưu lại mùi máu tươi, chứng minh ba vị hợp thể kỳ đại năng từng ở đây vẫn lạc. Làm xong đây hết thảy, Diệp U ánh mắt mới chuyển hướng những cái kia sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, bị vây ở trong sương mù dày đặc tu sĩ liên quân. Nàng thậm chí lười nhác nhìn nhiều bọn hắn một chút, chỉ là môi son khẽ mở, thanh âm bình thản lại rõ ràng truyền khắp cả tòa Vạn Yêu Lâm. "Ăn cơm." "Giống." Ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng lập tức vang lên như núi kêu biển gầm yêu thú gào thét. Vô số song màu đỏ tươi, tham lam con mắt tại trong sương mù dày đặc sáng lên, sớm đã kìm nén không được yêu tộc, từ rừng rậm mỗi một hẻo lánh điên cuồng tuôn ra, nào về phía những cái kia tuyệt vọng đồ ăn. Chương 63, nhất niệm hèn mọn chương 63, nhất niệm hèn mọn Vạn Yêu ngoài rừng đây, không gian biên giới bị một tầng vô hình kết giới xảo diệu ngăn cách. Tô Lâm một đoàn người đứng yên ở đây, tựa như đưa thân vào một cái khác vĩ độ, quan sát phía dưới trận kia sớm đã kết thúc đồ sát. Bọn hắn đã đến một hồi. Từ phía trên Cơ Các các chủ đám người bước vào Diệp Vũ lãnh địa bắt đầu, đến cuối cùng hai người bị đẩy vào lòng đất, hóa thành yêu thụ chất dinh dưỡng. Toàn bộ quá trình, bọn hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Trong không khí, nồng đậm huyết tinh cùng Vạn Yêu Lâm chướng khí hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại làm cho người buồn nôn mùi. Nhưng mà, đối với sớm đã nhìn quen sinh tử Tô Lâm đám người mà nói, điểm ấy tràng diện hoàn toàn không đủ để bọn hắn động dung. Chân chính để không khí ngưng trọng, là Vương Tọa lúc trước cái trần trụi hai chân, lại tản ra vô tận uy nghiêm nữ tử. Bọn hắn tứ sư tỷ, Diệp Vũ nàng, Mộ Thanh Tuyết thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nàng không phải chấn kinh tại giết người. Ban đầu ở Thanh Giao Tông trước sân môn, nàng chu sát Mã Lục Triệu Tứ, thủ đoạn đồng dạng lăng lệ, không lưu mảy may chỗ trống. Chỉ cần có người mạo phạm sư tôn của nàng, nàng nhất định sẽ làm cho đối phương chết. Có thể Diệp Vũ khác biệt. Mộ Thanh Tuyết có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Diệp Vũ tại khoảnh khắc ba vị địch nhân lúc, cũng không phải là đơn thuần tại tiêu diệt địch nhân, mà là tại hưởng thụ. Thưởng thụ lấy con mồi tại nàng lòng bàn tay dễ rủa tuyệt vọng, thưởng thụ lấy đem địch nhân tôn nghiêm cùng đạo tâm cùng nhau nghiền nát khoái cảm. Loại kia phát ra từ thực chất bên trong, coi vạn vật như lương thực nguyên thủy bạo ngược, để Mộ Thanh Tuyết cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ linh hồn hàn ý nàng có chút khó có thể tưởng tượng. Năm đó cái kia đi theo sư tôn sau lưng, đối hoa có thế giới tràn ngập hiếu kỳ, có chút xấu hổ tứ sư tỷ, tại cái này trăm năm bên trong, đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành bây giờ bộ này bộ dáng. Hoặc là nói, cái này mới là nàng nguyên bản dáng vẻ. A thông suốt, có chút ý tứ. So với Mộ Thanh Tuyết chấn kinh, một bên Lạc Tịch Mị thì là tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khôi phục biểu lộ. Thân là ma đạo, nàng đương nhiên sẽ không đối Diệp Vũ tàn bạo có bất kỳ khó chịu. Lạc Tịch Mị nhẹ giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tia bệnh hoạn thưởng thức. Ta tứ sư tỷ à, phần này không còn che giấu nguyên thủy giá tính, phần này xem chúng sinh làm thức ăn lương bá đạo, nhưng so sánh khơi băng mặt, muốn đối khẩu vị của ta nhiều. Đúng không, tiểu sư muội của ta? Nói xong, nàng vươn tay, hướng phía Mộ Thanh Tuyết khuôn mặt sờ soạng. Mộ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp hàm sương, trong mắt hàn mang lóe lên, không thể nhịn được nữa. Nàng thon thon tay ngọc nâng lên, lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng kết ra một đóa trong suốt sáng long lanh băng liên, hướng phía Lạc Tịch Mi vỗ tới. Nhưng mà, Lạc Tịch Mi sớm có phòng bị, nàng mỉm cười, thân hình thoát một cái, tựa như một sợi khói nhẹ biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng như quỷ mị xuất hiện tại Tô Lâm sau lưng. Một đôi cánh tay ngọc khinh khinh vòng lấy Tô Lâm cánh tay, đem thân thể dính sát tới, nguyên bản xinh đẹp mị hoặc trên mặt trong nháy mắt đổi lại một bộ yếu đuối bộ dáng. "Sư tôn, ngài nhìn thất sư muội mà." Lạc Tịch Mi thanh âm vừa mềm lại nhu, mang theo một kia vừa đúng mỹ quất. Người ta liền là ăn ngay nói thật, tán dương một cái tứ sư tỷ phong thái, nàng liền muốn động thủ đánh người, thật hung à. Rõ ràng trước đó tại Vân Cẩm bên trên thời điểm, càng chủ động là nàng. "Lạc Tịch Mi." Mộ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt từ trắng chuyển đỏ, "Ngươi..." Nàng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, quanh thân hàn khí cơ hồ muốn đem không gian đông kết. Nhưng mà, không đợi nàng lần nữa phát tác, một đạo thanh âm muốn luyện từ bên cạnh du du vang lên. "Ngũ sư tỷ, thất sư muội." Cố Thu Nguyệt chẳng biết lúc nào đã tiến lên một bước, trên mặt mang một tia bất đắc dĩ cười yếu ớt, khinh khinh địa cách tại hai người cùng sư tôn ở giữa. Nàng không có đi nhìn cái kia hai cái kiếm bạt nộ trương sư tỷ muội, mà là đưa ánh mắt về phía dưới cái kia vương tọa bên trên cao ngạo thân ảnh. Trong ánh mắt của nàng không có Mộ Thanh Tuyết chấn kinh, cũng không có Lạc Tịch Mi thưởng thức, chỉ có thương nhân tỉnh táo cùng phân tích. Hai vị phong tình, sư tôn tự nhiên là hiểu, chỉ là nàng lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia vừa đúng nghiêm trọng, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc, chỉ sợ không phải ai tại Vân Cẩm bên trên càng chủ động một chút, mà là nên như thế nào đối mặt phía dưới vị này. Đã triệt để hóa thành yêu chủ tứ sư tỷ a. Cố Thu Nguyệt phi tốc tính toán, tứ sư tỷ thực lực hôm nay, chỉ sợ đã ở hợp thể kỳ hậu kỳ. Phần này chiến lực, nếu có thể vi sư tôn sử dụng, sư tôn trở về đại nghiệp đem dọn sạch chí ít một nửa chướng ngại. Nhưng trái lại, phần này không bị khống chế giá tính, cũng có thể là trở thành không ổn định nhất nhân tố. Tô Lâm lắc đầu bất đắc dĩ, ngăn lại sắp bắt đầu nháo kịch. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời đi phía dưới cái kia đạo cao ngạo thân ảnh, ánh mắt bên trong không có sợ hãi cùng chán ghét, chỉ có một tia đến từ đáy lòng thương yêu. Hắn khinh khinh phất tay, triệt hồi ngăn cách không gian kết giới. Cơ hồ tại kết giới biến mất trong nháy mắt, cái kia vương tỏa phía trên Diệp U, thân thể chấn động mạnh một cái. Cặp kia gia tính cùng bạo ngược đồng tử màu vàng, đột nhiên nâng lên, tinh chuẩn địa khóa chặt Tô Lâm một đoàn người vị trí. Ngập trời yêu khí cùng sát ý, bản năng cuốn tới. Ba vị đồ đệ lập tức đã nhận ra cái này không tầm thường khí tức, lập tức tiến lên đem Tô Lâm bảo hộ ở sau lưng. Sau đó, ba đạo màu sắc khác nhau, từ linh khí tạo thành bức tường ánh sáng, ngăn tại Tô Lâm trước mặt. Ba vị đồ đệ phản ứng nhanh đến mức cực hạn, sư tôn an nguy, là các nàng cộng đồng, tuyệt đối không cho phép đụng vào ranh giới cuối cùng. Nhưng mà, làm cái kia đủ để cho vạn yêu thần phục sắc ý, tại chạm đến Tô Lâm cái kia bình tĩnh ánh mắt lúc, lại trong chốc lát tan thành mây khói. Diệp U quyền kia bạo ngược con ngươi, khi nhìn rõ bị ba cái sư muội một mực bảo hộ ở sau lưng đạo thân ảnh kia lúc, đột nhiên co vào đến cực hạn. Là hắn. Thật là hắn. Gương mặt kia, cho dù trăm năm tuế nguyệt cũng chưa từng mài đi mảy may hình dáng. Ánh mắt của hắn vẫn như cũng là như vậy ôn hòa bình tĩnh, phản phất có thể vượt lên thế gian hết thảy nóng nảy cùng bất an. Trăm năm chờ đợi, trăm năm giết chóc, hết thảy tất cả, tựa hồ tại giờ phút này đều hóa thành hư vô. Vương tọa phía trên, cái kia bệ nghệ thiên hạ yêu tộc nữ hoàng biến mất. Thay vào đó, tựa hồ là một cái cứng tại chỗ, không biết làm sao thiếu nữ. Sư Tôn. Hai chữ này, cơ hồ là từ nàng run rẩy sâu trong linh hồn ra, nhẹ ngay cả chính nàng đều cơ hồ nghẹn không được. Giờ khắc này, làm cái kia đạo nhớ thương thân ảnh thật xuất hiện lúc, một cô sợ hãi trước đó chưa từng có, từ trong lòng của nàng bắt đầu lan tràn. Ánh mắt của nàng vô ý thức đảo qua sư tôn bên cạnh Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi cùng Cố Thu Nguyệt. Thất sư muội vẫn như cũ như băng tuyết băng liền, thanh lanh tuyệt trần. Ngũ sư tỷ xinh đẹp mỹ hoặc, thực lực đã đạt hợp thể chi cảnh. Lục sư muội ung dung hoa quý, bảy mưu nghi kế. Các nàng đều vẫn là sư tôn hảo đồ đệ. Diệp Vũ chậm rãi, cứng đờ túi lầu xuống, nhìn xem mình. Mình cái kia dính đầy vết chóc cùng máu tanh hai tay. Viên kia đã sớm bị bạo ngược cùng cô độc lấp đầy, sớm đã cùng trước đó khác biệt âm. Tựa như quái vật sao? Ta phối đi gặp sư tôn sao? Hắn sẽ chán ghét hiện tại ta. Chương 64, sư tôn, tới làm hoa của ta. Chương 64, sư tôn, tới làm hoa của ta. Tô Lâm khinh khinh đẩy ra trước người ba vị đồ đệ cánh tay. Đón các nàng lo lắng ánh mắt lắc đầu, sau đó, đạp trên hư không từng bước một mình đi thẳng về phía trước. Vạn yêu lâm phong, mang theo nồng đậm huyết tinh cùng trường khí, gợi lên lấy Tô Lâm hơi có vẻ đơn bạc quần áo. Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi cùng Cố Thu Nguyệt ba người riêng phần mình vận chuyển linh khí, thần kinh căng cứng tới cực điểm. Nếu như Diệp Vũ có nửa phần mất khống chế, các nàng sẽ trước tiên xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ sư tôn. Nhưng mà, Tô Lâm bước chân không mang theo mảy may do dự. Chờ một chút, trước không được qua đây. Diệp Vũ hô lên một tiếng, xuề bàn tay ra, tại giữa hai người ngăn cách một đạo bình chướng. Tô Lâm dừng bước, đưa tay, nhẹ nhàng đụng vào tại cái kia băng lãnh bình chướng phía trên. "Tiểu U, ngươi muốn ngăn trở vi sư sao?" Diệp Vũ thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nàng điên cuồng địa lắc đầu. "Ta không muốn. Sư tôn, đừng tới đây." Nàng sợ trên người mình cái kia tẩy không hết huyết tinh sẽ để cho sư tôn phiền chán. Mình bây giờ bộ này người không phải người, yêu không phải yêu bộ dáng, cùng trước kia chênh lệch quá nhiều. Nàng đang sợ, sư tôn dù là sẽ lộ ra một tơ một hào thất vọng. "Tiểu U, còn nhớ rõ sao?" Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia hoài niệm. "Trong năm trước, ngươi từng chỉ vào phía sau núi gốc kia đẹp nhất huyết sắc mân tôi hỏi ta, vì cái gì xinh đẹp nhất hoa lại mọc ra nhất đâm người đâm?" Diệp U đông nhiên khẽ giật mình, cái kia đoạn Trần Phong ký ức trong nháy mắt trở lên rõ ràng đến. "Ta lúc ấy nói cho ngươi, đâm không phải là vì tổn thương người khác, nó tồn tại chỉ là vì bảo hộ cái kia yếu ớt cánh hoa không bị phong vũ tùy ý tàn phá. Tô Lâm đem một cỗ ôn hòa linh khí từ trong lòng bàn tay rót vào bình chướng phía trên. Bình chướng tại Tô Lâm thủ hạ hóa thành điểm sáng tiêu tán. Hắn bước ra một bước, liền đã đứng ở cái kia từ dây leo cùng xương thú sen lẫn mà thành vương tọa trước đó. Diệp U cứng tại chỗ, chân trần giẫm tại nhuốm máu vương tọa bên trên, ngón tay khẩn trương nắm. Tô Lâm vươn tay, không có đụng nàng, chỉ là khinh khinh hất ra nàng một sợi dính vết máu sợi tóc. Đâm bảo vệ hoa, mà trăm năm phong vũ, mà lời người. Thanh âm hắn bình ổn, ta nhìn thấy, không phải quái vật, là đồ đệ của ta tiểu U, sống tiếp được. Diệp U thân thể bỗng nhiên kéo căng, lui về phía sau một bước. Yêu khí không nhận khống địa tràn ra ngoài, lại tại chạm đến Tô Lâm trước bị nàng cưỡng ép về. Động tác này để nàng run nhẹ nhẹ. Tô Lâm đứng tại chỗ, không tiến không lùi, thản nhiên nói, tại vi sư trước mặt, không cần dạng này. Để cho ta nhìn xem ngươi, chân thực ngươi. Dứt lời, ba vị đồ đệ thân ảnh ở dây tiếp theo đồng thời mơ hồ. Mộ Thanh Tuyết xuất hiện tại Tô Lâm bên trái, băng tinh ngưng kết thành tượng. Lạc Tịch Mi ngăn tại phải phía trước, ma khí từ cái cổ lan tràn lên phía trên. Cố Thu Nguyệt thì xuất ra một kiện phòng ngự tính pháp bảo, chỉ gặp cái kia pháp bảo dâng lên kim quang, đem Tô Lâm thân thể bảo vệ. Sư tôn, nguy hiểm. Mộ Thanh Tuyết gấp chầm chầm vương tọa. Lạc Tịch Mi liếm liếm khóe môi, thứ sư tỷ, khống chế lại mình. Không cần như thế, ta tin tưởng nàng. Hắn đôi các đồ đệ nói, ánh mắt thủy chung rơi vào Diệp Vũ trên thân. Ba người chần chờ một cái chớp mắt. Mộ Thanh Tuyết dẫn đầu triệt hồi hàn khí, Lạc Tịch Mi nhẹ xách một tiếng, ma khí tối lui, Cố Thu Nguyệt cũng thu hồi pháp bảo. Vung ra hạn chế, không cần áp chế mình. Diệp Vũ ngẩng đầu, bộ dáng này, ngài sẽ không thích. Để cho ta phán đoán. Tô Lâm đưa tay, lơ lửng ở trước mặt nàng, để cho ta nhìn xem, tiểu U bây giờ bộ dáng. Dứt lời, Diệp Vũ không còn áp chế mình. Nàng quanh thân màu xanh sẫm yêu khí ầm vang nổ tung. Khí lãng hiện lên hình tròn quyết tán, không trung tầng mây bị trong nháy mắt tách ra. Mộ Thanh Tuyết đứng núi chịu sào. Nàng túc hạ ngưng kết băng tinh cầu thang trong nháy mắt vỡ nát, cả người bị chấn động đến hướng về sau tung bay mấy trượng mới miễn cưỡng ổn định. Hàn khí tự động hộ thể, tại quanh thân hình thành băng vụ. Lạc Tịch Mi kêu lên một tiếng đau đớn, ma khí trước người hình thành bình chướng nhưng như cũng bị đẩy đến lui lại. Cố Thu Nguyệt tu vi thấp nhất, hộ thể linh khí cơ hồ trong nháy mắt vỡ vụn. Thời khắc nguy cấp một viên ngọc trầm tự động bay lên, hóa thành thanh quang bảo vệ quanh thân. Quỷ dị chính là, cuồng bạo yêu khí đang đến gần Tô Lâm lúc tự động phân lưu. Màu xanh sấm khí lưu sát hắn góc áo lướt qua, không bị thương mảy may. Màu đen dây leo phá không mà ra, bọn chúng điên cuồng quất hướng Tô Lâm, lại tại chạm đến trước cuối cùng một tấc cứng đờ, tiếp theo dịu dàng ngoan ngoãn địa lách qua. Yêu khí trung tâm, Diệp Vũ thân hình bắt đầu biến hóa. Nàng cao lớn một nửa, lọn tóc nổi lên ánh sáng vàng sậm. Da thịt vẫn như cũ là màu lúa mì, lại lộ ra ngọc thạch rực rỡ. Ngũ quan hình dáng càng thâm thúy hơn sắc bén, đuôi lông mày khỏe mắt tự nhiên tự tiêu, mang theo một tia sâm lược tính. Màu đen giáp da bó chặt tỷ lệ kinh người thân thể, nàng chân trần đạp ở hư không, mắt cá chân tinh tế lại tràn đầy lực lượng. Làm người khác chú ý nhất là phía sau nàng nhiều một đầu thon dài cái đuôi, toàn thân đen kịt, cuối đuôi lại là một đám màu đỏ sẫm lông tơ, giờ phút này chính lười biếng trên không trung chậm rãi đung đưa. Nhìn đủ, Tô Lâm đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn xem nàng. Diệp Vũ đống nhiên cười. Nàng một bước phóng ra, trong nháy mắt gần sát Tô Lâm. Độ cao biến hóa để nàng có thể vi vi nhìn xuống sư tôn của mình. Cái đuôi lặng yên không một tiếng động vây quanh phía trước, cuối đuôi lông tơ khinh khinh đảo qua Tô Lâm gương mặt. Sư tôn giống như thu nhỏ con. Thân thể của nàng càng tới gần một chút, cái đuôi đã quấn lên Tô Lâm cổ tay. Mộ Thanh Tuyết ánh mắt phát lạnh, "Tứ sư tỷ, chú ý lời nói của ngươi." Diệp Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm Tô Lâm. Nàng đột nhiên đưa tay, khinh khinh ôm lấy Tô Lâm cái cằm, cái đuôi cuốn lấy càng chặt. Trăm năm không thấy, sư tôn vẫn là đẹp mắt như vậy, để cho người ta muốn. Khi dễ một cái. Diệp Vũ, "Dung ra sư tôn." Mộ Thanh Tuyết thanh âm lạnh lẽo thấu xương, quanh thân kiếm ý bừng bừng tấn chấn, trong không khí ngưng kết ra vô số nhỏ bé băng tinh. "Tiểu sư muội làm gì khẩn trương như vậy?" Nàng âm cuối kéo dài, cuốn quanh lấy Tô Lâm cổ tay chóp đuôi lại khinh khinh gãi gãi, "Ngươi nhìn Vũ sư muội cũng còn không nói chuyện đâu." Lạc Tịch Mi đầu tiên là sửng sở, lập tức yêu kiểu cười bắt đầu, "Tứ sư tỷ lá gan này, ngược lại là so trăm năm trước mập không thiếu." "Bất quá." Nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo điểm mập mờ khiêu khích. "Sư tôn tiện nghi, cũng không phải tốt như vậy chứ a." Diệp Vũ hoàn toàn không thấy các nàng. Nàng xích lại gần Tô Lâm bên hai, thở ra khí hơi thở mang theo yêu dị ấm áp. "Sư tôn sợ ta sao? Ta hiện tại, nhưng là chân chính yêu vương." Cuối đuôi khinh khinh chọc chọc hắn xương quai xanh. "Vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi đầu tiên đều là đồ đệ của ta." Thanh âm của hắn ôn hòa, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. "Chỉ là đồ đệ, nhưng ta muốn làm bây giờ sự tình, không quá giống đồ đệ nên làm." Diệp Vũ con ngươi vi vi rụt lại, quấn quanh ở Tô Lâm trên cổ tay cái đuôi không tự giác địa nắm chặt một cái chớp mắt, lập tức lại thoáng buông lỏng. Nàng cũng không có thối lui, ngược lại đem mặt đụng đến thêm gần, cơ hồ muốn cùng Tô Lâm chóp mũi chạm nhau. Đương nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt xâm lược tính thoáng thu liễm, thay vào đó là một loại gần như hồn nhiên cố chấp. Nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ thanh âm, chậm rãi tái diễn Tô Lâm lời mới rồi. Vừa rồi sư tôn nói, đâm tồn tại chỉ là vì bảo hộ cái kia yêu ớt cánh hoa, không bị phong vũ tùy ý tàn phá. Nàng dừng lại một chút, đồng tử không nháy mắt khóa lại Tô Lâm con mắt. Như vậy, sư tôn hiện tại yếu ớt như vậy, không bằng liền đến làm bị ta bảo vệ đóa hoa, có được hay không? Chương 65, sư tôn có thể tránh thoát mở sao? Chương 65, sư tôn có thể tránh thoát mở sao? Tô Lâm nhìn xem nàng gần trong gang tấc mặt, không lúc đích. Diệp U, hắn gọi tên đầy đủ. Diệp U chóp đuôi ngừng lại tại hắn xương quai xanh bên trên, không có lại hướng phía trước. Sư tôn muốn phát biểu. Nàng khiêu mi, nhưng trong ánh mắt có chút đừng cảm xúc chợt lóe lên. Tô Lâm đưa tay, cũng không có đẩy ra nàng, mà là khinh khinh cầm nàng quấn ở tay mình trên cổ tay cái đuôi. Diệp U thân thể không tự chủ vi vi cứng một hồi. Tu vi là ngã, Tô Lâm nói, ngón tay vô ý thức sờ một cái đuôi bên trên lông tơ, xúc cảm hơi lạnh. Nhưng giao hấn đồ đệ, hẳn là còn có thể. Diệp U cái đuôi từ Tô Lâm trong tay quất chúng, sau đó lại đi tới trước mặt của hắn, khinh khinh chọc chọc gương mặt của hắn. Thế nào giao hấn? Giống như kiểu trước đây phạt ta chép sách, vẫn là giam lại. Chép sách giam lại, đối ngươi bây giờ còn hữu dụng. Tô Lâm hỏi lại, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta không có biện pháp khác chỉ ngươi. Diệp U cái đuôi linh hoạt vây quanh Tô Lâm và táo trước, cuối đuôi xảo diệu vẩy một cái, liền giải khai phía trên nhất bàn chủ. Sư tôn nói biện pháp là chỉ dạng này. Nàng thanh âm đệ thấp, mang theo mê hoặc. Diệp U, Mộ Thanh Tuyết thanh âm cơ hồ đóng băng nứt vỡ không khí, băng tinh trong nháy mắt tại trong tay nàng ngưng tụ thành trường kiếm, trực chỉ Diệp U hậu tâm, lập tức buông ra sư tôn. Trong nội tâm nàng lo lắng, Diệp U cái này giả tinh chưa thuần dáng vẻ, vạn nhất mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Càng quan trọng hơn là loại này trần trụi chiếm hữu tư thái, để nàng rất khó chịu. Lạc Tịch Mi cũng meo lại mắt, ma lực tại đầu ngón tay hội tụ thành ám tử sắc lưới đao. Thứ sư tỷ, chơi qua đầu coi như không xong. Cố Thu Nguyệt dù chưa lộ ra binh khí, nhưng trong tay đã giữ lại vài kiện cao dài pháp bảo, linh quang ẩn hiện. Thứ sư tỷ, ôn chuyện phương thức phải chăng quá đặc biệt? Diệp Vũ phảng phất không có nghe thấy thanh âm của các nàng chóp đuôi khinh khinh sẽ qua, mang theo một trận hơi lạnh run rẩy. Nàng chẳng những không có lui lại, ngược lại đem chóp mũi xích lại gần Tô Lâm bên gáy, giống một con dã thú cẩn thận hít hà. Ân. Diệp Vũ phát ra một trận yếu ớt thở dài, có khơi băng hơi lạnh, có ma tộc khí tức, còn có hơi tiền. Nàng nghiêng đầu một chút, âm cuối dương lên, để cho ta đoán xem, trong khoảng thời gian này, sư tôn trên thân cọ lên không thiếu người khác hương vị à? Ngữ khí của nàng nặng lớn, ánh mắt lại chăm chú khóa lại Tô Lâm, không buông tha Tô Lâm trên mặt bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ. Cái đuôi vẫn như cũ quấn quanh lấy Tô Lâm cổ tay, mang theo cực hạn tham muốn giữ lấy. Diệp U, Mộ Thanh Tuyết lại không cách nào nhẫn lại. Băng kiếm gào thét, đâm thẳng Diệp U hậu tâm, trong không khí thủy phân tử trong nháy mắt ngưng kết thành băng châm, tùy theo công ra. Nàng không thể chịu đựng những người khác, lấy như thế tiết độc tư thái đụng vào sư tôn. Lạc Tịch Mi cũng đồng thời xuất thủ. Nàng không có Mộ Thanh Tuyết như vậy trực tiếp, nhưng đầu ngón tay ngưng tụ ma nhận lặng yên không một tiếng động vẽ hướng Diệp Vũ quấn quanh lấy Tô Lâm cái đuôi. Thứ sư tỷ, không có ý tứ, tay ta trượt. Cố Thu Nguyệt mặc dù tu vi hơi kém, nhưng tài lực thông thiên. Mấy đạo kim quang từ nàng trong tay áo bay ra, là giam cầm loại phù lục, tinh chuẩn địa chụp vào Diệp Vũ quanh thân đại huyệt. Thứ sư tỷ, đắc tội. Ba vị đồ đệ nén giận một kích, mặc dù đều thu lực lượng, nhưng tương tự không thể khinh thường. Diệp Vũ lại ngay cả đầu cũng không quay lại. Tùy ý công kích của các nàng đánh vào trên người mình. Màu xanh sẫm yêu khí như là có được thực chất vách tường, lấy nàng làm trung tâm khuyết trương ra. Băng kiếm đục vào, vỡ vụn thành từng mảnh. Ma nhận chạm đến, trong nháy mắt tan rã. Kim sát phù lục càng là như là gặp được khắc tinh, quang mang trong nháy mắt ảm đạm, bay xuống trên mặt đất. Bình chướng đem ba vị sư muội một mực ngăn tại bên ngoài, không cách nào tiến thêm. Ngũ sư muội lực đạo còn có thể, đại khái có thể hộ đến sư tôn Chu Toàn. Diệp Vũ nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua bình chướng bên ngoài hai người, về phần lục sư muội cùng tiểu sư muội nha, còn cần siêng năng tu luyện. Mặt khác, ta hiện tại cùng sư tôn nói chuyện, Diệp Vũ nghiêng đầu. Ba vị sư muội tạm thời chớ quấy rầy. Bình chướng bên ngoài, Mộ Thanh Tuyết sắc mặt tái xanh, không ngừng thôi động hàn khí trùng kích, nhưng lại sợ hai thật làm bị thương Tô Lâm cùng Diệp Vũ. Lạc Tịch Mi ánh mắt âm trầm, ma khí cuộn, tìm kiếm lấy nhược điểm. Cố Thu Nguyệt thì dùng thần thức lật xem túi trữ vật, ý đồ tìm ra phương pháp phá giải. Các nàng đều gấp, sợ sư tôn bị cái này yêu hóa sư tỷ làm bị thương, hoặc là bị cướp đi. Bình chướng bên trong, Diệp Vũ phảng phất vô sự phát sinh, lực chú ý một lần nữa trở lại Tô Lâm trên thân. Cái đuôi của nàng nhọn khinh khinh xẹt qua Tô Lâm áo, mang theo khiêu khích cùng tìm tòi nghiên cứu. Sư tôn vẫn chưa trả lời ta đấy. Nàng đụng đến thêm gần, cơ hồ dán Tô Lâm môi, ta cọ rơi mất các nàng hương vị sao? Vẫn là nói, sư tôn nữa thích dạng này. Tô Lâm nhìn xem Diệp Vũ gần trong gang tấc mặt, cùng cây kia tại mình và tao trước làm loạn đôi nhung, trong lòng bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken, kiểm tra đến ký chủ cùng tứ đệ tử Diệp Vũ chính thức nhận nhau, ràng buộc thành lập. Trước mắt cùng Diệp Vũ ràng buộc giá trị 1000 điểm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thể chất đặc thù ban thưởng, Vạn Yêu Thân Thiện. Vạn Yêu Thân Thiện, bị động hiệu quả. Ký chủ đối yêu tộc có được thiên nhiên lực tương tác cùng lực hấp dẫn, có thể trình độ nhất định trấn an yêu tộc cảm xúc, lại càng dễ thu hoạch được yêu tộc tin cậy. Giang buộc giá trị chuyển hóa tu vi ban thưởng cấp cho bên trong. Chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên đến nguyên anh hậu kỳ. Liên tiếp nhắc nhở để Tô Lâm nao nao. Vạn Yêu Thân Thiện, cái này ban thưởng ngược lại là hợp với tình hình, xem ra hệ thống là căn cứ tiếp xúc đệ tử đặc tính đến cấp cho ban thưởng. Năng lực này tại dưới mắt cái này Vạn Yêu san sát hoàn cảnh bên trong, ngược lại là có chút thực dụng, có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền phức. Chỉ là không biết đối diện vũ loại cấp bậc này yêu chủ hiệu quả như thế nào. Theo hệ thống ban thưởng cấp cho, Tô Lâm linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bành trướng phun trào, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, cấp tốc vững chắc tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Bất thình lình tu vi tăng lên, tự nhiên không gạt được gần trong gang tấc Diệp Vũ nàng đồng tử màu vàng vi vi co rụt lại, hiện lên một tia kinh ngạc, cuốn quanh lấy Tô Lâm cái đuôi không tự giác địa chặt hơn một chút. Ân, thế nào sư tôn? Bất quá là trông thấy đồ nhi trở về, quá kích động. cái này đột phá tu vi có chút kỳ quái. Diệp Vũ thanh âm mang tới một tia chân thực hoang mang, làm sao sư tôn ngươi tu vi sau khi tăng lên, ta cảm giác càng ưa thích tới gần ngươi nữa nha. Tựa hồ nghe bắt đầu cũng càng dễ chịu. Nàng lắc lắc đầu, đem cái kia một tia dị dạng vi tội trùng phùng vui sướng, ngựa khí mang theo trên cao nhìn xuống cương triều, bất quá nha, coi như đột phá, nguyên anh hậu kỳ. Tại đồ đệ trước mặt ta, còn chưa đủ nhìn a. Tu vi cao thấp, cùng ta là ngươi sư tôn chuyện này, không có quan hệ gì. Diệp Vũ nheo lại mắt, cái đuôi bỗng nhiên nắm chặt, một tay lấy Tô Lâm kéo đến tiến đụng vào trong lồng ngực của mình. Cái này tư thế để hắn cơ hồ hoàn toàn rơi vào nàng bao phủ phía dưới. Làm sao lại không quan hệ? Diệp Vũ cúi đầu, khí tức phất qua hắn đỉnh đầu, cánh tay vòng lấy hắn, cái đuôi vẫn như cũ quấn ở trên lưng, hình thành song trọng giam cầm. Thì như hiện tại, sư tôn chẳng phải không tránh thoát sao? Chương 66, sư tôn, ngươi thua theo giúp ta một tháng. Chương 66, sư tôn, ngươi thua theo giúp ta một tháng nhịn, sư tôn. Diệp Vũ thanh âm mang theo xa cách từ lâu trùng phùng đắc ý, hiện tại, ngươi ngay tại ta trong ngực, ta liền muốn dạng này ôm ngươi, một khắc cũng không muốn buông ra. Tô Lâm không có dãy rủa. Hắn dương mắt, bình tĩnh nhìn tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, ôm đủ rồi, liền buông ra. Ôm không đủ. Diệp Vũ lập tức phản bác, cái đuôi lại nắm chặt một vòng, 100 năm không coi ôm, chỉ là lợi tức, liền đủ ta thu tốt nhất một hồi. Bình chướng bên ngoài, Mộ Thanh Tuyết đã gọi ra bản mệnh băng kiếm, mũi kiếm nhắm ngay bình chướng một điểm. Vũ băng vẩy ra, bình chướng không nhúc nhích tí nào. Lạc Tịch Mi cười lạnh, tứ sư tỷ, ngươi đây coi là có ý tứ gì? Trắng trợn cướp đoạt sư tôn. Ngươi còn không có hỏi qua sư tôn bản thân có cần hay không ngươi phần này bảo hộ đâu. Vẻ sống dưa, cũng không ngọt. Giải khát là được. Nàng phó không để ý bộ dáng, tăng thêm mấy phần khiêu khích. Diệp U, Mộ Thanh Tuyết thanh âm mang theo vũ băng, ngươi lại không buông ra sư tôn, đừng trách ta vận dụng bản nguyên hàn khí. Diệp U rốt cục lười biếng trừng mắt lên, liếc nhìn bình chướng bên ngoài. Tiểu sư muội, nghe sư tỷ một lời khuyên, ngươi điểm này quý giá bản nguyên hàn khí, vẫn là giữ lại cho mình hàng hàng tâm hỏa. Nàng chóp đuôi đắc ý, gần như ngả lớn địa lung lay, về phần sư tôn tôi đi. Hiện tại, về ta. Lời này triệt để đốt lên thùng thuốc nổ. Tô Lâm thở dài, hắn không thể tùy ý các nàng thật treo lên đến. Hắn giơ tay lên, không phải là vì đẩy ra Diệp U, mà là nhẹ nhàng đặt lên quấn quanh ở bên hông mình cái đuôi gốc. Thân thể nàng bản năng cứng một cái. Tiểu U, Tô Lâm thanh âm trầm thấp chút, trước buông ra. Diệp U híp híp mắt, trong con mắt nhiều một tia nguy hiểm tín hiệu. Sư tôn muốn làm gì? Nàng không những không có tủng, ngược lại đem mặt chôn ở hắn cổ, dùng sư tôn hiện tại cái này nguyên anh hậu kỳ tu vi, trừng phạt ta sao? Ngữ khí của nàng tràn đầy khiêu khích, quanh thân khí tức lại càng lăng lệ, như vô hình sợi tơ quấn quanh ở Tô Lâm bốn phía, dọc theo hắn linh mạch chậm rãi truyền ra đi. Tô Lâm đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm linh quang, khinh khinh điểm tại nàng tức giận trên biển. Diệp Vũ trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, quanh thân quấn quanh khí tức trong nháy mắt ba động một điểm, nhưng lập tức lại vững chắc như lúc ban đầu. Ngươi, nàng ngẩng đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc, lại có chút nổi nóng. Ngươi đụng chỗ nào? Ta là ngươi sư tôn. Tô Lâm bình tĩnh nhìn xem nàng, đầu ngón tay linh quang chưa tán, quản giáo đồ đệ, cẩn chọn địa phương sao? Bình chướng bên ngoài ba người cũng đã nhận ra bên trong bầu không khí biến hóa, thế công hơi chậm. Sư tôn, Mộ Thanh Tuyết lo âu thề. Tô Lâm không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ khóa lại Diệp Vũ ta tại xử lý, các ngươi an tâm chớ đội. Sự chấn định của hắn lây nhiễm các nàng, ba người tạm thời ngừng công kích, nhưng vẫn căng thẳng thần kinh. Diệp Vũ đông nhiên cười, mang theo một tia tà khí. Tốt, người sư tôn kia muốn làm sao quản giáo ta? Nàng xích lại gần, chót mũi lần nữa tương để, giống như kiểu trước đây thuyết giáo. Vẫn là đội điểm mới nhiều kiểu. Diệp Vũ chót đuôi trượt đến Tô Lâm trước người. Nơi này. Nàng thấp giọng hỏi, vẫn là nơi này. Đuôi nhung lại đi xuống rời mấy phần. Tô Lâm bắt lấy nàng loạn động cái đuôi. Đủ. Không đủ. Diệp Vũ trở tay chế trụ cổ tay của hắn, không chế lực đạo đến vừa bạn, đã không tránh thoát, cũng sẽ không làm đau hắn. Sư tôn trước kia dạy ta, muốn đồ vật, được bản thân tranh. Ta không dạy qua người tranh ta. Đó là ngươi để lọt dạy. Diệp Vũ lẽ thẳng khí hùng, hiện tại bắt đầu học bù. Đổi ta đến hảo hảo dạy dỗ ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Vũ cái đuôi bỗng nhiên phát lực, đem Tô Lâm hướng trong lồng ngực của mình lại siết tiến mấy phần. Thân thể hai người cơ hồ kín kẽ, nàng có thể cảm giác được rõ ràng Tô Lâm nguyên anh hậu kỳ linh lực ở trong kinh mạch lưu động. Làm sao? Sư tôn thật nghĩ cùng ta đánh một trầu. Diệp Vũ câu nói này để không khí bỗng nhiên ngưng kết. Mộ Thanh Tuyết quanh thân hàn khí nổ tung, mặt đất trong nháy mắt chụp lên sương trắng. Diệp Vũ, ngươi dám? Lạc Tịch Mi đầu ngón tay ma khí phun ra nuốt vào, trên mặt lại mang theo kỳ dị hưng phấn, đánh một trầu. Có ý tứ, sư tôn, giao hơn nàng. Cái kia, Ngũ sư tỷ, sư tôn hắn hiện tại là nguyên anh kỳ, tứ sư tỷ nàng là hợp thể kỳ hậu kỳ, chúng ta cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của nàng. Ngươi để sư tôn giáo huấn nàng. Cố Thu Nguyệt nhìn về phía Lạc Tịch Mi, cái này hợp lý sao? Diệp Vũ cười nhạo, làm sao? Không dám. Nàng cái đuôi buông ra một chút, sư tôn như sợ, nhận thua liền là. Tô Lâm bình tĩnh nói, tính thế nào thắng thua? Rất đơn giản, ta liền đứng ở chỗ này, chỉ cần sư tôn công kích, có thể có một cái đánh vào trên người của ta, coi như ngươi thắng. Thắng như thế nào, thua như thế nào? Sư tôn thắng, ta ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho ngươi xử trí. Diệp Vũ đồng tử màu vàng hơi co lại, như thua. Tiếp xuống một tháng, sư tôn về ta. Không được. Mộ Thanh Tuyết lập tức phản đối, kiên quyết không được. Tứ sư tỷ ngược lại là biết tính toán, cái này mặc kệ thắng thua đều là giống như đều là ngươi chiếm tiện nghi. Cố Thu Nguyệt mở miệng nói. Nàng không nhìn bình chướng bên ngoài ba vị sư muội khác nhau thần sắc, trong con mắt chỉ có Tô Lâm thân ảnh. sư tôn muốn hay không cùng Đồ Nhi đi gian phòng? Nơi đó cũng rất trống trải, có lẽ tại vậy ta có thể cho lấy ngươi một điểm. Diệp U, ngươi làm càn. Ba người cơ hồ là đồng thời hô lên câu nói này. Tô Lâm lại tại lúc này giơ tay lên, ngăn lại nàng. Thế thì cũng không cần. Tô Lâm đánh gãy nàng. Hắn nhìn về phía Diệp U, ngay ở chỗ này. Diệp U khỏe miệng đường cong lớn hơn chút. Sư tôn sảng khoái. Nàng lui lại mấy bước, sau lưng yêu khí bình trướng biến mất theo. Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi, Cố Thu Nguyệt lập tức tiến lên, đem Tô Lâm vây quanh. Sư tôn, không thể. Mộ Thanh Tuyết vội la lên, ngài bây giờ tu vi. Không sao. Tô Lâm lắc đầu, ra hiệu các nàng thối lui. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, không có bởi vì thực lực chênh lệch mà có chút dao động. Ba vị đồ đệ gặp hắn tâm ý đã quyết, chỉ có thể không cam lòng thối lui đến nơi xa, thần sắc khẩn trương. Sư tôn, mời. Diệp U đứng vững, chân trần điểm nhẹ hư không, hai tay ôm ở trước ngực, không có bày ra bất kỳ phòng ngự tư thái. Sau lưng nàng cái đuôi nhàn nhã đong đưa lấy. Tô Lâm không có lập tức động thủ. Trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu vận chuyển, nguyên anh hậu kỳ khí tức không giữ lại chút nào điệu tản ra. Nhưng cố khí tức này, tại hợp thể kỳ đồ đệ trước mặt, lại là cỡ nào nhỏ yếu. Hắn đưa tay phải ra, cùng nổi lên kiếm chỉ. Một sợi mắt cờ rô sóc quang mang tại đầu ngón tay ngưng tụ. Sau một khắc, Tô Lâm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại Diệp Vũ bên trái, kiếm chỉ đâm thẳng nàng dưới xương sườn. Nơi đó là yêu khí lưu chuyển một cái nhỏ bé tiết điểm. Hắn tốc độ xuất thủ đã siêu việt nguyên anh kỳ tu sĩ vốn có cực hạn. Diệp Vũ không hề động, chỉ nghe ken một tiếng. Tô Lâm đầu ngón tay dừng ở cách nàng giáp ra nửa tấc địa phương, khó tiến thêm nữa. Một đạo mắt thường cơ hồ nhìn không thấy yêu khí màng mỏng chặn lại công kích. Quá chậm, sư tôn. Diệp Vũ thanh âm mang theo ý cười. Tốc độ như vậy, thế nhưng là không phá được ta phòng. Chương 67, Vĩnh Viễn, đem ngài lưu tại bên cạnh ta. Chương 67, Vĩnh Viễn, đem ngài lưu tại bên cạnh ta. Tô Lâm không nói gì. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Diệp Vũ, kiếm chỉ lần nữa đâm ra. Mục tiêu lần này là nàng phần gáy. Ken, vẫn là kết quả giống nhau. Tầng kia yêu khí màng mỏng thậm chí không có mảy may chấn động. Thế nào sư tôn, muốn cầm bóp ta phần gáy? Ta cũng không phải mèo con. Tô Lâm thân ảnh ở trong sân không ngừng vừa đi vừa về, tốc độ nhanh chóng, theo người khác tựa hồ là nhiều mấy đạo phân thân. Nhưng tất cả công kích đều đứng tại tầng kia vô hình yêu khí màng mỏng bên ngoài, phát ra thanh thúy đinh đinh âm thanh. Sư tôn, ngài dạng này. Nàng vi vi nghiêng đầu, ánh mắt đi theo Tô Lâm không ngừng biến hóa thân ảnh, giống như là đang cấp ta gãi ngứa. Vẫn là nói, sư tôn nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội này, hảo hảo xem kỹ một cái Đồ Nhi bây giờ thân thể đâu. Dù sao trăm năm không thấy, biến hóa cũng không nhỏ a. Tô Lâm ngừng phí công di chuyển nhanh chóng, thối lui mấy trượng. Mấy lần thăm dò tính công kích đã chứng minh, thuần túy tốc độ cùng kỹ xảo, tại Diệp Vũ thực lực tuyệt đối trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Hắn đứng vững, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn trước mắt hảo đồ đệ. Diệp Vũ cái đuôi nhàn nhã tả hữu đông đưa. Cái này kết thúc. Sư tôn thể lực giống như không được như xưa. Xem ra Đồ Nhi là trưởng thành, có lẽ giáo huấn đồ đệ, trên tay được nhiều một ít gì đó mới được. Tô Lâm nhàn nhạt mở miệng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một đạo kiếm ảnh tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Thân kiếm kia so năm đó ảm đạm mấy phần, nhưng xuất hiện trong nháy mắt, linh khí chung quanh cũng cấp tốc hướng phía nó ngưng tụ. Kiếm này chính là trước đó không lâu hắn thu hồi bản mệnh vũ khí thứ nhất, số mệnh. Sư tôn bản mệnh kiếm. Xa xa Mộ Thanh Tuyết lên tiếng. Lạc Tịch Mi biểu lộ cũng nghiêm túc chút. Cố Thu Nguyệt thì tính toán sư tôn lấy tu vi hiện tại, vận dụng thanh kiếm này có thể hay không cận thân Diệp Vũ. Diệp Vũ nụ cười trên mặt lần thứ nhất biến mất. Nàng xem thấy thanh kiếm kia, ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa hồ là lâm vào hồi ức. Đây là số mệnh. Nàng nhẹ giọng nỉ non, ta còn tưởng rằng nó sớm sẽ theo sư tôn cùng nhau. Bể nát. Nàng liếm môi một cái, ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm chuôi này cổ kiếm. Sau đó ánh mắt của nàng lại chậm rãi chuyển qua Tô Lâm trên mặt. Đáng tiếc a đáng tiếc, thần khí mặc dù lợi, cũng cần đầy đủ tu vi thúc đẩy. Sư tôn, ngài bây giờ chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nếu có thể lại để thăng hai cái đại cảnh giới, cầm kiếm này, có lẽ thật có thể để cho ta hơi nghiêm túc một điểm. Đáng tiếc hiện tại. Lời của nàng mang theo không che giấu chút nào tiếc hận, chỉ là triệu hồi ra số mệnh, đối với hiện tại ngài tới nói, gánh vác liền không nhỏ a. Tô Lâm không để ý đến ngôn ngữ của nàng quá nhiều, hắn nắm chặt chuôi kiếm, trong cơ thể nguyên linh lực chậm rãi quán chú trong đó. Số mệnh phát ra một tiếng trầm thấp kiếm minh, trên mũi kiếm, một điểm ánh sáng nhạt bắt đầu ngưng tụ. Diệp Vũ nhìn xem hắn nghiêm túc dáng vẻ, khóe miệng lại cong bắt đầu. Sư tôn liền là sư tôn, nghiêm túc lên bộ dáng, so vừa mới càng đẹp mắt. Nhưng là bây giờ, chỉ là đẹp mắt không thể được. Vậy liền đi thử một chút đi, để cho ta nhìn xem, trăm năm bên trong, ngươi phát triển đến cái tình trạng gì. Tô Lâm cổ tay hơi rung, một đạo ánh kiếm màu xanh từ kiếm nhọn mà ra, như một đạo tàn nguyệt, công hướng Diệp Vũ kiếm quang đụng vào tầng kia vô hình yêu khí vòng bảo hộ, phát ra so trước đó càng vang lên thanh âm. Vòng bảo hộ mắt trần có thể thấy ba độ dưới, như là bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập một viên cục đá, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, ngay cả một tia vết rách cũng không sinh ra. Ân, lần này có chút cảm giác. Diệp Vũ đưa tay, dùng một ngón tay khinh khinh điểm một cái vừa rồi kiếm quang va chạm vị trí. Tô Lâm hít sâu một hơi, áp chế bên trong khí huyết sôi trào. Số mệnh, đối linh lực tiêu hao rất nhiều, vừa rồi một kiếm kia đã để hắn cảm thấy cố hết sức. Nàng xem thấy Tô Lâm vi vi thở dốc bộ dáng, tiếu dung càng sâu, dùng quá sức, mệt mỏi. Nếu không nghỉ ngơi trước một cái, Đồ Nhi có thể ôm ngài nghỉ ngơi. Thế thì cũng không cần, giáo huấn không ngoan đồ đệ, tự nhiên muốn nghiêm túc một chút. Diệp Vũ nghe vậy, cái đuôi vui sướng lắc lư một cái. Sư tôn cứ tới, ta chờ đâu. Tô Lâm không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, lần nữa rút kiếm tiến lên. Lần này, tốc độ của hắn tựa hồ so trước đó càng nhanh, mũi kiếm vạch phá không khí, đâm về Diệp Vũ trước người vòng bảo hộ. Keng! Tiếng va chạm so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội, nhưng mà, nó cuối cùng không có vỡ vụn. Cương đại lực đạo phản chấn thuận thân kiếm truyền đến, Tô Lâm chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, cầm kiếm cổ tay truyền đến một trận nhói nhói, số mệnh kém chút rời khỏi tay. Sư tôn, xa xa Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi, Cố Thu Nguyệt ba người mắt thấy Tô Lâm bị lực phản chấn gây thương tích, sắc mặt đổi biến, tiếng kinh hô bên trong đồng thời phi thân đánh tới, muốn tiếp được hắn. Diệp Vũ tay trái tùy ý vung lên, một cỗ vô hình vách tường liền ngăn tại ba vị sư muội trước mặt. Các nàng nhanh, Diệp Vũ càng nhanh. Mà cùng lúc đó, Diệp Vũ cái đuôi cấp tốc quấn lên Tô Lâm thắt lưng, tại hắn hướng sắp mất cân bằng trong nháy mắt, đột nhiên hướng về phía trước kéo một phát. Tô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ bên hông truyền đến, thân bất do kỷ hướng Diệp Vũ trong ngực đánh tới. Tay kia cái đuôi quấn quanh đến cực gấp, sợ hắn rớt xuống. Nhìn, nhiều nguy hiểm, nếu không phải đồ nhi tiếp theo, sư tôn chẳng phải là muốn ngã sắp xuống. Đến nơi đây là đủ rồi, lại tiếp tục đánh xuống, sư tôn thật là muốn tiêu hao. Theo Diệp Vũ dứt lời, Tô Lâm tựa hồ cảm nhận được, đầu kia quấn quanh cái đuôi của hắn, tựa hồ đang tại chậm rãi hướng trong cơ thể của hắn rót vào linh lực. Ôn hòa lực lượng chính chữa trị hắn vừa rồi bởi vì cưỡng ép thôi động, số mệnh mà bị hao tổn nguyên anh. Ngươi đang làm cái gì? Ân. Sư tôn nói cái gì? Diệp Vũ giả bộ như không nghe rõ, đem Tô Lâm hướng trong ngực lại mang theo mang. Sư tôn nói là, ta ôm quá chặt sao? Vậy ta tùng một điểm. Nàng trên miệng nói xong, cuốn quanh cái đuôi lại mảy may không động. Tô Lâm nhìn xem nàng, linh lực của ngươi. Diệp Vũ chớp chớp con mắt bằng kim, rốt cục không còn ngụy trang. Bị phát hiện a? Nàng thừa nhận rất kiên quyết, sư tôn vẫn là giống như trước đây, luôn luôn làm loạn, trăm năm trước là như thế này, hiện tại cũng là. Ngón tay của nàng khinh khinh điểm tại Tô Lâm ngực. Nguyên anh kỳ tu vi, liền dám cưỡng ép tôi động, số mệnh, sư tôn là muốn lại chết một lần cho ta nhìn sao? Còn không chịu thả ta ra sao? Tô Lâm nói ra. Không thả. Diệp Vũ trả lời càng nhanh, sư tôn hiện tại là chiến lợi phẩm của ta. Nàng cúi đầu xuống, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải Tô Lâm cái trán. Ta phát hiện nếu như vừa mới thoáng tăng một chút lực phản chấn liền đại nhất giới, sư tôn khả năng liền sẽ nhận càng nặng thương. Nói như vậy, ngài là không phải liền sẽ ở ta nơi này trong ngực, đợi đến lâu hơn một chút. Cho nên, ta hiện tại có chút hối hận. Thanh âm của nàng thả thấp hơn. Nếu như ta đem ngươi đánh cho tàn phế, phế bỏ tu vi của ngươi, bẻ gãy tay chân của ngươi. Nói như vậy, ta có phải hay không liền có thể? Vĩnh viễn, đem ngài lưu tại bên cạnh ta nữa nha. Chương 68, Lồng Giam Chi Tranh chương 68, Lồng Giam Chi Tranh cái kia đạo bức tường vô hình về sau. Ba đạo thân ảnh động tác im bặt mà dừng. Mộ Thanh Tuyết tay đã cầm chuôi kiếm, băng lãnh sát khí thấu xương từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Cái kia đem sư tôn vĩnh viễn cầm tù lên ý nghĩ, nàng làm sao chưa từng có. Tại vô số cái tưởng niệm giống như thủy triều gọi tới đêm khuya, nàng đã từng chẳng trọng, tưởng tượng qua nếu là sư tôn quay về. Nàng muốn kiến tạo một tòa thế gian nhất hoa mỹ cung điện, thiết hạ cửu thiên thập địa kiên cố nhất cấm chế, đem sư tôn vĩnh viễn ở lại bên trong, chỉ thuộc về nàng một người. Nhưng Diệp Vũ nói ra, với lại dựa theo trước mắt nàng thực lực, mình tuyệt đối không thể ở trong tay nàng một lần nữa đoạt lại sư tôn. Ghen ghét, tại Mộ Thanh Tuyết trong lòng điên cuồng xen lẫn, mà đổi thành một bên, Lạc Tịch Mi phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Nàng liếm môi một cái, đúng là một loại bệnh hoạn hương phấn cùng thưởng thức. Ân, chủ ý này hay giống cũng không tệ. Nàng nhẹ giọng tự nói. Nàng cũng nghĩ qua tương tự sự tình, nhưng nàng ý nghĩ là cho sư tôn đánh lên vĩnh viễn không bao giờ ma diệt ma đạo lạc ấn, để khí tức linh hồn của hắn đều nhiễm lên mình hương vị, vô luận luân hồi bao nhiêu lần, đều chỉ có thể thuộc về nàng. Loại thủ đoạn này, thật sự là thô bỉ không chịu nổi. Hậu Phương Cố Thu Nguyệt Tâm thầm nói. Vô luận là cầm tù, vẫn là lạc ấn. Dưới cái nhìn của nàng đều quá mức cấp thấp, chân chính khống chế, xưa nay không cần xiềng xích. Kế hoạch của nàng xa so với các nàng muốn tinh vi, hoàn mỹ. Nàng muốn làm là bệnh một chương vô hình thiên la địa võng. Sư tôn áo, ăn, ở, đi, hắn tu hành cần thiết mỗi một gốc linh thảo. Hắn muốn nhìn mỗi một bản điện tịch, hắn tiếp xúc mỗi người, nghe được mỗi một cái tin tức. Hết thảy tất cả đều để cho nàng tầm sư minh cung cấp, đi qua nàng sàng chọn. Nàng sẽ trở thành sư tôn con mắt, lỗ tai của hắn, tay chân của hắn dựa vào sinh tồn không khí. Nàng sẽ vì hắn chế tạo một cái thư thích nhất, hoàn mỹ nhất, nhất không thể rời bỏ thế giới. Làm sư tôn quen thuộc đây hết thảy, khi hắn phát hiện rời đi mình liền nửa bước khó đi lúc, tòa kia tên là Thông Thiên Bảo Các lồng giam mới có thể chân chính hoàn mỹ khép lại. Đó là một loại để tâm hắn cam tình nguyện xa vào trong đó, thậm chí không ý thức được mình bị cầm tù, trí cao vô thượng công chế. Đem sư tôn trả lại cho ta. Mộ Thanh Tuyết cái thứ nhất chịu đựng không nổi, xuất thủ trước. Hàn quang chợt hiện, kiếm đã xuất vỏ. Kiếm của nàng không có chút nào sức tưởng tượng, đâm thẳng bình chướng. Kiếm khí ngưng ở một điểm, toàn lực bộc phát. Lạc Tịch Mi thấy thế, cũng từ trong túi chứa vật móc ra một thanh vũ khí. Thân kiếm đen như mực, vừa ra khỏi vỏ liền phát ra trận trận long âm, là trước kia Tô Lâm thông qua hệ thống phản hồi, đưa nàng Long Hồn Nguyên Kiếm. Vừa vận thử một chút sư tôn tặng đồ vật, Lạc Tịch Mi khẽ miệng khẽ cười, dù sao sư tỷ bình phong này chịu đánh rất. Nàng huy kiếm, đen kịt ma khí rót vào thân kiếm, long ảnh phảng phất sống lại, hung hăng đâm vào bình chướng phía trên. Long Hồn Nguyên Kiếm đen kịt ma khí cùng Mộ Thanh Tuyết Chí Hàn kiếm quang giao hội. Hai cỗ lực lượng tập trung vào một điểm, hung hăng đâm vào Diệp Vũ bày ra vô hình bình chướng bên trên. Diệp Vũ ánh mắt bị Lạc Tịch Mi trong tay thanh kiếm kia hấp dẫn. Thanh kiếm kia trên thân lượn vòng lấy một đạo như có như không long ảnh, tản ra một cỗ để nàng đều cảm thấy kinh hãi bị áp. Vừa mới nàng nói, cái kia thanh vũ khí là sư tôn tạo. Đây không phải phàm phẩm, thậm chí không phải thánh phẩm, cố khí tức này là thần giai. Quấn quanh Tô Lâm cái đuôi lại gấp một chút, hắn phát ra khẽ than thở một tiếng, lần này Diệp Vũ không có buông ra. Ánh mắt của nàng tử, Long Hồn Nguyên Kiếm, bên trên rời, rơi vào bị nàng giam cầm trong ngực Tô Lâm trên mặt. Sư tôn, thanh âm của nàng vẫn như cũ ngọt ngào, lại lộ ra một tia nguy hiểm, người đưa ngũ sư muội đồ vật. Tô Lâm cảm thấy bên hông lực đạo, khẽ nhíu mày, nhưng không có dãy rủa. Lạc Tịch Mi đem Long Hồn Nguyên Kiếm, san cái kiếm hoa, đen kịt trên thân kiếm long ảnh phảng phất tại gào thét. Khoe miệng nàng giơ lên, mang theo không che giấu chút nào khoe khoang, làm sao, tứ sư tỷ, sư tôn chúng ta đưa ta món đồ chơi nhỏ, người có ý kiến? Đồ chơi nhỏ? Diệp Vũ cười khẽ, ánh mắt lại chưa rời đi Tô Lâm. Thần giai kiếm khí, tại ngũ sư muội trong miệng chỉ là đồ chơi nhỏ. Sư tôn, ngài đối ngũ sư muội thật đúng là hào phóng. Mộ Thanh Tuyết âm thanh lạnh lẽo cám bảo, Lạc Tịch Mi, thu hồi kiếm của ngươi. Ngươi muốn thương tổn sư tôn sao? Ta đương nhiên không nỡ. Lạc Tịch Mi lườm nàng một chút, nhưng có người không buông ra sư tôn, ta không thể làm gì khác hơn là đem tường này đánh xuyên qua. Diệp Vũ hoàn toàn không thấy các nàng cãi lộn, đầu ngón tay của nàng khinh khinh xẹt qua Tô Lâm gương mặt. Sư tôn, ngũ sư muội đều có ngài lễ vật, ta cũng muốn. Không đợi Tô Lâm trả lời, nàng liền phối hợp nói tiếp. Không quan hệ, ngài không cho ta, ta có thể mình cầm. Thì như, liền đem sư tôn ngài coi như ta lễ vật tốt. Ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm lúc, một mực trầm mặc Cố Thu Nguyệt đống nhiên mở miệng. Thứ sư tỷ nói đúng, nàng làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cố Thu Nguyệt chậm rãi tiến lên, bây giờ đại lục thế lực khắp nơi đều xem sư tôn là cái đinh trong mắt, một chương săn giết chi vong sớm đã mở ra. Luận chính diện chiến lực, trong chúng ta không ai bằng tứ sư tỷ. Từ tứ sư tỷ đến bảo hộ sư tôn, đúng là trước mắt ổn thỏa nhất lựa chọn. Cố Thu Nguyệt lời nói để Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi công kích ngừng lại. Hai người đều nhìn về Cố Thu Nguyệt, trong đôi mắt mang theo không giảng hòa cảnh giác. Lục sư muội, ngươi đứng tại nàng bên kia. Lạc Tịch Mi thanh âm lạnh xuống, trong tay Long Hồn Luyện Kiếm ý nguyên vụ vụ không ngừng. Ta chỉ đứng tại sư tôn bên này. Cố Thu Nguyệt trả lời, sư tôn an toàn, cao hơn hết thảy. Bị Diệp Vũ giam cầm trong ngực Tô Lâm, lúc này rốt cục mở miệng. Tất cả dừng tay. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Ba vị đồ đệ toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Tô Lâm ngược lại nhìn về phía ôm chặt hắn Diệp Vũ, ngữ khí bình thản, Thu Nguyệt nói đến có lý. Dưới mắt thế cục không rõ, tu vi của ta cũng chưa khôi phục, cần một cái đầy đủ địa phương an toàn. Hắn vi bỗng lúc nhích điều chỉnh một cái thư thích hơn tư thế, ưu nhi nơi này, đúng là ổn thỏa nhất. Diệp Vũ ngây ngẩn cả người, cuốn quanh cái đuôi không tự giác địa lòng mấy phần. Nàng dự đoán sư tôn trách cứ hoặc dãy rủa, lại duy chỉ có không ngờ tới là như thế. Cái kia âm thanh đã lâu ưu nhi càng làm cho nàng trong lòng run lên. Mộ Thanh Tuyết mấp máy môi, như băng tuyết trên mặt ánh mắt phức tạp, nhưng chung quy là đem bộ kiếm triệt để trở vào bao. Lạc Tịch Mi hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng thu hồi Long Hồn Nguyên Kiếm, ôm cánh tay, ánh mắt tại Diệp Vũ cùng Tô Lâm ở giữa đi lòng vòng, ngược lại là không có lại nói cái gì. Diệp Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cái kia đạo bức tường vô hình lặng yên biến mất. Nàng cúi đầu xuống, sư tôn, ngài thật nguyện ý theo ta đi. Diệp Vũ cái đôi vẫn như cũ quấn quanh ở Tô Lâm bên hồng, nhưng lực đạo hòa hoãn rất nhiều. Nàng xem thấy trong ngực sư tôn, trong ánh mắt là không lấn át được yêu thương cùng tham muốn giữ lấy. Sư tôn đã đáp ứng, vậy liền không có đổi ý cơ hội. Chương 69, Đồ Nhi nên được khen thưởng. Chương 69, Đồ Nhi nên được khen thưởng đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý. Tô Lâm thản nhiên nói, ba người các ngươi tạm thời trở về, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cố Thu Nguyệt mỉm cười, nghe sư tôn chi lệnh. Không đợi ba người đáp lại, Diệp Vũ trên mặt trong nháy mắt cách ra tiểu dung, nàng nắm chặt cánh tay, đối phía trước nói ra, các sư muội yên tâm, sư tôn tại ta Vạn Yêu Lâm, tất nhiên an an toàn toàn, một sợi tóc cũng sẽ không thiếu. Trong lời nói mang theo không che giấu chút nào đắc ý, lời còn chưa dứt, nàng ôm theo Tô Lâm, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt biến mất ở chân trời, chỉ để lại tại chỗ sắc mặt khác nhau ba người. Lưu quang xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tựa hồ là sợ Tô Lâm không chịu nổi cái này phi tốc, Diệp Vũ linh lực tại Tô Lâm bên ngoài cơ thể hình thành một tầng ổn định vòng bảo hộ, ngăn cách di động với tốc độ cao mang tới cương phong. Nàng đem Tô Lâm vòng trong ngực, cái cằm khinh khinh đặt tại trên vai của hắn. Chúng ta rất nhanh liền đến, tại ta địa phương, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Ngài không cần lại hao tâm tổn trí tu hành, đi đối mặt những địch nhân kia. Diệp Vũ thanh âm dừng một chút, hết thể giao cho Đồ Nhi liền tốt, lần này ta đến bảo hộ ngươi. U Nhi, Đồ Nhi tại kiếm, như lâu dài không ra khỏi vỏ, liền sẽ dị xét. Ngươi, như đình chỉ tiến lên, cùng ngoan thạch lại có gì dị? Tô Lâm nhàn nhạt hỏi. Vậy liền để nó gỉ rơi tốt. Câu trả lời của nàng chém đinh chặt sắt. Ngoan thạch mới có thể vĩnh hằng, chỉ cần sư tôn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta, cho dù là ngoan thạch, cũng là Đồ Nhi chân quý nhất bảo vật. Ta không cần uy chấn chư thiên sư tôn, cũng không cần cứu vớt thương sinh chí tôn, ta chỉ cần ngươi. Thanh âm của nàng thấp xuống, còn sống, có thể bị ta ôm vào trong ngực sư tôn. Lưu quang rơi xuống đất, Tô Lâm cùng Diệp Vũ xuất hiện tại một chỗ bị sương mù dày đặc bờn quanh trong sân gốc. Nơi này linh khí phi thường nồng đậm. Thung lũng trung ương là một vùng bình địa, bên cạnh xây lấy vài tòa trúc lâu. Diệp Vũ còn chưa buông tay, trong trúc lâu liền đi ra bốn tên nữ tử, các nàng bước nhanh về phía trước, đối Diệp Vũ không mình hành lễ. Chủ nhân. Tô Lâm nhìn thoáng qua, cái này bốn tên nữ tử đều mặc lấy đơn sơ phục sức, trên đỉnh đầu mọc ra lông xù thai mèo. Hắn có thể cảm giác được, cái này bốn cái hóa hình mèo yêu, tu vi đều tại nguyên anh kỳ. Nguyên anh hóa hình yêu, ở chỗ này chỉ là thị nữ. Diệp Vũ tựa hồ đã nhận ra Tô Lâm ánh mắt, nàng thuận hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức khẽ cười một tiếng, tại lỗ tai hắn nói nhỏ, thế nào sư tôn? coi trọng ta cái này mấy con mèo con. Nàng nuốt ve trong đó một cái đầu, ta thân là cái này vạn yêu chi chủ, nuôi mấy con sẽ hóa hình mèo con làm thị nữ, không kỳ quái à?
Cũng không kỳ quái.
Tô Lâm nhàn nhạt đáp lại, chỉ là dùng nguyên anh kỳ yêu thú bưng trà đổ nước, có chút xa xỉ.
Xa xỉ sao?
Ta còn sợ bọn hắn tay chân vụ bể, làm không chuyện tốt đâu.
Cầm đầu miêu nương cúi đầu, xin chỉ thị, chủ nhân, linh tuyển đã chuẩn bị tốt.
Diệp U đáp ứng xem như đáp lại. Cánh tay của nàng vẫn không có buông ra Tô Lâm. Diệp U vừa dứt lời, cái kia bốn tên miêu nương thị nữ ánh mắt liền giống như là bị nam châm hút lại, một mực dính tại Tô Lâm trên thân. Các nàng nguyên bản kính cẩn nghe theo cái đầu túi thấp không tự giác nâng lên. Trong suốt mèo đồng vi vi phóng đại, chót mũi khinh khinh động, lỗ tai cũng không bị khống chế động bắt đầu. Các nàng tựa hồ tại bắt trong không khí một loại nào đó khiến người ta say mê khí tức. Đó là nguồn gốc từ Tô Lâm trong cơ thể, vạn yêu thân thiện. Đối yêu tộc mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Mới đầu các nàng còn mạnh hơn từ khắc chế, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhưng rất nhanh, cầm đầu cái kia tóc bạc miêu nương dẫn đầu nhịn không được, trong cổ họng phát ra một tiếng lộc cộc âm thanh. Nàng vô ý thức hướng về phía trước bước một bước nhỏ, lông xù đầu thăm dò tính cọ sát Tô Lâm xôi ở bên người mu bàn tay. Lần này mặt khác ba cái miêu nương cũng rốt cuộc kìm nén không được, cẩn thận từng ly từng tí xuống lại tới. Diệp Vũ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, con mắt vi vi nheo lại, nhưng lại không động giận. Nàng xem thấy mấy con miêu nương cơ hồ muốn áp vào Tô Lâm trên thân, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng.
Tức.
Cái kia bốn cái miêu nương trong nháy mắt cứng đờ, tỉnh táo lại, cũng quýt lui ra phía sau mấy bước, ủy phục trên mặt đất, ý thức được mình thất thố mới vừa rồi.
Sợ cái gì? Diệp Vũ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Tô Lâm.
Mấy người các nàng đều là ta trước kia dưới chân núi tiện tay thu lưu mèo hoang, ta nhìn có chút thú vị, liền dẫn trở về. Không nghĩ tới ngược lại là có chút thiên phú tu luyện, hóa hình, liền giữ ở bên người làm chút việc bắt đánh. Nhìn lên đến, các nàng thật thích ngươi.
Cũng tốt, sư tôn nếu là cảm thấy nhàm chán, để các nàng cùng ngươi giải buồn cũng tốt.
Lời nói hơi ngừng lại, bất quá, cũng giới hạn tại giải buồn mà thôi.
Các ngươi đi xem lấy linh tuyển, nhiệt độ nước lạnh liền làm nóng.
Đầu nàng cũng không trở về địa phân phó nói.
Là, chủ nhân.
Bốn tên miêu nương cung kính đứng thành, sau khi đứng dậy, ánh mắt nhưng vẫn là nhịn không được dính tại Tô Lâm trên lưng, thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở sau cửa, mới cẩn thận mỗi bước đi điệu rời đi. Trong chốc lâu tia sáng nhu hòa, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát. Tô Lâm ánh mắt đảo qua trong phòng bày biện, bước chân có chút dừng lại. Nơi này bố trí, không giống như là một vị sát phạt quả đoán yêu tộc chi chủ nên có chỗ ở không có xa hoa trang trí, ngược lại khắp nơi lộ ra một cỗ quen thuộc đến thực chất bên trong sinh hoạt khí tức. Tấm kia trúc bàn bày ra vị trí, bên cửa sổ ghế nằm góc độ, thậm chí ngay cả trên bàn đồ uống trà kiểu dáng, đều cùng mình đã từng nơi ở không khác chút nào.
Sư tôn, ngài còn nữa thích nơi này sao?
Tô Lâm không có trả lời, chỉ là hỏi, ngươi làm?
Là Đồ Nhi làm.
Diệp Vũ trả lời mang theo một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ, trăm năm qua, Đồ Nhi không làm gì, liền sẽ tới đây mua thêm một ít gì đó. Nơi này mỗi một cây cây trúc, mỗi một tảng đá, đều là Đồ Nhi dựa theo trong trí nhớ dáng vẻ, tự tay bố trí. Ta nghĩ đến nếu là có một ngày, ngài có thể trở về, không phải liền có thể trở lại quen thuộc nhất địa phương.
Thật vui vẻ a.
Ngài thật trở về. Diệp Vũ đem gương mặt dán tại Tô Lâm trên lưng, hai cánh tay của nàng còn quấn Tô Lâm lồng ngực, thu được rất căng.
Sư tôn một đường vất vả, chắc hẳn cũng mệt mỏi.
Diệp U đông nhiên lời nói xoay chuyển, chóp mũi xích lại gần Tô Lâm bên gáy, khinh khinh ngửi một cái.
Đem cái khác không nên có hương vị, tắm một cái a.
Lời còn chưa dứt, nàng liền nửa ôm Tô Lâm, hướng trúc lâu hậu phương suối nước nóng đi đến. Đó là một chỗ thiên nhiên linh tuyển, bị rậm rạp rừng trúc bao quanh, sương mù bốc hơi, tiên khí lở lở, đem nơi đây cùng ngoại giới triệt để ngăn cách.
Cần Đồ Nhi hỗ trợ sao?
Diệp U thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên.
Ngươi như nguyện ý, vi sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Sư tôn.
Nàng vô ý thức nắm chặt cánh tay, ngài.
Ngài nói thật.
Nhưng mà, cùng nghĩ qua đi, nàng xem thấy Tô Lâm cái kia nguyên anh kỳ tu vi, cảm thụ được trong cơ thể hắn còn chưa vững chắc linh lực ba động, lắc đầu.
Còn không được, sư tôn hiện tại thân thể quá yếu.
Bất quá.
Ta có thể thay cái phương thức, đến tiếp nhận một điểm.
Đồ Nhi nên được khen thưởng.
Chương 70, đạo cơ, rất tinh thần chương 70, đạo cơ, rất tinh thần trúc lâu hậu phương, linh tuyển xương ngủ vần quanh.
Bốn cái miêu nương kéo léo canh giữ ở rừng trúc bên ngoài, dùng linh lực duy trì lấy nước suối nhiệt độ.
Các nàng không dám áp sát quá gần, nhưng này từ rừng trúc khe hở bên trong phiêu tán đi ra, đối yêu tộc có lực hấp dẫn khí tức, vẫn là để các nàng không tự giác địa dựng lên lỗ tai, cái đuôi tại sau lưng khinh khinh lay động.
Ngân tiểu tỷ tỷ,
một cái màu quýt tóc ngắn miêu nương nhỏ giọng tiến đến cầm đầu tóc bạc miêu nương bên người, chủ nhân cùng vị đại nhân kia làm cái gì ở bên trong nhà?
Giống như rất yên tĩnh đâu.
Xuyệt, chủ nhân sự tình, không cho phép luận hỏi, chúng ta chỉ cần xem trọng nước suối liền tốt.
Lời tuy như thế, nàng cái kia lông xù ngân sắc lỗ tai lại dựng thẳng đến so với ai khác đều thẳng, bắt lấy xương mũ chỗ sâu truyền đến động tĩnh.
Mới đầu, bên trong chỉ có sóng nước nộn nhạo nhẹ vang lên,
nhưng rất nhanh, một chút nhỏ xíu, không tầm thường thanh âm liền hỗn tạp hơi nước bay ra.
Sư tôn, thân thể của ngài so trăm năm trước cần phải thành thật nhiều.
Bốn cái miêu nương hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc.
Thành thật?
Thân thể làm sao lại thành thật đâu?
Ngay sau đó, các nàng cảm giác được một trận có tiết tấu linh lực ba động từ nước suối chỗ sâu truyền đến.
Cái kia ba động không giống như là bình thường tu luyện, cũng không giống là chữa thương.
U Nhi,
đừng hồ nháo.
Tô Lâm thanh âm trầm thấp.
Đỗ Nhi đây cũng không phải là hồ nháo. Đây là đang kiểm tra sư tôn đạo cơ phải chăng đúng chắc đâu.
Ân, nhìn lên đến chả không sai, tinh thần rất.
Đạo cơ còn có thể lấy tay kiểm tra sao? Một cái văn hổ văn miêu nương méo một chút đầu, chóp đuôi hoang mang địa cuốn thành một cái nhỏ dấu chấm hỏi. Nàng nhỏ giọng thầm thì, Ngân Điểu tỷ tỷ, kiểm tra đạo cơ không phải phải dùng thần thức nội thị sao? Ngân Điểu gương mặt hơi có chút nóng lên, nàng cũng không biết làm như thế nào trả lời, chủ nhân thủ đoạn, tự nhiên muốn không giống nhau chút. Lại nói của nàng được bản thân đều không cái gì lực lượng. Bởi vì từ xương mù chỗ sâu truyền đến động tĩnh, trở nên càng ngày càng cổ quái. Linh lực ba động tần suất tựa hồ tăng nhanh. Dù sao vẫn là sư tôn, nội tình vẫn là hùng hậu, trong cơ thể góp nhặt linh lực là như thế tinh thần. Góp nhặt, nội tình. Mấy con miêu nương nghe được như lọt vào trong sương mù. Vị đại nhân kia đến tụt cùng góp nhặt thứ gì, cần chủ nhân trong nước giúp hắn kiểm tra. Ngân Điểu tỷ tỷ, ta làm sao nghe được vị đại nhân kia tiếng hít thở? Giống như có chút gấp rút. Có phải hay không kiểm tra đạo cơ quá trình rất vất vả a? Ứng. Hẳn là a. Đạo cơ chính là tu sĩ căn bản, chủ nhân vận dụng lại là chưa bao giờ nghe vô thượng bí pháp, sẽ vất vả một chút cũng là bình thường. Nàng vừa dứt lời, bên trong liền truyền đến Tô Lâm thanh âm, "U Nhi, đủ." Ngay sau đó, là chủ nhân Diệp Vũ càng thêm vui vẻ tiếng cười khẽ, "Đủ. Đây không phải vừa mới bắt đầu sao? Đạo của ngài cơ kiên cố như vậy, Đồ Nhi tự nhiên muốn tận tâm tận lực, giúp ngài hảo hảo khơi thông một phen mới được nha. Ngươi nhìn, bây giờ không phải là tinh thần hơn sao? Không hổ là chủ nhân. Kiểm tra đạo cơ động tĩnh đều kinh thiên động địa như vậy. Vị đại nhân kia đạo cơ, lại nên cỡ nào không thể phá bỡ. Sư tôn, vậy dạng này cũng không kém bao nhiêu đâu." Diệp Vũ thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, "Muốn tới đi đâu đâu?" Ngân Điểu tỷ tỷ, cái gì đến? Là muốn đi nơi nào sao? Thế nhưng là bọn hắn không phải đang kiểm tra đạo cơ sao? Chẳng lẽ kiểm tra xong? Đừng hỏi nhiều, chủ nhân có ý tứ là kiểm tra sắp đến thời khắc quan trọng nhất. Ngân Điểu tỷ tỷ, ta cảm giác vị đại nhân kia khí tức giống như biến nặng. Điều này nói rõ chủ nhân bí pháp có hiệu quả, Ngân Điểu khẳng định nói. Sư tôn, buông lỏng một chút, toàn bộ giao cho ta liền tốt. Cái kia kịch liệt tiếng nước im bặt mà dừng. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại nước suối khinh nhu dập dờn âm thanh. Ân, bây giờ nhìn bắt đầu tựa hồ là thông thuận một chút. Diệp Vũ than nhẹ, "Ngân Điểu tỷ tỷ, đã kiểm tra hết à?" "Ân, hẳn là, ngươi không có nghe thấy có hương vị sao?" Nàng khịt khịt mũi. Không biết qua bao lâu, chúc lâu cửa bị đẩy ra. Diệp Vũ viện Tô Lâm đi ra, hoặc là nói, là nửa ôm. Nàng đã đổi lại một thân càng thêm thông thường màu đen váy dài, thiếu đi mấy phần yêu chủ bá đạo, nhiều hơn mấy phần nữ tử mềm mại đáng yêu. Tô Lâm cũng đổi lại một bộ từ vạn năm băng tầm tơ dệt thành trường bào màu xanh nhạt. Vài áo xúc cảm mát mẻ, có thể tự mình thu nạp linh khí, hiển nhiên là giá trị liên thành bảo vật. Bốn cái miêu nương lập tức khom mình hành lễ, "Chủ nhân, mấy người các ngươi thấy thế nào?" Diệp Vũ thanh âm mang theo ý cười, ánh mắt đảo qua các nàng bốn cái. Bốn cái miêu nương dọa đến một cái giật mình, liền vội vàng không người hành lễ, không dám ngẩng đầu. "Về, hồi bẩm chủ nhân, nước suối nhiệt độ vừa vặn." Ngân Điểu vượt lên trước trả lời, sợ chủ nhân trách tội các nàng thất trách. "A, chỉ là nhìn xem nước suối." Diệp Vũ nghiêng đầu một chút, đi đến các nàng trước mặt, duỗi ra một ngón tay, khinh khinh câu lên cái kia màu quýt miêu nương cái cằm, "Ngươi không phải mới vừa rất ngạc nhiên sao? Bây giờ nhìn minh bạch." "Minh bạch, chủ nhân bị pháp thật là lợi hại, vị đại nhân kia đạo cơ nhất định rất tinh thần." Diệp Vũ nghe xong lại thổi phù một tiếng bật cười, nàng buông ra tiểu quýt, ánh mắt chuyển hướng Tô Lâm. Tô Lâm lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không để ý tới các nàng hồ nháo. Diệp Vũ tâm tình thật tốt, cũng không còn khó xử các nàng, mà là khoát tay áo, nghiêm sắc mặt, phân phó nói: "Tốt, sư tôn ta đạo cơ đã cố, tiếp xuống chính là ôn dưỡng thần hồn. Bốn người các ngươi đi vi sư tôn chuẩn bị một chút dược thiện." "Là, chủ nhân." Vội vàng ứng thanh. "Nhớ cho kỹ." Diệp Vũ không nhanh không chậm báo ra liên tiếp danh tự, Bắc Hải băng tinh huyền cá, phải lớn. Nam cương vạn năm hỏa linh chi, lấy trung tâm nhất cái kia một khối. Đông hoang cửu diệp long huyết thảo, năm không thể thấp hơn 3000 năm. "A, đúng, lại đến một bình Trung Châu hoàng tộc đặc cung tử kim long tiên." "Các loại." Tô Lâm bất đắc dĩ mở miệng, đánh gây Diệp Vũ lời nói. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm. "Sư tôn, thế nào? Những vật này có cái gì không đúng sao?" "Không đúng." Tô Lâm cười khổ một tiếng, "Người báo ra những vật này, bên nào không phải đủ để cho tu tiên giới đám người tranh đoạt bảo vật. Bắc Hải băng tinh huyền cá, ngàn năm có gặp. Nam cương vạn năm hỏa linh chi, càng là chấn tộc chi bảo. Còn có cái kia đoạn long sườn núi, tu sĩ tầm thường ngay cả tới gần đều làm không được, chớ nói chi là ngắt lấy cái gì cựu diệp long huyết thảo. Còn có Trung Châu hoàng tộc tử kim long tiên, vậy cơ hồ là hoàng tộc mệnh mạch, ngươi ngược lại tốt, há miệng liền muốn một bình." Hắn coi là Diệp Vũ sẽ minh bạch chính mình ý tứ, ai ngờ Diệp Vũ nghe xong, lại thổi phù một tiếng bật cười, nàng rũa ra ngón tay ngọc, khinh khinh điểm một cái Tô Lâm cái trán. "Sư tôn, ngài là hiểu lầm cái gì sao? Ta làm sao lại để các nàng bốn cái không đáng tin cậy đi tranh những vật này? Những vật này hiện tại nằm tại ta tư trong kho bên trong, các nàng đi lấy một cái liền tốt." Chương 71, cầm tù hắn chương 71, cầm tù hắn Tô Lâm nhìn xem Diệp Vũ, đối nàng câu kia nằm tại ta tư trong kho cảm thấy một tia kinh ngạc. Hắn biết mình bốn đồ đệ tại trăm năm ở giữa thành tựu 10 phần phi phàm, nhưng không nghĩ tới đã đến loại tình trạng này. Những này đủ để cho các đại môn phái đều đỏ mắt đỉnh cấp tiên tài địa bảo, tại trong miệng nàng, tựa như là hậu viện vườn rau bên trong rau cải trắng một dạng tùy ý sư tôn đang suy nghĩ gì. Có phải hay không cảm thấy Đồ Nhi rất lợi hại? Diệp Vũ giống như biết Tô Lâm ý nghĩ, hoặc bắt nháy một cái con mắt. "Những vật này, ngươi là như thế nào lấy được?" "Lấy được?" Diệp Vũ cười bắt đầu, trong tươi cười mang theo một tia giá tính ngây thơ. "Sư tôn, đồ vật đặt ở chỗ đó, ta muốn, đi lấy chính là. Chủ nhân của bọn chúng nếu là không muốn cho, ta liền giết bọn hắn, lấy thêm đi, đây không phải một chuyện rất đơn giản sao? Tiếng nói vừa ra, Diệp Vũ xoay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy chờ mong, đôi mắt lóe sáng, khóe miệng vi vi giơ lên. Nàng khát vọng Tô Lâm quăng tới ánh mắt tán dương, cũng khát vọng hắn sẽ có một chút tán dương. Không nghĩ tới Tô Lâm chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng, hỏi một câu không chút nào muốn làm lời nói, nhận qua thương sao? Diệp Vũ nhịn không được có chút che mặt, ngựa khí có chút kinh ngạc, sư tôn, đây là trọng điểm sao? Tô Lâm không để ý tới nàng nhỏ biểu lộ, lại lặp lại một lần, thanh âm rõ ràng mà nghiêm túc. Ta nói là, cái này trăm năm bên trong, ngươi vì cầm những vật này, nhận qua thương sao? Sư tôn nói cái gì lời nói, đồ nhi ta hiện tại thế nhưng là rất mạnh. Những vật này, cho dù là lúc trước hợp thể kỳ ta đi lấy, đoán chừng đều phải muốn phí không ít tâm tư. Ngươi vì đạt được những này, chắc hẳn cũng không dễ dàng a. Trong nháy mắt, Diệp Vũ chỉ cảm thấy lòng của mình kịch liệt run rẩy một cái. Cái này trăm năm ở giữa, nguy hiểm khẳng định là nguy hiểm. Vì cướp đoạt cái kia một gốc vạn năm hỏa linh chi, nàng cùng thủ hộ Nam Cương Địa Tâm Dung Nham Viêm Ma đại chiến 7 ngày 7 đêm. Viêm Ma đã là hợp thể đỉnh phong tu vi, lại chiếm cứ địa lợi, thực lực không kém nàng. Cuối cùng, nàng cố nén cánh tay phải gần như bị thiêu hủy kịch liệt đau nhức, mới cương ép xé rách Viêm Ma lồng ngực, bóp nát nó yêu hạch, đem gốc kia hỏa linh chi hái tới. Trăm năm tuế nguyệt bên trong, tất cả sinh linh, vô luận là người hay là yêu, đều e ngại sự cường đại của nàng. Thần phục với sự bá đạo của nàng, ngấp nghé lãnh địa của nàng, tính toán tính mạng của nàng, nhưng lại chưa bao giờ từng có một người hỏi qua nàng một câu có đau hay không, có bị thương hay không. Nàng sớm thành thói quen dùng sắc bén nanh vuốt đến đối mặt thế giới, từ lâu quên đi đau đớn là loại nào tư vị. Không có. Nàng liếm môi một cái, câu kia vết thương nhỏ không cần phải nói lời xa giao, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Chỉ có thể vân đạm phong khinh nói sang chuyện khác, sư tôn vẫn là trước tiên nghĩ như thế nào khôi phục tu vi ai những vật này, vừa vặn có thể trung hòa trong cơ thể ngươi. Nàng còn chưa nói xong, một cái bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của nàng. Động tác này cùng trăm năm trước giống như lúc. Vất vả. Tô Lâm thanh âm từ phía sau nàng truyền đến, rất nhẹ, cũng rất rõ ràng. Trong nháy mắt, Diệp Vũ chỉ cảm thấy lòng của mình tựa hồ bị thứ gì hung hăng va vào một phát. Cuối cùng chỉ là ở trong lòng dùng chính mình mới có thể nghe thấy mà nói, sư tôn vẫn là người sư tôn kia. Cũng đúng lúc này, bốn đạo lưu quang từ đằng xa phi tốc lướt đến, vững vàng dừng ở trúc lâu trước. Chính là cái kia bốn tên miêu nương thị nữ, trong tay các nàng bưng lấy hộp ngọc cùng băng ấm, cách rất xa, liền có thể cảm nhận được trong hộp tán phát kinh người linh khí. Hiển nhiên đã đem Diệp Vũ phân phó những thiên tài địa bảo kia đều thu hồi. Nhưng mà, các nàng vừa hạ xuống địa, liền bén nhạy đã nhận ra Diệp Vũ khí tức có một tia không quá bình thường. Các nàng vị kia luôn luôn xem vạn vật như không chủ nhân, giờ phút này kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Mà vị kia khí tức ôn hòa nhân tộc đại nhân, đang dùng một loại các nàng xem không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú lên chủ nhân. Bốn cái miêu nương tâm trong nháy mắt ngẩng lên cổ họng. Chủ nhân cảm xúc không đúng, nhất định là chúng ta đã làm sai điều gì, là cầm đồ vật cầm được quá chậm, vẫn là cái nào trình tự xảy ra sai sót. Các nàng không dám suy nghĩ nhiều, phù phù một tiếng, bốn người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đem trong tay hiếm thấy chân bảo cao cao nâng quá đỉnh đầu, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Chủ nhân thứ tội, là chúng ta hành sự bất lực, xin chủ nhân trách phạt. Tô Lâm nhìn xem các nàng lơm lớp lo sợ bộ dáng, lại nhìn một chút vẫn như cũ thất thần Diệp Vũ, trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn tiến lên một bước, ôn hòa mở miệng nói, đều đứng lên đi, các ngươi không có làm sai sự tình. Nhưng mà, bốn cái miêu nương lại quỳ gối tại chỗ, thân thể run lợi hại hơn, căn bản vốn không dám lúc đích. Tô Lâm để các nàng bắt đầu, có thể chủ nhân của các nàng không nói gì. Sư tôn để cho các ngươi bắt đầu, liền bắt đầu, ở chỗ này, mệnh lệnh của hắn thì tương đương với mệnh lệnh của ta. Bốn tên miêu nương thân thể run lên, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, nhưng đầu vẫn như cũ thật sâu thấp, không dám nhìn những người khác. Tô Lâm thấy thế, cũng cảm thấy thú vị, cái này mấy yêu mặc dù đã có thể hóa thành nhân hình, nhưng là tâm trí tựa hồ cũng không cao. Các ngươi tên gọi là gì? Tô Lâm nhìn về phía bốn người, mỉm cười nói. Cầm đầu tóc bạc miêu nương mở miệng trước. Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo khẩn trương, thưa đại nhân, ta gọi Ngân Tiểu. Sau lưng nàng màu quýt tóc ngắn miêu nương tiểu quýt, thì lộ ra có chút hoạt bát cùng tò mò. Nàng nhịn không được cực nhanh dương mắt liếc trộm một cái Tô Lâm, lập tức lại như chấn kinh một dạng túi lầu xuống, thanh âm gấp rút trả lời, ta gọi Tiểu Quýt. Một cái khác văn hồ văn, tựa hồ là gan nhỏ nhất, ta là A Ban. Cuối cùng, là một tên làn da lược đen miêu nương, nàng tỉnh táo nhất, nhìn không ra tâm tình gì, chỉ là bình thản mở miệng, mặc ảnh. Nhìn xem các nàng bốn cái hoàn toàn khác biệt phản ứng, Diệp Vũ không nói gì. Nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tô Lâm ôn hòa cùng các nàng nói chuyện với nhau. Trước mắt hình tượng, để nàng nhớ tới trước đây thật lâu mình. Đó là trước đây thật lâu, nàng cũng là dạng này, lần thứ nhất đứng tại sư tôn trước mặt. Thời điểm đó nàng, so cái này bốn cái mèo con còn muốn khẩn trương, còn muốn luống cuống. Sư tôn cũng là hỏi như vậy tên của nàng. Nàng nhớ kỹ mình ngay lúc đó thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Nhưng sư tôn không có không kiên nhẫn, chỉ là mỉm cười, lại hỏi một lần. Diệp Vũ đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt, nắm lấy Tô Lâm ống tay áo. Cái kia câu nguy hiểm suy nghĩ tùy theo lần nữa luồn lên, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy nữa, quá nguy hiểm. Nàng xem thấy Tô Lâm chính sờ lên Ngân Kiều đầu, Ngân Kiều theo bản năng cọ sát bàn tay của hắn. Cái này cùng hài một màn, trước mắt nhắc nhở lấy nàng, sư tôn từ trước tới giờ không duy nhất thuộc về một mình nàng. Tông môn bên ngoài, còn có Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi, Cố Thu Nguyệt, còn có mấy vị kia bên ngoài sư tỷ. Thậm chí, trăm năm trước những cái kia cường địch cũng có thể sẽ để nàng lần nữa chịu đủ ly biệt nỗi khổ. Còn không bằng như vậy đem hắn giấu kín, giam cầm, từ đó chỉ vì một người sở hữu, liền có thể vĩnh tuyệt mất đi nỗi khổ. Chương 72, sư tôn, cái này thần vật là như thế dùng a? Chương 72, sư tôn, cái này thần vật là như thế dùng a? Tô Lâm không nhìn thấy sau lưng Diệp Vũ trong nháy mắt cảm xúc biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy tự mình đồ nhi nuôi cái này một tổ mèo con, thật sự là quá đáng yêu chút. Thế là quay đầu nói với Diệp Vũ, "Tiểu Vũ, ngươi nuôi mấy cái này tiểu gia hỏa, ngược lại là nhu thuận hiểu chuyện, bộ dáng cũng rất nhận người ưa thích. Ngày thường có các nàng ở bên người làm bạn, chắc hẳn cũng có thể vì ngươi giải buồn." Nhu thuận, làm người khác ưa thích. Diệp Vũ không nói gì thêm, ngược lại dùng đầu ngón tay xẹt qua những cái kia tản ra linh khí nồng nặc dữ liệu. "Sư tôn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu luyện đan a. Ta muốn đích thân." "Động thủ." Ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên rất là lãnh đạm. Luyện đan loại chuyện này, hỏa hầu kém một điểm, dược hiệu liền ngày đêm khác biệt. Nàng phất tay ra hiệu Miêu Nương nhóm đem dược liệu để ở một bên trên tảng đá. Diệp U lấy ra Bắc Hải băng tinh huyền cá, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, bắt đầu hiện trường xử lý. Nàng lấy linh lực là lưỡi đao, tinh chuẩn địa loại bỏ xương cá. Tiếp lấy cầm lấy vạn năm hỏa linh chi, lòng bàn tay nổi lên hồng quang, chậm rãi để luyện ra màu đỏ linh dịch. "Ngươi thường xuyên dạng này luyện dược, trước kia giống như không phải như vậy dạy các ngươi." Tô Lâm cũng không còn cùng mèo con chơi đùa, ngược lại nhìn chằm chằm Diệp U động tác. Diệp U động tác chưa ngừng, tiếp tục xử lý cựu Diệp Long huyết thảo. "Trong năm bên trong, ta học xong không cần đan lô cũng có thể luyện dược. Mặc dù vẫn còn so sánh không được Tam sư tỷ, cũng là có một chút đặc hữu linh ngộ." Nàng đem dược liệu tại lòng bàn tay hỗn hợp, màu xanh sấm yêu hỏa chống rông giấy lên. Hỏa diễm tại nàng điều khiển hạ nhảy lên, mùi thuốc dần dần tràn ngập tại rừng trúc ở giữa. "Ngoại nhân không hiểu sư tôn thể chất." Nàng đột nhiên nói, thanh âm thấp mấy phần, "bọn hắn sẽ chỉ làm từng bước địa dùng đan lô, căn bản muốn không minh bạch dược tính tương sinh tinh túy." Dược dịch tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ thành viên đan dược. Nàng cẩn thận kiểm tra chất lượng sau đưa tới Tô Lâm bên môi, "Sư tôn mời dùng." Tô Lâm đang muốn tiếp nhận, nàng lại đột nhiên thu tay lại, "Vân vân, đợi một chút. Dược lực dung hợp còn cần một lát." Cái kia đan dược dược tính dần dần vững chắc về sau, Diệp Vũ đưa nó để vào Tô Lâm miệng bên trong, nhìn xem hắn ăn vào. Đan dược nhập thể, Tô Lâm chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng dòng lũ ở trong kinh mạch nổ tung, nguyên anh phảng phất bị đầu nhập lò luyện tiêu đốt. Ngay sau đó, hàn ý thấu xương, như rơi vào hầm băng. Lạnh nóng giao thế, để hắn chau mày. Diệp Vũ một mực nhìn chằm chằm hắn, thấy thế sau lập tức đè lại bờ vai của hắn. Một cỗ ôn hòa lại bá đạo linh lực rót vào, tinh chuẩn địa dẫn dắt đến cuồng bạo dược lực, đem chậm rãi điều hòa. Tô Lâm trong cơ thể bốc lên khí tức dần dần bình phục. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Ken, kiểm tra đến tứ đệ tử Diệp Vũ đối ký chủ tình cảm sâu vô cùng, ràng buộc giá trị gia tăng 5000 điểm. Trước mắt cùng Diệp Vũ ràng buộc giá trị 6000 điểm. Ràng buộc giá trị đột phá quắc giá trị, phát động đặc thù phản hồi ban thưởng. Mời ký chủ lựa chọn ban thưởng loại hình. Tô Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ tới trước đó Diệp Vũ nhìn thấy Lạc Tịch Mi Long Hồn Nguyên kiếm lúc, cái kia không che giấu chút nào ghen ghét. Ý hắn niệm khẽ động, lựa chọn vũ khí loại ban thưởng. Ban thưởng cấp cho thần giai trói buộc loại pháp bảo khiên cơ tơ. Một cây toàn thân ám kim, hiện ra lưu quang dây thường xuất hiện tại hắn trong tay. Vũ khí xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Vũ bao quát bốn cái miêu đường, đều bị hắn tán phát đặc thủ khí tức hấp dẫn. Ngân tiểu bốn chị em không tự giác địa lui lại nửa bước, hai mèo dính sắt nằm ở đỉnh đầu. Diệp Vũ gắt gao tiếp cận Tô Lâm vũ khí trong tay. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng dây thường kia bên trong ẩn chứa lực lượng, xa không phải bình thường linh bảo nhưng so sánh, thậm chí so Lạc Tịch Mi cái kia vũ khí khí tức càng thêm cường đại. Đây cũng không phải là nguyên anh tu sĩ có thể thứ nắm giữ. Sư tôn, đây là. Tô Lâm thần sắc bình tĩnh, cầm dây trói đưa tới, đưa cho ngươi. Diệp Vũ đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt bộc phát ra cuồng hỉ. Nàng cơ hồ là đoạt đồng dạng tiếp nhận khiên cơ tơ lạnh buốt xúc cảm để nàng đầu ngón tay hơi đầy. Cho ta, thật là cho ta. Diệp Vũ lặp đi lặp lại xác nhận. Ta liền biết, sư muội có đồ vật, ta cũng sẽ có. Với lại so với nàng tốt hơn. Nhưng mà, phần này cuồng hỉ chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi. Nụ cười của nàng đột nhiên cứng đờ, tiếp lấy cấp tốc ngẩng đầu. Ánh mắt trở nên sắc bén chăm chú tiếp cận Tô Lâm. Không đúng. Nàng thanh âm trầm xuống. Lấy sư tôn ngươi bây giờ tu vi, làm sao có thể có được loại tầng thứ này thần vật? Đây cũng không phải là bình thường đường tắt có thể được đến. Nàng tiến lên một bước, đe dọa nhìn Tô Lâm, ngươi có phải hay không? Đối ta che giấu sự tình gì? Vẫn là nói, đây là lục sư muội vì định mà ngươi, tự mình đưa cho ngươi. Theo Diệp U, bây giờ cũng chỉ có Cố Thu Nguyệt mới có cái này tài lực, đưa Tô Lâm loại bảo vật này. Nàng càng nghĩ càng thấy đến khả nghi, cổ tay rung lên. Cây kia vừa mới tới tay khiên cơ tơ giống như là có sinh mệnh trượt vào lòng bàn tay của nàng. Diệp Vũ gặp hắn không nói lời nào, trong lòng ngờ vực vô căn cứ càng tăng lên. Nàng giơ lên trong tay khiên cơ tơ, nhếch miệng lên một tia nguy hiểm độ cong. Cái này dây thừng là dùng đến trói đồ vật, đúng không? Đã sư tôn không muốn nói, cái kia đồ nhi đành phải trước tiên đem ngươi trói bắt đầu, sẽ chậm chậm hỏi. Cổ tay nàng lắc một cái, khiên cơ tơ liền xuống lại. Ám kim sắc khiên cơ tơ vô thành vô tức trượt ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Tô Lâm tứ chi cùng thân thể. Nó thu được rất căng, nhưng không có tạo thành bất kỳ thống khổ, chỉ là triệt để hạn chế hắn hành động. Sư tôn, đừng núp đích. Diệp Vũ thanh âm rất nhẹ, nàng đi lên trước, ngón tay mơn trớn Tô Lâm gương mặt. Đỗ Nhi chỉ là muốn xác nhận một chút, lễ vật này có phải thật vậy hay không dùng tốt. Tô Lâm không có dây dưa, hắn bình tĩnh nhìn xem nàng. Ngươi cảm thấy dùng tốt sao? Hắn hỏi lại. Dùng rất tốt. Diệp Vũ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, khiên cơ tơ hơi rút lại một chút. Ngươi nhìn, cứ như vậy, sư tôn liền chạy không xong. Vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều có thể đem ngươi kéo trở về. Chúc lâu bên ngoài bốn cái miêu nương, xuyên thấu qua rộng mở môn, thấy được trong phòng này quái dị một màn. Chủ nhân của các nàng Vạn Yêu Lâm nữ hoàng, dùng một sợi dây thừng, đem vị đại nhân kia cho trói lại tới. Bốn cái miêu nương trong nháy mắt cứng đờ, thở mạnh cũng không dám. Ngân Điểu tỷ tỷ, chủ nhân. Chủ nhân đang làm cái gì? Tại sao phải trói chặt vị đại nhân kia? Là vị đại nhân kia gây chủ nhân tức giận sao? Chủ nhân muốn trừng phạt hắn. Tỉnh táo nhất Mặc Ảnh cũng nhăn nhăn lông mày, nàng không nghĩ ra. Vị đại nhân kia nhìn lên tức giận hơi thở ôn hòa, với lại chủ nhân đối với hắn rõ ràng rất không giống nhau, làm sao lại đột nhiên động thủ? Ngân Điểu trong lòng cũng là hỗn loạn tương mừng, nàng vội vàng làm cái im lặng thủ thế. Tiểu Quýt nhỏ giọng thầm thì, với lại sợi dây kia nhìn lên đến thật là lợi hại, vị đại nhân kia có thể hay không thụ thương? Sẽ không, Mặc Ảnh thấp giọng phán đoán, chủ nhân động tác không có sát khí. Ngân Điểu làm cái im lặng thủ thế, xuyệt. Đều đừng nói lung tung. Chủ nhân sự tình, chúng ta sao có thể nghị luận? Trong chốc lâu, Diệp U nghe được bên ngoài nhỏ vụn tiếng nghị luận, nàng rất là đắc ý cười cười, túi người tại Tô Lâm bên thai nhỏ giọng nói: "Sư tôn, ngươi nhìn, những con mèo nhỏ đều rất lo lắng ngươi đây." Nàng hướng phía bên ngoài hô một câu: "Mấy người các ngươi, tất cả vào đi." Nghe được Diệp U mệnh lệnh, bốn cái miêu nương chần chờ đi vào chốc lâu. Cái giờ này, linh lực nếu không đủ duy trì biến thân đi. Diệp U nhìn xem các nàng nhát gan dáng vẻ, cười cười: "Vậy liền biến trở về đi, tới bồi sư tôn chơi sẽ." Chương 72: Giả mạo sư tôn người, làm lột da đốt xương. Chương 72: Giả mạo sư tôn người, làm lột da đốt xương. Diệp U tiếng nói rơi xuống, bốn cái miêu nương chúng quanh thân thể linh quang lấp lóe. Thân hình của các nàng cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh, trên mặt đất liền nhiều bốn cái chủng loại khác nhau mèo. Diệp U nhìn xem trên đất bốn cái mèo con, mở miệng nói, biến cũng thay đổi, không biểu diễn một cái lộn ngược ra sau. Các loại. Tô Lâm chặt lại nói, ngươi để bốn cái nguyên anh tu vi mèo yêu, tại cái này biểu diễn lộn ngược ra sau. Vậy làm sao? Không phải là vì đùa sư tôn vui vẻ sao? Diệp U nhìn về phía các nàng mặc dù ngốc một chút, cũng là thật biết khôi hài vui vẻ. Sư tôn như cảm thấy chưa đủ nghiên cứu, Vạn Yêu trong rừng còn có một số tu thành hóa thần kỳ hộ yêu, ta để các nàng tới biểu diễn. Tiểu U, Tô Lâm trong thanh âm mang theo điểm trách cứ, ngươi bây giờ là chúa tể một phương, làm sao còn giống tiểu hài tử một dạng hồ nháo. Diệp U nhíu môi, đi đến bị khiên cơ tơ trói buộc Tô Lâm bên người, sát bên hắn ngồi xuống, rất tự nhiên đem đầu tựa ở trên vai hắn. Người sư tôn kia là ưa thích ta dịu dàng ngoan ngoãn một điểm đâu? Vẫn là. Nàng nâng lên Tô Lâm cái cằm, khiến cho ánh mắt của hắn nhìn mình. Vẫn là ưa thích như bây giờ, có thể đem sư tôn một mực chộp trong tay ta. Tô Lâm nhìn xem nàng, còn chưa kịp nói chuyện, trên đùi bỗng nhiên nhất trọng. Là cái kia vằn hổ Văn A Ban, nó biến trở về thân mèo về sau, động tác ngược lại là nhanh nhẹn, nhẹ nhàng linh hoạt địa nhảy tới Tô Lâm trên đầu gối, tìm cái thoải mái vị trí quận mình bắt đầu. Ngay sau đó, Tiểu Quýt cũng đi theo nhảy đi lên, nó gan lớn chút, dùng đầu cọ sát Tô Lâm cánh tay. Tô Lâm có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho các nàng ở trên người ăn ra. Diệp U thấy thế, nhíu mày, không nói gì. Lúc này, một mực an tĩnh nhất Mặc Ảnh cũng nhảy tới, nó tìm một bên khác đầu gối nằm xuống, nhắm mắt lại. Cuối cùng là Ngân Tiểu, nó động tác nhất là ưu nhã, nhẹ nhàng rơi vào Tô Lâm đầu vai, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra, dùng mình lông xù gương mặt, khinh khinh gián tiếp Tô Lâm bên mặt. Diệp U nhìn xem bốn cái ổ mèo tại Tô Lâm trên thân, nhất là Ngân Tiểu cọ hắn gương mặt động tác, để nàng híp híp mắt. Nàng đưa tay, khinh khinh nắm Ngân Tiểu phần gáy ra, đem nó để bắt đầu, để qua một bên. Sư tôn ngược lại là rất chiêu bọn chúng ưa thích. Thanh âm của nàng nghe không ra hỉ nộ, ngón tay lại quấn lên cây kia ám kim sắc khiên cơ tơ, khinh khinh kéo. Xem ra cái này dây thường sắc thực dùng tốt, sư tôn hiện tại khẽ động cũng không thể động, chỉ có thể mặc cho bọn chúng khi dễ. Sau đó nàng học Ngân Tiểu động tác, cọ sát Tô Lâm gương mặt. Thật tốt nghe, khó trách sư tôn như thế chiêu các nàng ưa thích. Tô Lâm cảm thụ được trên gương mặt truyền đến hơi ngứa xúc cảm, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Tiểu U, ngươi dùng ta đưa ngươi vũ khí, liền bị vây không ta. Diệp U nghe nói như thế, ngược lại lẽ thẳng khí hùng đem gương mặt tiếp đến càng gần chút. Không phải đâu. Nàng khép cười một tiếng, sư tôn đưa đồ nhi lễ vật, đồ nhi tự nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Căn này thiên cơ tơ, có thể tỏa hồn, có thể trói tiên, là đỉnh cấp thần giai pháp bảo. Nhưng ta cảm thấy, nó tốt nhất tác dụng, ngay tại lúc này dạng này. Nàng nói xong, quấn quanh ở Tô Lâm trên cổ tay dây thừng vi vi nắm chặt một vòng. Ngươi nhìn, nó đem ngươi cùng ta liền cùng một chỗ. Tô Lâm hơi nhíu mày, cái này dây thừng mặc dù trói buộc cực kỳ, nhưng không có một tơ một hào sát thương chi ý, ngược lại có một cô ôn nhuận linh lực đang lưu chuyển chậm chậm, tựa hồ tại điều hòa hắn vừa mới ăn vào dược lực. Cái này nghịch đồ, thâm tư ngược lại là tinh tế tỉ mỉ. Ngươi nhìn, nhiều như vậy tốt, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng sư tôn nhịp tim cùng hô hấp, có thể xác định ngươi là chân thật tồn tại, mà không phải ảo giác của ta. Tô Lâm thở dài, ta khi nào trở thành ảo giác của ngươi? Nàng cúi người, đem môi tiến đến Tô Lâm bên hai, ấm áp khí tức thổi đến hắn thai có chút ngứa. Sư tôn, ngươi biết không? Cái này trăm năm qua, ta gặp qua rất nhiều. Giả mạo ngươi người. Đề tài của nàng xoay chuyển có chút đột ngột, ngữ khí đột nhiên lạnh xuống. Chính ghé vào Tô Lâm trên người mấy con nhỏ con, tựa hồ cảm nhận được không giống nhau khí tức, lộn nhào điệu tử trên người Tô Lâm né ra, co lại đến chút lâu xa nhất trong góc, trong cổ họng phát ra bất an ô ô âm thanh. Bọn hắn coi là, bắt trước bộ dáng của ngươi, học ngữ khí của ngươi, liền có thể lừa qua ta. Diệp Vũ thanh âm rất nhẹ, giống như là lâm vào không để cho nàng an hồi ức. Những thứ ngu xuẩn kia, ngay cả tiểu sư muội đều không gạt được đi, còn dám đứng tại trước mặt của ta. Muốn ta nhìn, tiểu sư muội vẫn là lòng dạ quá mềm yếu. Vậy còn ngươi, ngươi lại là làm sao làm? Tô Lâm nhìn xem nàng, bình tĩnh hỏi, "Ta?" Nàng cười bắt đầu, "Ta đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Dù sao, bọn hắn dám đỉnh lấy sư tôn mặt đánh lửa, liền muốn có tiếp nhận hết thảy giận nộ. Ta nhớ được có một cái, đại khái là 30 năm trước, a tên kia bản sự không nhỏ, không biết từ nơi nào học được bí pháp, không chỉ có đem dung mạo bắt chước đến có 7-8 phần giống, ngay cả khí tức đều ngụy trang đến thiên y vô phùng. Hắn đứng trước mặt ta, học ngươi năm đó dáng vẻ, ôn hòa gọi ta tiểu U." Nói đến đây, Diệp Vũ trên thân không bị khống chế tràn ra một tia sát khí. Tô Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nàng ôm lấy cánh tay của mình trong nháy mắt căng thẳng. "Ngươi biết không, sư tôn?" Nàng đem mặt dán tại Tô Lâm ngực, hít vào một hơi thật dài, phản phất tại hấp thu trên người hắn khí tức đến bình phục tâm tình của mình. Trong nháy mắt đó, ta thật kém chút liền tin. Tô Lâm trầm mặc một lát, không có trách cứ nàng trong lời nói sát khí, chỉ là hỏi, "Sau đó thì sao?" "Sau đó ta liền xác nhận, hắn là giả. Bởi vì hắn xem ta ánh mắt không đúng." Diệp Vũ ngón tay khinh khinh vuốt ve trói lại Tô Lâm khiên cơ tơ, giống như là đang vuốt ve một kiện đâu yếm đồ chơi. Hắn nhìn ta, trong ánh mắt là tham lam, là dục vọng, là tính toán, hắn muốn từ ta chỗ này đạt được thứ gì. Nhưng là sư tôn người không giống nhau. Thanh âm của nàng ép tới thấp hơn, người trước kia xem ta thời điểm, ánh mắt rất sạch sẽ. Hiện tại ngươi xem ta ánh mắt, vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong có hay không lại, có dung túng, còn có một chút ngay cả chính ngươi đều không phát giác được đau lòng. Cái kia hàng giả, hắn học không được. Cho nên, ta cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Tô Lâm không nói gì, im lặng chờ lấy câu sau của nàng. Hắn cũng biết, dựa theo trước mắt tên đồ đệ này phong cách hành sự, tuyệt sẽ không là giáo huấn đơn giản như vậy. Ta đánh trước gây mất hai chân của hắn. Hắn bắt đầu kêu thảm, cầu xin tha thứ, nói hắn cũng không dám nữa. Thế nhưng, đã chậm a. Sau đó, là mặt của hắn. Sư tôn mặt, há lại người nào đều có thể bắt trước. Diệp Vũ rối ra ngón tay, khinh khinh phất qua Tô Lâm hai gò má, ánh mắt mê luyến mà cố chấp. Ta dùng điêu hỏa, đem hắn tấm kia bắt trước mặt của người, một tấc địa tiêu hủy, sẽ chậm chậm địa lột bỏ đến. Kế tiếp là cổ họng của hắn. Hắn không nên nhất, liền là dùng cái kia bẩn thỉu miệng, bắt trước ngài thanh âm, gọi ta tiểu U. Xưng hô thế này, chỉ có sư tôn có thể để. Chương 73, Thiên đạo hóa thân. Trong tinh thạch nữ tử chương 73, Thiên đạo hóa thân. Trong tinh thạch nữ tử Diệp Vũ liếc qua ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Cuối cùng, ta đem hắn thần hồn rút ra, làm thành đèn lồng, treo ở trên cây. Chỉ cần lại có giả mạo người tới gần, đèn lồng liền sẽ sáng lên, chiếu lấp lánh. Nàng kể xong đoạn này qua lại, trong chốc lâu nhiệt độ không khí đều giảm xuống mấy phần. Trong góc co lại thành một đoàn bốn cái mèo con run lẩy bẩy, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Diệp Vũ lại một lần nữa đem gương mặt gần sát Tô Lâm lồng ngực, cảm thụ được cái kia bình ổn hữu lực nhịp tim, ngựa khí khôi phục lúc trước thân mật. Cho nên, sư tôn, đừng có lại như vậy cậy mạnh, cũng đừng lại để cho người khác có cơ hội giả mạo ngươi, được không? Trong năm qua, các nàng mỗi người đều sống ở mất đi trụ cột thống khổ cùng trong sự sợ hãi, dùng riêng phần mình phương thức xây lên cứng rắn xác. Cho nên, sư tôn ngươi còn không có nói cho ta biết, cái này vũ khí là làm sao tới đây này? Diệp U ngón tay tại khiên cơ tơ bên trên khinh khinh hoạt động, lời nói xoay chuyển, hỏi: "Còn có ngũ sư muội trong tay cái kia thành, Long hồn nguyên kiếm, đồng dạng không phải phản phẩm. Sư tôn trên thân cất giấu rất nhiều bí mật chứ?" Cũng không phải Tô Lâm không nguyện ý trả lời, là vấn đề này, hắn thực sự không tốt giải thích. Gặp Tô Lâm không đáp, Diệp U đột nhiên từ mình cười bắt đầu, cái kia phần khí thế hùng hổ dọa người cũng theo đó tiêu tán. Nàng buông lỏng ra khiên cơ tơ, ngược lại dùng hai tay vòng lấy Tô Lâm cổ, cả người treo ở trên người hắn. "Coi như vậy đi." Nàng đem cái cầm đặt tại Tô Lâm trên vai, thanh âm buồn buồn: "Sư tôn cũng chưa từng mảnh cứu qua ta, cái này là ưu huyết mạch chân chính nơi phát ra, không phải sao? Chỉ cần sư tôn ở bên cạnh ta là đủ rồi." Nàng giải khai Tô Lâm trên người trói buộc, khiên cơ tơ hóa thành một vệt kim quang, cuốn quanh ở trên cổ tay của nàng, biến thành một cái tinh xảo kim sắc vòng tay. Trung hoạch tự do Tô Lâm, hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ tay khớp nối. Tựa hồ là muốn xua tan lúc trước chủ đề mang tới nặng nề, Diệp Vũ lời nói xoay chuyển, lòng bàn tay lần nữa lật qua lật lại, một viên bất quy tắc hình đa diện tinh thể lặng yên xuất hiện. Tinh thể bày biện ra thâm thúy đen như mực, nội bộ phảng phất có tinh vân chậm rãi xoay chuyển. Hư không linh tinh. Tô Lâm hơi chấn động một chút. Sau đó bàn tay hắn linh quang lóe lên, một khối giống nhau như lúc tinh thể xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, chỉ là nhìn qua, Diệp Vũ trong tay muốn càng ảm đạm một chút. Trong chốc lâu, không khí tựa hồ đọc lại. Tô Lâm cùng Diệp Vũ ánh mắt đều tập trung tại đối phương lòng bàn tay cái viên kia thâm thúy màu mực tinh thể bên trên. Hai khối tinh thể hình dạng cũng không quy tắc, nhưng chất liệu, màu sắc, nhất là nội bộ cái kia chậm chạp xoay tròn, phảng phất ẩn chứa tinh vân đặc chất, cơ hồ giống như lúc. Không có sai. Sư tôn, ngài từ lục sư mọi nơi đó lấy được, quả nhiên là nó. Nàng đem trong tay tinh thể được gần, cùng Tô Lâm lòng bàn tay khối kia song song đặt chung một chỗ. Khoảng cách gần quan sát, loại kia đồng nguyên khí tức càng thêm rõ ràng, phản phất bọn chúng vốn là xuất từ một thể. Tô Lâm thần sắc nghiêm trọng, đầu ngón tay khinh khinh đụng vào tinh thể. Thu Nguyệt nói, đây là nàng tại một lần ngoại cảnh đấu giá bên trong ngẫu nhiên đoạt được, cảm thấy khí tức đặc thủ, liền lưu lại. Người cái này một hối, lại là từ đâu mà đến? Nam cảnh bên ngoài, có một chỗ được xưng là hỗn độn tuyệt vực địa phương. Diệp Vũ thu hồi lúc trước cùng Tô Lâm một chỗ lúc thân mật tư thái, ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Trăm năm trước trận đại chiến kia về sau, ta một mực đang truy tra tên địch nhân kia manh mối. Sư tôn ngài tự bạo uy lực quá lớn, cơ hồ xóa đi hết thể vết tích. Ta bỏ ra nhiều năm thời gian, mới từ một chút còn sót lại không gian mảnh vỡ bên trong, bắt được một sợi cực kỳ yếu ớt dị thường khí tức. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta lần theo cái kia sợi khí tức, một đường truy xét đến hỗn độn tuyệt vực biên giới. Nơi đó sóng linh khí cực kỳ hỗn loạn, vết nứt không gian khắp nơi có thể thấy được, cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ tiến vào, cũng là cựu tử nhất sinh. Ta ở nơi đó trông nhiều tháng, rốt cục đợi đến một lần không gian phong bạo lắng lại khoảng cách, mới mạo hiểm xâm nhập. Tuyệt vực chỗ sâu, có một đạo không gian thật lớn vết thương, đến nay đều không thể khép lại. Khối này tinh thể, chính là ta từ vết thương kia nơi trọng yếu tìm tới. Phát hiện nó thời điểm, nó đang bị vô số không gian loạn lưu bao khỏa, chung quanh bách ly không có một ngọn cỏ bất luận cái gì đến gần sinh linh đều sẽ bị nó tán phát khí tức trực tiếp ma diệt thần hồn. Diệp U miêu tả rất bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa hung hiểm không cần nói cũng biết. Vì lấy đi nó, ta vận dụng là ưu huyết mạch bản nguyên chi lực, mới miễn cưỡng đem áp chế mang về. Về sau mấy chục năm, ta một mực đang nghiên cứu nó, nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ. Kết cấu của nó quá mức vững chắc, thần trí của ta không cách nào xâm nhập, chỉ có thể xác định nó cùng năm đó tên địch nhân kia có quan hệ. Ta vốn định chờ tu vi tiến thêm một bước về sau, lại đi dò xét, không nghĩ tới sư tôn này. Trở về, Tô Lâm nhìn trước mắt trôi nổi tinh thể, thần tình nghiêm túc. Ta hoài nghi, trăm năm trước phục sát ta, cũng không phải là cái nào đó cụ thể sinh linh, mà là thiên đạo ý chí hóa thân. Tinh thể này bên trên bám vào khí tức, cùng cái kia hóa thân không có sai biệt. Hắn giải thích mình trước đó suy đoán, thiên đạo pháp tắc duy trì thế giới vận chuyển là vì công chính. Nhưng thiên đạo ý chí lại xuất phát từ một ít nguyên nhân, gạt bỏ nó trong mắt, dị loại. Mà trùng sinh mình, đoán chừng còn tại bị gạt bỏ trên danh sách. Ta trước đó đã từng nếm thử dùng thần thức dò xét qua Thu Nguyệt cho ta cái kia một hồi. Nhưng tinh thể kết cấu dị thường vững chắc, thần trí của ta căn bản là không có cách xuyên đấu. Bây giờ nhiều một hồi, có lẽ cả hai của mình có thể làm cho ta nhìn thấy một chút mánh khỏe. Tô Lâm quyết định lần nữa nếm thử. Diệp Vũ nghe vậy, lập tức khẩn trương lên đến, nàng bản năng muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy sư tôn ánh mắt, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nàng biết, đây là sư tôn khúc mắc, cũng là các nàng trái tim tất cả mọi người kết. Tên địch nhân kia một ngày chưa trừ diện, các nàng liền một ngày không được an bình. Tô Lâm hít sâu một hơi, triển khai thần thức hướng về kia hai khối lơ lửng tinh thể tìm kiếm. Hai khối tinh thể tựa hồ cảm nhận được ngoại bộ nhìn trộm, màu mực mặt ngoài nổi lên ánh sáng nhạt, một cỗ vô hình bình chướng trong nháy mắt hình thành, đem Tô Lâm thần thức ngăn cản ở ngoài. Tô Lâm cũng không có từ bỏ, lần nữa đem thần thức ngưng tụ. Bình chướng cảm nhận được từ bên ngoài đến áp lực, màu mực tinh thể mặt ngoài ánh sáng nhạt trở nên sáng một chút. Diệp U đứng ở một bên, khẩn trương nhìn chăm chú lên Tô Lâm. Hai tay của nàng nắm chặt, linh lực tại lòng bàn tay hội tụ, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Tô Lâm thần thức cùng bình chướng rằng co mấy tức. Hắn điều động lên nguyên anh lực lượng, đem thần thức cường độ tăng lên tới trước mắt cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn. Rốt cục, tầng kia kiên cố bình chướng xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Tô Lâm lập tức bắt lấy cơ hội này, đem thần thức rót đi vào. Xuyên thấu bình chướng trong nháy mắt, Tô Lâm hết thảy trước mắt đều biến mất. Chúc lâu, Diệp U, ngoại giới tia sáng, toàn bộ không còn tồn tại, chỉ còn lại một vùng tăm tối. Tại mảnh này hắc ám trung ương, hắn thấy được một thân ảnh. Đó là một nữ tử hình dáng, thân hình cao gầy, đứng bình tĩnh đứng ở đó. Trên người nàng bao phủ một tầng đồng hậu dày đặc mê vụ, để Tô Lâm không cách nào thấy rõ dung mạo của nàng, quần áo, thậm chí không cách nào phân biệt nàng cụ thể hình thái. Tô Lâm chỉ có thể xác định, đó là một nữ tính hình tượng. Chương 74, Sư Tôn, ta muốn đối ngươi làm điểm chuyện xấu. Chương 74, Sư Tôn, ta muốn đối ngươi làm điểm chuyện xấu. Tô Lâm thần thức đụng phải lấp kín tường. Lấp kín nhìn không thấy lại không thể phá vỡ tường. Trong bóng tối nữ tử hình dáng lắc lư một cái. Mê vụ cuộn cuộn. Một thanh âm trực tiếp gõ hướng thần hồn của Tô Lâm chỗ sâu. Không đủ tư cách. Ngay sau đó, một cú không cách nào kháng cự cự lực hung hăng đánh tới. Tô Lâm thần thức bị ngạnh sinh sinh từ tinh thể nội bộ bắn ra. Bành! Phía sau lưng của hắn đập ầm ầm tại trúc lâu trên vách tường. Cả tòa trúc lâu tùy theo rung động. Sư tôn, Diệp Vũ dọa đến sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nàng một mực toàn bộ tinh thần đề phòng, tại Tô Lâm bị đánh bay nháy mắt lách mình mà tới. Cánh tay bao quát, Diệp Vũ vững vàng nâng hắn hạ xuống thân thể, một cái tay khác nhanh chóng đặt tại hắn trước ngực, tinh thuần linh lực không chút do dự vượt qua. Tô Lâm từ từ nhắm hai mắt, chầm mấy giây, mới đè xuống thần hồn truyền đến trận trận cùng đau nhức. Hắn mở mắt ra, trông thấy Diệp Vũ gần trong gang tấc trên mặt viết đầy lo lắng. Ta không sao. Hắn khoát khoát tay, mình đứng thẳng người, hắn lau khỏe miệng dỉ ra vết máu. Chỉ là thần thức phản vệ, một chút vết thương nhỏ. Diệp Vũ không có buông tay ra. Linh lực của nàng tại Tô Lâm trong cơ thể nhanh chóng du tẩu một vòng, tra xét rõ ràng. Xác nhận thật chỉ là thần thức rất nhỏ chấn động, tạng phủ kinh mạch không tổn hao gì, tu vi căn cơ cũng không ngại, nàng căng cứng tâm mới thoáng buông lỏng, nhưng lông mày y nguyên chăm chú khóa lại. Thấy cái gì? Nàng hỏi. Đồng thời, ánh mắt chuyển hướng trên bàn cái kia hai khối nhẹ nhàng trôi nổi tinh thể. Trong đôi mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Tô Lâm trong lúc nhất thời cũng khó có thể miêu tả, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Diệp Vũ quát tay, một chén ôn nhuận linh dịch trà liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bóng của một cô gái, rất mơ hồ, ta thấy không rõ. Tô Lâm nhớ lại cái kia tiếp xúc ngắn ngủi, tổ chức hạ ngôn ngữ sau đó liền bị đẩy ra, nàng nói, không đủ tư cách. Nữ tử. Diệp Vũ bén nhạy bắt lấy chữ này, xác định là nữ. Hình dáng là nữ tính, sẽ không sai. Tô Lâm uống một ngụm trà, linh dịch ôn nhuận, nàng rất mạnh. Cái kia đạo bình chướng, bằng vào ta hiện tại thần thức cường độ, căn bản dung chuyển không được. Miễn cưỡng chen vào một điểm, liền bị phát hiện. Diệp Vũ trầm mặt xuống, nàng cầm lấy trên bàn cái kia hai khối tinh thể, vào tay lạnh bước, thần trí của nàng thử thăm dò tới gần, vẫn như cũng bị một mực ngăn cản ở ngoài. Theo lý thuyết, Tô Lâm thần thức có thể vào, nàng không có lý do vào không được. Nhưng bây giờ, tinh thể này tựa hồ đối với Tô Lâm một người có phản ứng. Nàng nuốt ve lấy lạnh bước tinh thể mặt ngoài. Ban sơ bởi vì sư tôn thụ thương mà dâng lên lửa giận, dần dần bị một loại khác phức tạp hơn cảm xúc thay thế. Nàng không phải ngu rốt người, tỉnh táo lại thêm chút suy tư, liền bắt lấy mấu chốt. Lấy sư tôn bây giờ nguyên anh kỳ thần thức cường độ, như tinh thể này thật hoàn toàn bài xích, chỉ sợ ngay cả một tia khe hở đều không chui vào loạn. Có thể sư tôn không chỉ có tiến vào, còn chứng kiến một cái mơ hồ nữ tử hình dáng, nghe được thanh âm của đối phương. Cái này không giống bài xích, càng giống là cho phép. Tinh thể này đối với sư tôn mở ra. Diệp Vũ đi đến Tô Lâm bên người, sát bên hắn ngồi xuống, động tác tự nhiên đem đầu tựa ở trên vai của hắn. Sư tôn, nàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút thấp, ngươi cảm thấy nữ nhân kia sẽ là ai? Tô Lâm trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không có đầu mối, có thể là màn này sau hấp thụ một sợi tàn hồn, cũng có thể là chỉ là phong tồn tại tinh thể bên trong hình ảnh. Khi lấy được nhiều đầu mối hơn trước, bất kỳ suy đoán cũng chỉ là nghĩa viển vông. Có thể nàng đối sư tôn nói không đủ tư cách. Diệp Vũ thanh âm buồn buồn, mang theo rõ ràng không vui, ngay bắt đầu, nàng giống như nhận biết sư tôn, nàng tại ghét bỏ sư tôn tu vi hiện tại quá thấp. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lâm bên mặt. Nàng ý tứ có phải hay không, các loại sư tôn tu vi lại cao hơn chút, liền đúng quy cách. Nàng là đang đợi ngài. Cái suy đoán này để Tô Lâm nhăn nhăn lông mày. Diệp Vũ tiếp tục phân tích, ngữ khí lạnh dần, một nữ tử thần bí, dấu ở cùng cựu địch đồng nguyên trong tinh thạch. Nhìn thấy sư tôn thần thức, không công kích, không gạt bỏ, chỉ là nhẹ nhàng một câu không đủ tư cách. Cái này không giống đối đại địch nhân, giống như là tại đánh giá một cái văn bối. Câu chuyện của nàng nhất chuyển, mang tới một tia bén nhọn, hoặc là một cái nàng nhìn trúng tương lai người đồng đạo. Người đồng đạo. Tô Lâm lặp lại một lần, cảm thấy thuyết pháp này rất mới lạ. Đúng vậy a. Diệp Vũ thanh âm thả rất nhẹ. Một cái chờ lấy ngài trở nên mạnh hơn, sau đó tốt cùng ngài đứng sóng vai nữ nhân xa lạ. Nàng tựa ở Tô Lâm trên bờ vai đầu chậm rãi nâng lên, ngón tay vô ý thức phản phục vuốt ve từ khiên cơ tơ hóa thành vòng tay. Khí tức của nàng dần dần trở nên không yên ổn. Cùng ngài sóng vai người. Diệp Vũ thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, chỉ có thể là ta. Các nàng cũng không xứng. Lời còn chưa dứt, Diệp Vũ hai tay mãnh liệt Tô Lâm bên cạnh thân xuyên qua, tay cầm trùng điệp đặt tại phía sau hắn thành ghế bên trên, phát ra đông một tiếng vang trầm. Cả trương cái ghế, tính cả ngồi ở phía trên Tô Lâm, trong nháy mắt bị nàng nhốt tại một tấc vuông này. Thân thể của nàng nghiêng về phía trước, cơ hồ hoàn toàn che ở Tô Lâm phía trên, bỏ ra bóng ma đem hắn bao phủ. Ấm áp hô hấp quét tại thai của hắn quyết. Cùng lúc đó, đầu kia cái đuôi lặng yên không một tiếng động chợt tới, chăm chú quấn lên Tô Lâm bắp chân. Cuối đuôi lông tơ từng cái đảo qua da của hắn. Tiểu Vũ, trước bắt đầu. Tô Lâm cảm thấy áp lực, ý đồ để nàng tỉnh táo. Không dậy nổi. Diệp Vũ cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Cái đuôi ngược lại quấn lấy càng chặt, cách vài áo, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể nàng dao động. Nữ nhân kia nói ngài không đủ tư cách, ta không cao hứng. Trong thanh âm của nàng hòa với nộ khí cùng bất bình, nàng tính là thứ gì, cũng xứng đánh giá ngài. Nàng có lẽ chỉ là cùng năm đó địch nhân có quan hệ. Tô Lâm ý đồ lý tính phân tích. Cái kia càng đáng chết hơn. Diệp Vũ con ngươi vi vi rút lại, hiện lên sát ý lạnh như băng. Bất kỳ đã từng muốn cho ngài biến mất, hiện tại lại dám khinh thị ngài, đều đáng chết. Sư tôn, nàng rốt cục ngẩng đầu, hai mắt thẳng tắp nhìn tiến Tô Lâm trong mắt. Ta hiện tại rất muốn đối với ngài làm điểm chuyện xấu. Tô Lâm bị nàng vây ở trong ghế, không thể động đậy, chỉ là bình tĩnh nhìn lại lấy con mắt của nàng, ngựa khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ta biết. Ngươi biết. Diệp Vũ khiêu mi. Ngươi đều lộ ra loại vẻ mặt này, ta còn có thể không biết ngươi muốn làm cái gì sao? Diệp Vũ trầm thấp địa cười bắt đầu, ngón tay nâng lên, khinh khinh xẹt qua Tô Lâm gương mặt. Ta muốn đem ngài đặt tại cái ghế kia bên trên, dùng căn này ngài tặng cho ta khiên cơ tơ, đem tay của ngài cổ tay, ngài mắt cá chân, đều một mực trói lại, trói càng chặt, để ngài hoàn toàn không thể động đậy. Đầu ngón tay của nàng thuận cổ của hắn trượt xuống, dừng lại tại cổ áo chỗ. Sau đó, Tô Lâm trầm mặc, có thể cảm nhận được rõ ràng đặt ở trên người hắn thân thể tại run nhẹ nhẹ, đó là một loại cực kỳ gắng sức kiềm chế lại gần như mất khống chế dấu hiệu. Hắn giơ tay lên, động tác rất nhẹ địa đặt ở phía sau lưng nàng bên trên. Tiểu Vũ, hắn bảo nàng danh tự. Sư tôn đừng núp đích. Diệp Vũ thanh âm trở nên càng buồn bực, mang theo đè nén thở dốc, ngài đừng núp đích. Ngài khẽ động, ta sợ ta sẽ thật nhịn không được. Nhịn không được cái gì? Chương 75, tu vi không đủ, bảo khố đến đụng chương 75, tu vi không đủ, bảo khố đến đụng. Diệp Vũ mình ngồi tại Tô Lâm trên đùi, hai tay chăm chú vòng lấy cổ của hắn, đem hắn đầu ấn về phía mình. Tô Lâm chỉ cảm thấy mình chôn vào một mảnh mềm mại đầy đà xúc cảm bên trong. Trong mũi bị một cỗ điểm hương khí tức bao phủ. Trên người nàng hương khí từng tia từng sợi, thẳng hướng hắn trong thần thức chui, để hắn có chút mê muội. Sư tôn. Diệp Vũ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Cứ như vậy không nên động, ta muốn dạng này ôm sư tôn một hồi. Có được hay không? Tô Lâm mặt chôn ở trong ngực nàng, thanh âm lộ ra có chút buồn bực, thế nhưng là dạng này ta liền một chút cũng không động được. Không động được mới tốt, ta có thể động là được rồi a. Diệp Vũ trầm thấp địa cười bắt đầu, lồng ngực chấn động rõ ràng truyền đến Tô Lâm trên gương mặt. Sư tôn liền nên dạng này, lặng yên đợi tại ta trong ngực, chỗ nào cũng đừng đi. Sư tôn nhịp tim so vừa rồi nhanh thật nhiều. Là nguyên nhân gì? Nàng cười khẽ bắt đầu, trong tiếng cười mang theo một tia bệnh hoạn vui vẻ. Là bởi vì ta sao? Ngươi cũng chờ mong chuyện sắp xảy ra kế tiếp, đúng hay không? Tô Lâm không có trả lời, hắn biết, lúc này hồi đáp gì đều sẽ để nàng càng thêm vương vấn. Ngươi không nói lời nào, ta liền coi ngươi chấp nhận a. Diệp Vũ hô hấp đột nhiên trở nên có chút gấp rút, nàng rốt cục hạ quyết định. Túi người, đem ấm áp môi tiến đến Tô Lâm bên hai. Trong chốc lâu tính đến chỉ còn lại hai người giao thoa tiếng hít thở. Diệp Vũ trên thân khí tức càng ngày càng thịnh, Tô Lâm thậm chí có thể cảm giác được linh lực của mình đều tại cố khí tức này ảnh hưởng dưới bắt đầu trở nên vương hữu. Hắn nguyên anh kỳ tu vi, tại hợp thể kỳ yêu chủ trước mặt, thật sự là quá yếu đuối. Ngay tại Diệp Vũ cơ hồ muốn không cách nào ức chế mình bản năng trong nháy mắt, thân thể của nàng cứng đờ. Mê Ly Song Đồng cũng trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh. Nàng suýt nữa quên mất, là u huyết mạch, bá đạo vô cùng. Giao hợp thời điểm, huyết mạch chi lực sẽ không tự chủ được tuân hướng đối phương, tiến hành tầng sâu nhất dung hợp. Như đối phương tu vi cùng mình tương đương, hoặc là cao hơn mình, đó chính là song tu vô thượng diệu pháp. Có thể, như đối phương tu vi thấp hơn mình quá nhiều, vậy liền không phải giao hòa, mà là thôn vệ. Sư tôn hiện tại mới chỉ là nguyên anh kỳ, mà mình là hàng thật giá thật hợp thể kỳ. Nàng bản nguyên yêu lực, đối với hiện tại sư tôn mà nói, là đủ để chí mạng bị độc. Nàng sẽ giết hắn. Cái này nhận biết như là một chậu nước đá, từ đầu đến chân tới tắt nàng tất cả hỏa diễm. Nàng sẽ đích thân hủy đi mình tìm kiếm trăm năm, mất mà được lại sư tôn. Diệp Vũ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Diệp Vũ toàn thân lạnh buốt, vây quanh Tô Lâm dưới cánh tay ý thức bung ra, đầu kia quấn quanh cái đuôi cũng vô lực rủ xuống. Không được, đều do cái này đáng chết huyết mạch. Hắn trông thấy Diệp Vũ trên mặt huyết sắc mất hết, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng bản thân chán ghét mà bước bỏ. Mới trên thân cái kia cô tình thế bắt buộc khí thế không còn sót lại chút gì. Tiểu Vũ, Tô Lâm gọi nàng. Sư tôn, ta kém chút liền. Nàng nói không được, trong mắt phun lên nghĩ mà sợ nước mắt, nhưng lập tức bị một loại càng thêm cố chấp quyết tâm thay thế. Không được, người bây giờ quá yếu, dạng này không được. Tu luyện. Đúng, sư tôn ngươi vẫn là đến tu luyện. Sư tôn hiện tại tu vi quá yếu, nhưng chỉ cần hắn tu vi lại cao hơn một điểm, mình liền có thể đạt được hắn. Ngươi muốn một mực dừng lại tại nguyên anh kỳ, ta cái gì đều không làm được. Trong chốc ngắn này, nàng nghĩ đến một chỗ. Diệp U một cái bắt lấy Tô Lâm tay, dùng sức nắm chặt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Sư tôn, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Ta bảo khố, ta tích lũy đồ tốt, trong đó có không thiếu có thể tăng cao tu vi, hiện tại đều là của ngươi. Nàng kéo Tô Lâm, đi, hiện tại liền đi. Nàng lôi kéo Tô Lâm tay, đi ra trúc lâu. Trúc lâu bên ngoài, Vạn Yêu Lâm tĩnh mật im lặng, nhưng trong không khí tràn ngập vô số yêu khí cường đại. Diệp Vũ không có phi hành, cũng không có xé rách không gian, chỉ là lôi kéo Tô Lâm, từng bước một đi hướng rừng rậm chỗ càng sâu. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại này nắm cảm giác của hắn, mười ngón cấu chặt, giống như là sợ hắn lại đột nhiên biến mất. Bọn hắn xuyên qua một mảnh kỳ dị huyết sắc rừng lá phong, đi vào một chỗ to lớn sườn đồi trước, sườn đồi phía dưới là sâu không thấy đáy đen kịt thâm uyên. Tại sườn đồi biên giới, chiếm cứ một đầu to lớn màu đen ách dao. Nó thân thể khổng lồ, chỉ là chiếm cứ ở nơi đó, liền như là một tòa núi nhỏ. Trên người lân giáp có cánh cửa lớn nhỏ, tản ra màu tím lánh quang. Nó hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại ngủ say, nhưng trên người tán phát ra khí tức, lại vững vàng dừng lại tại luyện hư đỉnh phong. Tô Lâm chỉ là nhìn nó một chút, cái kia ách dao liền phảng phất cảm nhận được cái gì, to lớn mí mắt chậm chạp xốc lên, lộ ra một đôi to lớn tụ đồng. Khi nhìn đến Diệp Vũ trong nháy mắt, cái kia thụ đồng bên trong uy nghiêm trong nháy mắt hóa thành sợ hãi. Nó thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt dưới, lập tức đem to lớn đầu lâu thật sâu rủ xuống, áp sát vào trên mặt đất, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Cùng ngay, nó vụng về di chuyển thân thể, là hai người tránh ra thông hướng sườn đồi chỗ sâu đường. Nó trước kia là dãy núi này bá chủ. Diệp Vũ lôi kéo Tô Lâm tay, nhìn không chớp mắt địa từ hắc giao bên người đi qua. 80 năm trước, ta nhìn chúng nơi này, nó ngay từ đầu chết sống không chịu để cho nên ngươi liền đem nó đã thu phục được. Thu phục? Diệp Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức cười bắt đầu. Sư tôn, ta từ trước tới giờ không thu phục thứ gì. Nàng dừng bước lại, xoay người đối mặt với Tô Lâm, hai tay bưng lấy mặt của hắn. Ta chỉ muốn thu phục ngươi. Ánh mắt của nàng chuyên chú mà nóng bỏng, phảng phất toàn bộ thế giới, ngoại trừ trước mắt Tô Lâm, không có vật gì khác nữa. Về phần nó, ta chỉ là đánh gãy nó xương rồng, rút nó gân rồng, nói cho nó biết, hoặc là chết, hoặc là quỳ gối nơi này cánh cổng. Tô Lâm tùy ý nàng bưng lấy mặt mình, đầu ngón tay ấm áp xuyên tấu qua làn da truyền đến. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn mấy phần, vậy ngươi phải suy nghĩ kỹ, thu phục làm sư, cần phải so đánh gãy xương rồng phí càng nhiều khí lực. Thì tính sao? Thuần phục xương rồng bất quá là nhất thời thống khoái, mà chỉ cần có thể đạt được ngươi, liền đáng giá ta dùng càng nhiều thủ đoạn. Diệp U nói xong đống nhiên mở ra cái khác mặt, buông lỏng ra bưng lấy Tô Lâm tay. Còn nhiều thời gian, hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp tăng cao tu vi quan trọng. Sườn đồi phía dưới là một đầu bị cường đại kết giới ẩn tàng lên thông đạo, hai bên lối đi linh thạch chiếu sáng con đường phía trước. Càng là xâm nhập, thủ vệ yêu thú khí tức thì càng cường đại. Nhưng vô luận bọn chúng nguyên bản đang làm cái gì, là ngủ say vẫn là tuần sát, tại cảm nhận được Diệp Vũ khí tức trong nháy mắt, đều không ngoại lệ địa toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, đem đầu lâu thật sâu thấp. Toàn bộ trong thông đạo, chỉ còn lại Diệp Vũ cùng Tô Lâm tiếng bước chân. Tô Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng những cái kia yêu thú tại kính sợ phía dưới, đối với hắn quăng tới cái kia một hiếu kỳ cùng kinh nghi. Dù sao, đua của bọn chúng, chính lấy một loại gần như chiếm hữu tư thái, chăm chú nắm một cái nhân tộc tu sĩ tay. Yêu tộc quy tắc rất đơn giản, ngươi đủ cường đại, bọn hắn liền sẽ tán thành ngươi. Chương 76, ta nhìn ngươi chính là muốn khi sư. Chương 76, ta nhìn ngươi chính là muốn khi sư. Diệp U mang theo Tô Lâm xuyên qua tầng tầng kết giới, cuối cùng tiến vào một cái to lớn thiên nhiên động vật. Trong động linh khí nồng đậm, bên ngoài chân quý khoáng thạch cùng linh thảo liền như thế tản mát ở một bên. Tô Lâm ánh mắt quét qua, liền nhìn ra nơi đây bố trí huyền diệu. A, cái này lại là một cái thiên nhiên tụ linh đại trận, với lại bị hậu thiên cải tạo qua, còn khảm chụp vào phòng hộ cùng ẩn nạp trận pháp. Khó trách ngoại giới nhìn lên là như thế bình thường địa phương, linh khí vậy mà như thế nồng đậm. Nghe được khích lệ, Diệp U phi thường đắc ý sư tôn liếc mắt một cái thấy ngay. ta thế nhưng là bỏ ra vài chục năm mới hoàn toàn khống chế nơi này trận pháp tiết điểm. Nàng nói nhìn về phía Tô Lâm, nói lên đến, nếu không phải năm đó sư tôn giáo tốt, ta còn phát hiện không được nơi địa phương này. Tô Lâm mỉm cười, ánh mắt đảo qua động quật mạch lạc. Bố trí được đã tương đương tinh diệu, thụ linh hiệu quả cực dai. Bất quá, nếu như đem tốn vị linh lực điệu 3 tầng đến thẩm bị, trận pháp như thế lưu thông càng thêm thông thuận, nơi đây linh lực vận chuyển sẽ càng thêm lưu loát. Không sai, ngươi trận pháp tạo nghệ đã cao hơn tiểu thất không ít. Diệp U nghe được sư tôn khen mình so Mộ Thanh Tuyết lợi hại, cao hứng cái đuôi đều nhanh nết lên tới. Trong mắt nàng đắc ý cơ hồ muốn tràn đi ra. Đó là tự nhiên. Tiểu thất cái kia khối băng mặt, mỗi ngày liền biết tu luyện, chỗ nào hiểu những này tinh diệu trận pháp. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, động tác trên tay không chút nào không dám thất lễ. Nàng nghe theo Tô Lâm chỉ điểm, cẩn thận từng ly từng tí điều động trận pháp hoạch tâm linh lực, đem tốn vị 3 tầng linh lực chậm rãi dẫn đạo đến khảm vị tiết điểm. Ông, một tiếng rất nhỏ cộng minh tiếng vang lên. Toàn bộ to lớn động vật linh khí lưu chuyển trong nháy mắt trở nên khác biệt. Nguyên bản linh khí nồng nặc, giờ phút này phản phất sống lại. Bọn chúng lưu động tốc độ càng nhanh, cũng càng là tinh khiết. Trong động vật nồng độ linh khí, ngạnh sinh sinh cất cao 3 thành. Diệp Vũ cảm thụ được cái này biến hóa kinh người, nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt nhiều một điểm cuồng nhiệt cùng chấn kinh. Quá lợi hại. Không nghĩ tới sư tôn chỉ là tùy ý một câu chỉ điểm, liền để trận pháp hiệu quả tăng lên nhiều như vậy. Sư tôn, quả nhiên vẫn là cái kia không gì làm không được sư tôn. Sư tôn, ngài ở chỗ này chờ ta. Diệp Vũ tâm tình trước này chưa có tốt. Nàng đi đến động vật chỗ sâu nhất trước một vách đá, hai tay kết ấn. Một đạo linh quang đánh vào trên vách đá. Vách đá im lặng hướng hai bên trở ra, lộ ra một cái chân chính cửa hang. Cửa hang xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ khó có thể tưởng tượng linh khí dòng lũ phun ra ngoài. Cỗ này linh khí cũng không phải là đến từ động vật bản thân. Nó thuần túy là từ trong động trồng chất như núi kỳ chân dị bảo tự nhiên phát ra. Tô Lâm cất bước mà vào. Cảnh tượng trước mắt đủ để cho bất kỳ một cái nào tu tiên giả điên cuồng. Nơi này không có tinh xảo giá đỡ, không có phân loại bảo dương. Tất cả mọi thứ đều lấy một loại nguyên thủy nhất, thô bạo nhất phương thức chất đồng lấy. Bên tay trái là một tòa hoàn toàn do cực phẩm linh thạch xếp thành núi nhỏ. Mỗi một khối đều tinh khiết không tì vết, linh quang lấp lóe, đâm vào mắt người đau nhức. Bên tay phải là núi nhỏ vạn năm huyền thiết, tinh thần kim, thâm hải trầm ngân. Những này ngoại giới một mảnh liền có thể gây nên huyết chiến thần giai vật liệu luyện khí, ở chỗ này bị xem như phổ thông thạch đầu tùy ý vứt bỏ. Càng xa xôi là một mảnh dược điển. Ngoại giới hy hữu linh thảo, ở chỗ này giống cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt. Bên cạnh còn có một mảnh huyết long quả, trái cây đỏ tươi rực át, tản ra bàng bạc khí huyết chi lực. Nhìn lên đến, chính mình cái này bốn đồ đệ hàng tồn, so với sáu đồ đệ Cố Thu Nguyệt, cũng không thiếu được nhiều thiếu. Nhưng là, hắn bây giờ thứ cần thiết, không ở chỗ phẩm giai cao bao nhiêu, mà ở chỗ phải trang đối chứng. Hắn tại dược điển trung tín chạy bộ qua. Thử Văn Long Hoàng Sâm, năm không sai, đáng tiếc hỏa khí quá nặng. Thiên Tâm Sen, có thể tinh tâm ngưng thần, nhưng dược tính quá ôn hòa. Hắn từng cái bình điểm, thuộc như lòng bàn tay. Diệp Vũ theo sau lưng, trong mắt dị sắc liên tục. Đây đều là nàng nhiều năm qua vơ vét bà bối, rất nhiều ngay cả chính nàng đều không gọi được tên. Sư tôn lại chỉ nhìn một chút, liền có thể nói ra lai lịch cùng dược tính. Cuối cùng, Tô Lâm tại một gốc không đáng chú ý màu xám tiểu thảo trước dừng lại. Gen hôn thảo. Hắn lại đi hướng một bên khác, từ một đống khoáng thạch bên trong, nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay, thường thường không có gì lạ hòn đá màu đen. Trấn linh thạch. Cuối cùng, hắn đi vào một chỗ bên đầm nước thanh tịnh, đáy đầm nằm lấy một viên lớn trừng trái nhãn hạt châu màu xanh lam. Nguyệt Minh Châu. Hắn chỉ lấy cái này ba món đồ. Diệp Vũ có chút không hiểu. Sư tôn, ngài liền lấy những này. Cái khác bảo vật dược lực quá bá đạo, không thích hợp sư tôn tình huống hiện tại. Tô Lâm nhàn nhạt giải thích. Gen hôn thảo, có thể rèn luyện thần hồn. Trấn linh thạch, có thể vững chắc nguyên anh. Nguyệt Minh Châu, dược tính ôn hòa, có thể điều hòa dược lực. Cái này ba món đồ, đủ để luyện chế một viên Cấu Nguyên Phá Trứng Đan, để cho ta tiêu hóa trong cơ thể dược lực, nhất cử xông phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh. Vậy ta vi sư tôn luyện dược. Tiếng nói vừa ra, một sợi bản nguyên yếu hỏa từ nàng lòng bàn tay chống rông giấy lên. Tô Lâm trong tay ba loại linh vật lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, trực tiếp bay vào trong ngọn lửa. Yếu hỏa im lặng thiêu đốt lên, lại bị Diệp Vũ hoàn mỹ khống chế tại lòng bàn tay tức vung ở giữa. Bất quá mấy tức công phu, hỏa diễm liền bỗng nhiên thu liễm. Một viên toàn thân tròn trịa đan dược, lặng lặng địa lơ lửng tại nàng trên lòng bàn tay. Tam chuyển kim đan, thượng phẩm bên trong cực phẩm. Luyện chế bực này đan dược, đối bây giờ Diệp Vũ tới nói, tự nhiên là không hề khó khăn. Sư tôn, mời dùng. Diệp Vũ hiến vật quý giống như đem đan dược đưa tới Tô Lâm trước mặt. Tô Lâm nhưng không có lập tức tiếp nhận, mà là lắc đầu. Không được. Vì sao? Diệp Vũ sững sờ. Trước đó ngươi vì ta luyện chế cái viên kia dược tiện, dược lực đến nay còn tại trong cơ thể trầm tích, chưa hoàn toàn tiêu hóa. Tô Lâm giải thích nói, giờ phút này lại ăn vào viên đan dược này, hai cỗ dược lực xung đột, ngược lại có hại tu vi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Diệp Vũ vi nghiêng đầu. Nàng xinh đẹp trong mắt có một tia hoang mang, sau đó lập tức hóa thành cuồng hỉ. Nguyên lai là dạng này. Sư tôn là sợ dược lực xung đột, quá bổ không tiêu nổi. Này cũng có chút khó làm. Diệp Vũ sờ lên cằm, lộ ra một bộ dáng khổ não. Nhưng nàng đấy mắt chỗ sâu cái kia bôi kích động quan mang, làm thế nào cũng giấu không được. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì chủ ý tuyệt diệu. Sư tôn, ta biết một cái biện pháp. Ngữ khí của nàng tràn ngập hưng phấn. A. Tô Lâm Kiêu Mi nhìn về phía nàng. Sư tôn trước kia nói cho chúng ta biết, đóng cửa làm xe là tu hành tối kỵ. Tăng cao tu vi biện pháp tốt nhất, vĩnh viễn là chiến đấu. Cho nên, ta cùng ngươi đánh. dạng này còn có giúp ngươi mau mau tiêu hao dược lực. Diệp Vũ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tô Lâm. Nụ cười của nàng bên trong mang theo vài phần không có hảo ý, ta nhìn ngươi chính là muốn khi sư. Tô Lâm liếc mắt xem thấu tâm tư của nàng. Tên nghịch đồ này, rõ ràng là muốn tìm lý do, danh chính ngôn thuận giáo huấn mình. Thì tính sao? Diệp Vũ chẳng những không có phủ nhận, ngược lại lẽ thẳng khí hùng ngẩng ngực. Nàng tiến lên một bước, đưa ngón trỏ ra, khinh khinh câu lên Tô Lâm cái cằm. Lại có thể khi sư, lại có thể giúp sư tôn tăng cao tu vi, đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Chương 77, đã nói xong luật bàn, làm sao biến thành đùa giỡn? Chương 77, đã nói xong luật bàn, làm sao biến thành đùa giỡn? Diệp Vũ lôi kéo Tô Lâm tay, thân hình thoát một cái, hai người liền về tới sườn đồi phía trên. Đầu kia thân hình to lớn ách dao, nguyên bản ngủ đủ, đang định đứng dậy, giờ phút này lại gặp được Diệp Vũ trở về, dọa đến nuốt ở tại chỗ không dám động đậy. Diệp Vũ cũng không có nhìn nhiều nó một chút, chỉ là lôi kéo Tô Lâm thăng đến giữa không trung. Dùng hợp thể kỳ tu vi khi dễ sư tôn, xác thực không có ý gì. Nàng buông ra Tô Lâm tay, thân hình hướng về sau tung bay mở, lơ lửng ở giữa không trung, bay trong gió đông đưa. A, vậy ngươi muốn làm gì? Lần này ta nghĩ kỹ chơi vui chơi. Nàng thanh âm thanh thúy truyền khắp tứ phương. Ta nếu là dùng hợp thể kỳ tu vi, sư tôn sẽ nhất định sẽ thua, như thế không dễ chơi. Cho nên ta quyết định đem tu vi áp chế đến cùng sư tôn đồng dạng cảnh giới, sau đó chúng ta bắt đầu đánh. Vừa dứt lời, trên người nàng hợp thể kỳ uy áp trong nháy mắt tiêu tán, linh lực ba động kịch liệt hạ xuống, cuối cùng ổn định tại nguyên anh hậu kỳ. Lần này động tĩnh lập tức kinh động đến toàn bộ vạn yêu lâm. Vô số khí tức cường đại từ trong rừng các nơi thức tỉnh, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, hướng phía sườn đồi phương hướng tụ tập. Là yêu chủ đại nhân khí tức. Yêu chủ đại nhân muốn làm gì? Lực lượng của nàng xuống đến nguyên anh kỳ. Nhanh đi nhìn, một đạo khác khí tức, là cái nhân tộc. Rất nhanh, sườn đồi phía dưới cùng những ngọn núi xung quanh bên trên liền đứng đầy lít nha lít nhít yêu tộc. Bọn chúng hình thái khác nhau, có là khôi ngô gấu to, có là tuấn mỹ hồ yêu, nhưng đều không ngoại lệ, đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn qua giữa không trung Diệp Vũ. Khi chúng nó nhìn thấy cùng yêu chủ rằng có Tô Lâm lúc, bọn hắn trong nháy mắt cảm nhận được nghi hoặc. Vua của bọn chúng vì sao muốn tự hạ tu vi cùng một cái nhân tộc tu sĩ đối chiến? Có chút yêu tộc một chút liền nhận ra Tô Lâm. Ta biết này nhân loại liền là trước kia cùng yêu chủ giao chiến người kia, tựa như là yêu chủ đại nhân sư tôn. Cái gì? Hắn liền là Tô Chí Tôn. Những năm gần đây thế nhưng là chết không thiếu tự xưng là yêu chủ sư tôn người, chẳng lẽ lần này là thật? Vị kia liền là yêu chủ đại nhân sư tôn sao? Cảm giác thật là thân thiết a. Một cái cựu vĩ hồ yêu nhỏ giọng đối đồng bạn nói. Đúng vậy à, trên người hắn có loại rất thoải mái hương vị, không giống những nhân loại khác tu sĩ như thế để cho người ta chán ghét. Tô Lâm trên người vạn yêu thân thiện thể chất đang tại trong lúc vô hình ảnh hưởng bọn này yêu tộc. Tiếng nghị luận bên trong, yêu bầy đột nhiên tự động tách ra một con đường. Bốn đạo tiểu thiếu thân ảnh không nhanh không chậm đi tới, chính là cái kia bốn cái miêu nương. Các nàng vừa xuất hiện, trung quanh yêu tộc, cho dù là hóa thần kỳ đại yêu, cũng làm cho ra một con đường. Làm Diệp Vũ bên người bốn cái tùy tùng, các nàng tại vạn yêu lâm địa vị cũng không thấp. Bốn cái miêu nương đối trung quanh phản ứng tập mãi thành thói quen, các nàng đi đến phía trước nhất, tìm cái vị trí tốt nhất, sau đó cùng nhau ngồi xuống, cái đuôi tại sau lưng nhàn nhã vung qua vung lại, chuẩn bị xem kịch. Giữa không trung, Diệp Vũ cảm thụ được phía dưới quăng tới vô số ánh mắt, không thèm để ý chút nào. Trong mắt của nàng chỉ có Tô Lâm. Sư tôn, chuẩn bị xong chưa? Đệ tử muốn ra chiêu a. Nàng cười ngọt ngào lấy. Tô Lâm đứng chắc tay, phóng ngựa tới, cũng cho ta nhìn xem, áp chế tu vi ngươi, còn có thể không thủ thắng. Nàng lời còn chưa dứt, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, một đạo lăng lệ trưởng phong thẳng đến Tô Lâm mặt. Tô Lâm thần sắc không thay đổi, tại chỗ bất động, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Diệp Vũ trên cổ tay. Diệp Vũ chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, lăng lệ thế công trong nháy mắt tan rã. Trong nội tâm nàng giật mình, mượn lực lùi lại, kéo dài khoảng cách. Sư tôn thật nhanh phản ứng. Loẹt loẹt. Tô Lâm bình luận. Ai nha, bị sư tôn chê đâu. Diệp Vũ ngoài miệng nói xong, thế công tái khởi. Lần này, nàng không còn là đơn giản thăm dò. Vô số đạo yêu lực hóa thành màu đỏ thấm dây leo, từ bốn phương tám hướng cuốn về Tô Lâm, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Tô Lâm vẫn đứng tại chỗ, không tránh không né. Ngay tại dây leo sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, hắn động. Bước ra một bước, thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tất cả dây leo đều mặc thấu tàn ảnh, đánh cái không. A. Diệp Vũ công kích thất bại, phát ra kinh nghi. Tiểu U, ngươi chiến đấu trực giác trở nên kém. Tô Lâm thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Diệp Vũ thân thể cứng đờ, thấy lạnh cả người từ phía sau lưng dâng lên. Nàng không chút nghĩ ngợi, cái đuôi bên trên sáng lên vô số điểm sáng, sau đó hướng phía sau quét tới. Tô Lâm thân hình hơi nghiêng, nhẹ nhõm tránh thoát. Đầu kia cuối đuôi lông tơ cơ hồ là dán chóp mũi của hắn đảo qua. Sư tôn, ngài làm sao còn tránh? Diệp Vũ một kích không trúng, cười nói, để đệ tử đánh một cái, cũng sẽ không hư mất. Diệp Vũ liếm môi một cái. Sư tôn, cẩn thận. Nàng lần nữa vọt tới. Lần này tốc độ càng nhanh, linh lực trong lòng bàn tay hội tụ. Tô Lâm nghiêng người tránh đi. Diệp Vũ biến trưởng thành chảo, chụp vào vạt áo của hắn. Tô Lâm đưa tay đón đỡ, cổ tay chạm nhau, phát ra thanh thúy thanh vang. Sư tôn làn da vì cái gì lạnh như vậy? Có phải hay không lạnh? Có muốn hay không ta cho ngươi đủ ấm? Diệp Vũ đầu ngón tay xẹt qua Tô Lâm cổ tay. Tô Lâm nhíu mày, chấn khai tay của nàng. Chuyên tâm điểm. Ta rất chuyên tâm a. Diệp Vũ cười, thế công cũng không ngừng. Chân phong quét về phía Tô Lâm hạ bàn, buộc hắn lui lại. Tô Lâm bước chân một sai, không lùi mà tiến tới, cắt vào nàng trung môn, khuỷu tay vọt tới ngực nàng. Diệp Vũ trong mắt lóe lên hưng phấn. Nàng không chặn, triển khai hai tay, ưỡn ngực lên tiếp, đánh nơi này. Tô Lâm động tác một trận, khuỷu tay ngạnh sinh sinh dừng lại. Diệp Vũ thừa cơ chế trụ cánh tay hắn, cả người dính sát. Sư tôn không nỡ. Nàng tức giận hơi thở thổi tới Tô Lâm bên hai. Phía dưới yêu tộc nhìn trợn mắt hốt hoồm. Tô Lâm cánh tay phát lực, linh lực chấn động. Diệp Vũ bị bắn ra, trên không trung xoay người rơi xuống đất. Không cùng sư tôn đánh cận chiến, đi thử một chút độ nhi linh lực a. Mấy đạo yêu lực ngưng tụ thành gai nhọn bắn về phía Tô Lâm, tốc độ không nhanh, lại phong bế tất cả đường lui. Tô Lâm đưa tay, một đạo màu vàng kim nhạt bình chướng triển khai. Gai nhọn đụng vào bình chướng, phát ra vỡ tan tiếng vang, đều tiêu tán. Sư tôn cương khí hộ thân vẫn là như thế rắn chắc. Diệp Vũ cười, thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ba cái phân thân, từ khác nhau phương hướng đánh tới. Tô Lâm bước chân không động, chỉ là nghiêng người, đón đỡ, bấm tay bắn ra. Động tác ngắn gọn, mỗi lần đều có thể đánh trúng phân thân chỗ bạc được, huyễn ảnh liên tiếp vỡ vụn. Không dễ chơi. Diệp Vũ nhíu môi, chân thân đột nhiên từ Tô Lâm đỉnh đầu đè xuống, cái đuôi cuốn lấy cái hông của hắn, bắt được. Là ai bắt lấy người nào đâu? Tô Lâm cười nhạt một tiếng, tiếp lấy bắt lấy cái đuôi của nàng dùng sức kéo một phát, Diệp Vũ thuận lực hướng phía Tô Lâm ngã xuống, sau đó hai tay ôm lấy cổ của hắn, đổ vào trong ngực. Diệp Vũ đổ vào Tô Lâm trong ngực, không những không buồn, ngược lại thuận thế nắm chặt hai tay, đem hắn ôm càng chặt. Sư tôn, chiến thắng ta tưởng thưởng cho ngươi có được hay không? Phía dưới quan chiến yêu tộc một mảnh xôn xao, bọn chúng sát phạt quả đoán yêu chủ, vậy mà tại một cái nhân loại trong ngực nũng nịu. Buông tay. Tô Lâm thanh âm rất bình thản. Không thả. Diệp Vũ cái đuôi cuốn lấy chặt hơn, sư tôn còn không có đánh bại ta, sao có thể coi xong? Tô Lâm chống không một cái tay nắm nàng phần gáy. Diệp Vũ thân thể mềm nhũn, cánh tay lực đạo lập tức nới lỏng. Sư tôn, ngươi lại dùng chiêu này. Chương 78, nghịch đổ. Ngươi chính là muốn áp chế vi sư. Chương 78, nghịch đổ. Ngươi chính là muốn áp chế vi sư. Tô Lâm buông tay ra, đưa nàng đẩy ra. Diệp Vũ đứng vững thân thể, vuốt vuốt mình phần gáy. Sư tôn kỹ xảo chiến đấu thật giỏi. Lưỡi nàng nhọn liếm qua khóe môi, liền là lực đạo. Nếu là nặng hơn nữa một điểm thì tốt hơn. Nàng xem thấy Tô Lâm, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười, cùng nhiều lần bị áp chế sau không cam lòng. Bất quá, sư tôn ngươi gian lận. Cùng giai đối chiến, nàng vậy mà hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Tô Lâm phủi phủi ống tay áo, ta cái nào gian lận? Nào có nguyên anh kỳ là ngươi dạng này? Diệp Vũ lên án nói, ngón tay chỉ hướng hắn. Ngươi dùng tất cả đều là đại thừa kỳ ý thức chiến đấu. Đây không tính là gian lận sao? Kinh nghiệm cũng là thực lực. Tô Lâm lạnh nhạt đáp lại. Tốt. Diệp Vũ cất cao giọng, phía dưới yêu tộc đều dựng lên lốt hai. Đã sư tôn trước gian lận, cái kia đổ nhi cũng muốn gian lận. Lời còn chưa dứt, nàng khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt xông phá nguyên anh hàng rào, thẳng tới hóa thần đỉnh phong. Tô Lâm cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Ta nhìn ngươi chính là muốn áp chế vi sư, thì tính sao? Diệp Vũ cười đến càng vui vẻ hơn, nàng từng bước một đi hướng Tô Lâm, hóa thần đỉnh phong uy áp không giữ lại chút nào hướng hắn ép đi. Sư tôn không phải mới vừa thành thạo điêu luyện sao? Hiện tại lại để cho đổ nhi nhìn xem ngài bản sự. Tô Lâm đứng tại chỗ, đối mặt với cỗ này áp lực, thân hình thẳng tắp, bất động như núi. Hóa thần đỉnh phong, muốn ép ta, còn chưa đủ. Có đủ hay không, thử qua mới biết được. Diệp Vũ tiếng cười thanh thúy, thế công lại đột nhiên tăng nhanh, yêu hỏa hóa thành bay đầy trời lưỡi đao chút xuống. Với lại, sư tôn không cảm thấy cái này thực chiến phù hợp sao? Đã có thể hoạt động gân cốt, giúp ngươi tiêu hóa trầm tích dược lực, lại có thể để đệ tử ta phải thường mong muốn. Nàng thân ảnh xuyên qua tại yêu hỏa bên trong, thanh âm mang theo khát vọng. Biết không, sư tôn, ngươi bây giờ biểu lộ quá bình tĩnh, dạng này không dễ chơi. Chỉ là nhìn xem ngươi ngăn cản, cũng không đủ giúp ngươi kích phát toàn bộ tiềm năng. Một đạo lăng lệ yêu hỏa sát qua Tô Lâm tay áo, lưu lại vết cháy. Ta muốn nhìn ngươi càng nhiều biểu lộ. Nàng trong nháy mắt tới gần, đầu ngón tay cơ hồ chạm đến cổ họng của hắn. Ra sức, thống khổ, thậm chí là bị ta bức đến cực hạn lúc, cái kia cố tự chấn định bộ dáng, nhất định phi thường mê người. Tô Lâm không có trả lời, chỉ là thôi động toàn thân linh lực, tại quanh thân bố trí xuống tầng tầng phòng ngự. Hóa thần đỉnh phong lực lượng, đã không phải là chỉ dựa vào kỹ xảo liền có thể hoàn toàn bù đắp. Diệp Vũ công kích, đều để hắn hộ thể linh quang chấn động kịch liệt. Đầu ngón tay của nàng toát ra màu đỏ thâm yêu hỏa, nghiêng đầu dò xét Tô Lâm. Tiếu Dung ngọt đến phát án. Sư tôn, linh lực của ngươi bình chướng sáng rõ thật lợi hại, lại chống đỡ lâu một chút nha, để Đồ Nhi tự mình đánh vỡ nó có được hay không? Tô Lâm ổn định khí tức, nghiêng người tránh đi một đạo lao thẳng tới mặt yêu lực trùng kích. Lúc chiến đấu ít nói lời vô ích, bởi vì sư tôn đánh nhau lúc quá an tĩnh mà. Diệp Vũ thanh âm đột nhiên gần sát, xuất hiện tại hắn phía bên phải, thổ tức phất qua hắn bên hai. Ta dù sao cũng phải mình tìm một chút việc vui. Phía dưới quan chiến đám yêu tộc nín hơi ngưng thần. Chủ nhân hôm nay chơi lòng tham nặng. A Ban chóp đuôi vô nhẹ nhẹ đánh mặt đất. Mà ảnh ghé vào phía trước nhất, chủ nhân không nhúc nhích thật sự. Ngân Điều nhẹ nói, nhưng vị này đại nhân ứng đối thật rất tinh diệu. Giữa không trung, Diệp Vũ thế công không ngừng, ngôn ngữ cũng không ngừng. Sư tôn, chán ngươi gặp mồ hôi. Là mệt mỏi sao? Vẫn là. Nàng cố ý để một đạo yêu hỏa sát qua Tô Lâm ống tay áo, lưu lại vết cháy. Bị ta huyên náo phập phồng không yên. Tô Lâm vung tay áo đánh sơ sát yêu hỏa, chuyên chú điểm. Ta rất chuyên chú a. Diệp Vũ mắt cười cong cong, thế công đột nhiên tăng nhanh, hóa ra mấy đạo tàn ảnh từ khác nhau phương hướng đánh tới. Chuyên chú đang nghĩ, làm như thế nào đem sư tôn ngươi khối này xương cứng gặm xuống tới. Tô Lâm thân hình chớp động, tại có hạn trong không gian Nazi, đem công kích từng cái hóa giải. Nhưng tránh né biên độ càng lúc càng lớn, hiển nhiên càng ngày càng cố hết sức. Diệp Vũ nhìn xem Tô Lâm vì thở dốc bộ dáng, con ngươi vi vi phóng đại, khóe miệng ức chế không nổi trên mặt đất giường, lộ ra một cái mảnh thu săn ngồi con ngồi hưng phấn biểu lộ. Chính là cái này biểu lộ. Sư tôn, ngươi bây giờ tiếng thở dốc thật là dễ nghe. Diệp Vũ thanh âm mang theo ý cười, một đạo yêu hỏa sát qua Tô Lâm góc áo. Lớn tiếng đến đâu điểm để cho ta nghe một chút. Tô Lâm trở tay một đạo linh quyết đánh ra, làm cho Diệp Vũ lui lại nửa bước. Càng không biết lớn nhỏ, bởi vì ta cao hơn a. Diệp Vũ cười đến vui vẻ, thân ảnh nhoáng một cái lần nữa gần sát. Thật vất vả có thể khi dễ một cái sư tôn, đương nhiên muốn nói cái đủ vốn. Phía dưới quan chiến đám yêu tộc nhìn trợn mắt hốt hoồm. Văn Hổ Miêu nương A Ban dùng móng vuốt che mắt, lại từ giữa kẽ tay nhìn lén chủ nhân nàng, có vẻ giống như chơi đến rất vui vẻ. Tiểu Quýt mèo ngẩng đầu, thế nhưng là vị đại nhân kia giống như có chút cố hết sức, chủ nhân có phải hay không quá phận. Mèo đen mặc ảnh bấy đuôi, tỉnh táo phân tích, cùng giai đối chiến, chủ nhân không chiếm được lợi lộc gì, hiện tại đề cao tu vi mới tính công bằng. A, Ngân Điểu khinh khinh cắt tỉa mình lông tóc, chủ nhân chỉ là đang dùng phương thức của nàng nũng nịu thôi, các ngươi lúc nào gặp qua nàng đối với người khác dạng này. Giữa không trung, Diệp Vũ lần nữa tăng cường thế công, linh lực hóa thành vô số màu đen dây leo, mang theo lăng lệ sát khí quét sạch hướng Tô Lâm. Sư tôn, cẩn thận a, những này dây leo đụng phải thế nhưng là sẽ đau. Tô Lâm hộ thể linh quang tại màu đen dây leo quật phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Trong cơ thể hắn linh lực đang tại tiêu hao. Sư tôn, linh lực của ngươi sắp tiêu hao hết rồi a. Diệp Vũ thân ảnh xuất hiện tại hắn đối diện. Gặp Tô Lâm sắp không chống đỡ được nữa, Diệp Vũ liếm môi một cái, muốn hay không đệ tử độ một điểm cho ngươi. Dung niệm a. Tô Lâm không để ý đến nàng đùa giỡn, hít sâu một hơi, trong cơ thể dược lực gia tốc thôi động, chuyển hóa làm tinh thuần linh lực, bổ sung tiêu hao. A. Diệp Vũ chú ý tới chi tiết này. Nàng rất rõ ràng, đây là Tô Lâm đang tiêu hóa trước đó cái kia phần dược thiện lực lượng. Trận này thực chiến, hiệu quả cực kỳ tốt. Sư tôn linh lực khôi phục được thật nhanh. Nàng liếm liếm quẹ miệng, xem ra trước đó dược lực tan ra không ít. Tô Lâm đứng vững thân hình, trong cơ thể nguyên bản tắc nghẽn linh lực sát thực thông thuận rất nhiều. Hắn nhìn về phía Diệp Vũ, còn muốn tiếp tục. Đương nhiên muốn tiếp tục. Sư tôn dược hiệu còn không có tan ra đâu. Với lại ta hiện tại, hương phấn đâu. Nàng tiếng nói nhất chuyện, bất quá, hóa thần đỉnh phong còn giống như là không quá đủ, sư tôn ứng phó đến vẫn là quá dễ dàng. Nàng lui lại mấy bước, khí tức quanh người lần nữa tăng gọn, trong nháy mắt xông phá hóa thần hàng rào, thẳng tới luyện hư sơ kỳ. Cường đại uy áp để phía dưới yêu tộc nhao nhao cúi đầu. Hiện tại, Diệp Vũ thanh âm mang theo một tia nguy hiểm ý cười, ta nhìn sư tôn còn có thể hay không như thế thành thạo điều luyện. Tô Lâm cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Luyện hư kỳ lực lượng chênh lệch quá lớn, kỹ xảo khó mà đền bù. Hắn toàn lực vận chuyển linh lực, kim sắc bình chướng lần nữa sáng lên, nhưng rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Diệp Vũ khinh khinh một chỉ điểm ra, một đạo thật nhỏ màu đỏ thấm chùm sáng đâm vào bình chướng bên trên. Bình chướng chấn động kịch liệt, xuất hiện vết rách. Tô Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại nửa bước. Ai nha, giống như dùng sức quá mạnh. Chương 79, đột phá hóa thần, lôi kiếp lại đến chương 79, đột phá hóa thần, lôi kiếp lại đến Diệp Vũ từng bước một đến gần, theo nàng tới gần, Tô Lâm bình chướng thêm ra vài vết rách. Sư tôn, ngươi nhìn, nó vỡ nhanh, tựa như ngươi bây giờ biểu lộ. Nàng rỗi ra ngón tay, khinh khinh đụng vào che kín vết dạng kim sắc bình chướng, đầu ngón tay yêu lực để vết rách lan tràn đến càng nhanh. Thật là dễ nhìn, ta sắp không nhịn nổi, thần nghĩ, đem ngươi triệt để làm hư. Thanh âm của nàng mặc dù rất nhẹ, lại làm cho phía dưới đám yêu tộc không rét mà run. Chủ nhân giống như giận thật à? Tiểu Quýt nhỏ giọng nói. Không, nàng chỉ là hưng phấn hơn. Ngân Điểu cái đuôi bất an tạo động. Ta ngửi không thấy chủ nhân sắc cơ, nàng hay là tại chơi. Im miệng đi, các ngươi, muốn được làm thành mèo bánh đúng không? Mặc ảnh nhắc nhở. Diệp Vũ chuẩn bị triệt để đánh nát bình chướng, đem Tô Lâm bắt bỏ vào trong ngực, cũng liền lúc này, một cỗ xa so với Tô Lâm trước mắt tu vi bàng bạc khí tức, không có dấu hiệu nào từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Vốn chỉ là nguyên anh hậu kỳ linh lực ba động kịch liệt kéo lên, trong nháy mắt xông phá hàng rào, thẳng tới nguyên anh đỉnh phong. Đồng thời không có chút nào ngừng dấu hiệu, tiếp tục hướng về tầng thứ cao hơn trùng kích. Tô Lâm nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Trong cơ thể hắn trước đó phục dụng đan dược chỗ trầm tích khổng lồ dược lực, tại trận này đối chiến bên trong, bị triệt để kích luyện hóa. Bốn phía linh lực đang điên cuồng tuân hướng Tô Lâm, lúc này Tô Lâm ở giữa không trung, linh quang lấp loé. Cũng tại lúc này, trên bầu trời, phong vân đột biến. Nồng hậu dày đặc mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ, trong chớp mắt che đậy ánh nắng. Toàn bộ vạn yêu lâm lâm vào một mảnh lờ mờ. Trong mây đen, đen như mực lôi kiếp đang điên cuồng phun trào. Khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ thiên địa, so trước đó kết anh lúc kinh khủng mấy lần. Không tốt, là thiên kiếp. Sư tôn đây là muốn đột phá. Diệp U mất đi tất cả ngoạn vị tâm tính, hợp thể kỳ uy năng trong nháy mắt toàn bộ triển khai. Nàng không chút do dự, thân hình lóe lên liền xuất hiện sau lưng Tô Lâm. Chỉ gặp nàng hai tay kết ấn, vàng bạc linh lực trong nháy mắt trùng kích toàn bộ vạn yêu lâm. Kết đan trở xuống yêu tộc, căn bản không chịu nổi bực này linh lực ba động, trong nháy mắt bị thổi tan. Diệp Vũ linh lực hóa thành vòng bảo hộ, tàn mát ra trấn áp thiên địa khí tức khủng bố, đưa nàng cùng Tô Lâm một mực bảo hộ ở phía dưới. Đạo này vòng bảo hộ vừa xuất hiện, liền đem cái kia cố làm cho người hít thở không thông thiên uy ngăn cách ra. Tựa hồ cảm thấy làm như vậy còn chưa đủ ổn thỏa, Diệp Vũ vung tay lên, ba kiện hào quang rực rỡ pháp bảo từ nàng trong tay áo bay ra, trôi nổi tại vòng bảo hộ phía trên. Kiện thứ nhất là một mặt lớn chừng bàn tay huyền đen mai rùa, đón gió mà lớn dần, hóa thành một đạo nặng nề màu đen quan tuẫn. Kiện thứ hai thì là một chuỗi từ chín quả lớn chừng trái nhãn màu trắng ngọc châu xuyên thành vòng tay, thả ra trong nháy mắt, ngọc châu ở giữa linh khí tương liên, lại hình thành một đạo to lớn bình chướng. cuối cùng là một cái tạo hình phong cách cổ xưa kim sắc tiểu trùng, trung thân hơi rung, liền đẩy ra từng vòng kim sắc sóng âm, hình thành đạo thứ ba hơi mở bình chứng. Cái này ba kiện phòng ngự pháp bảo, là Diệp Vũ bảo mệnh cho bảo, từng nhiều lần cứu nàng tại sinh từ lúc. Giờ phút này nàng không chút nào tiếc rẻ địa toàn bộ tế ra. Làm xong đây hết thảy, nàng mới quay đầu, đối phía dưới tất cả yêu tộc phát ra một tiếng uy nghiêm quát chói tai, nghe lệnh. Vì ta sư tôn hộ pháp, tuân điều chủ lệnh. Phía dưới tất cả yêu tộc, không một người dám lãnh đạm. Một tên luyện hư đỉnh phong hùng yêu vương lập khắc lên trước một bước, hét lớn, yêu chủ đại nhân, phải chăng mở ra vạn yêu lâm hộ sơn đại trận? Không còn kịp rồi. Diệp Vũ quả quyết cự tuyệt, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp vân. Cái thiên kiếp này tới quá nhanh, đại trận khởi động cần thời gian. Ta tự mình hộ pháp, tuân điều chủ lệnh. Phía dưới tất cả yêu tộc, vô luận tu vi cao thấp, cùng nhau quỳ lạy, núi kêu biển gầm. Tên kia luyện hư đỉnh phong hùng yêu vương quay người, hét lớn, Hắc Phong, Bạch Linh nghe lệnh. Hai người các ngươi các mang một đội, phong tỏa vạn yêu ngoài rừng vây ngàn dặm, không được để bất luận kẻ nào tới gần. Vâng. Hai đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, dẫn theo số lớn yêu thú hướng ra bên ngoài mau chóng đuổi theo. Còn lại luyện hư kỳ trở lên người, theo phụ trợ yêu chủ đại nhân. Hùng yêu vương lần nữa hạ lệnh. Mười mấy đạo thân ảnh lập tức bay lên giữa không trung, riêng phần mình chiếm cứ phương vị, chuẩn bị kết thành thủ hộ đại trận. Những này luyện hư kỳ cường giả đều là thấy qua việc đời, đã trải qua vô số sinh tử. Nhưng trước mắt thiên kiếp, vẫn là để bọn hắn thần hồn đều đang run sợ. Bay lên giữa không trung hơn 10 người luyện hư kỳ đại yêu, vừa mới đứng vững gót chân, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến đen kịt kiếp vân, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt biến. Cái này, đây là đột phá hóa thần thiên kiếp. Một tên lang yêu vương thanh âm phát khô, trong cổ họng phát ra bất an gầm nhẹ. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Lão tử năm đó độ luyện hư thiên kiếp thời điểm, cái kia lôi kiếp uy lực ngay cả cái này 1/10 cũng chưa tới. Cái này mẹ hắn là nguyên anh có thể độ kiếp. Bọn họ đều là chúa tể một phương, tâm tính cứng cỏi, có thể giờ khắc này ở cái kia thuần túy khí tức hủy diệt trước mặt, đạo tâm cũng bắt đầu bất ổn. Đây không phải là đơn thuần linh lực các bách, mà là đến từ thiên đạo pháp tắc phương diện tuyệt đối gạt bỏ ý chí. Tất cả câm miệng, ổn định tâm thần. Hùng yêu vương quát to một tiếng, cưỡng ép đè xuống chúng yêu bạo động. Ánh mắt của hắn đồng dạng kinh hãi, nhưng giờ phút này tuyệt không có thời gian cho bọn hắn dao động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiếp vân trong lăn lộn màu tím đen địa quang, tự lẩm bẩm, đó căn bản không phải khảo nghiệm, đây là tử hình, là gạt bỏ. Uy thế cỡ này, coi như bọn hắn những này luyện hư đại yêu đi lên, chỉ sợ ngay cả đạo thứ nhất lôi đô không tiếp nổi, liền sẽ bị trong nháy mắt oanh thành một phấn. Mà nguyên anh kỳ Tô Lâm, vậy mà dẫn tới khủng bố như thế lôi kiếp. Như vậy chỉ có một cái khả năng, thiên đạo tại e ngại hắn trở lại đỉnh phong. Hùng yêu vương trong mắt nghĩ thông suốt mấu chốt, sợ hãi về sau là cấp độ càng sâu kính sợ, có thể làm cho thiên đạo như thế liều lĩnh muốn gạt bỏ tồn tại, một khi trưởng thành bắt đầu, sẽ là kinh khủng bực nào. Có lẽ hắn còn có thể siêu việt đã từng đỉnh phong, cái kia đại thừa kỳ Tô Chí Tôn. Trong nháy mắt, tất cả đại yêu nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt cũng thay đổi, đó là phát ra từ nội tâm run rẩy cùng sùng bái. Ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ nhất rốt cục ngưng tụ thành hình, không cho chúng yêu thời gian phản ứng, ầm vang rơi xuống. Thần lôi hình thái như là một đầu ác long, lao thẳng tới Diệp Vũ bày ra tam trọng phòng ngự. Phụ trợ yêu chủ, Hùng yêu vương đại giống một tiếng, cùng với những cái khác hơn 10 người đại yêu đồng thời xuất thủ, bàng bạc yêu lực hội tụ thành một đạo to lớn trận đồ, ý đồ suy yếu kiếp lôi bi lực. Nhưng mà, cái kia đen tử thần lôi chỉ là khinh khinh vừa chạm vào, chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn. Từ hơn 10 người luyện hư đại yêu liên thủ bày ra đại trận, ngay cả một hơi đều không có thể chống đỡ, trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả bảy trận đại yêu cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, phốc. Trong đó tu vi yếu nhất hai tên luyện hư sơ kỳ đại yêu, căn bản là không có cách tiếp nhận bực này uy năng, linh lực bị thiên lôi phản vệ. Mà cái này, vẻn vẹn kiếp lôi rơi xuống lúc mang theo phong áp, đen tử thần lôi xuyên qua vỡ vụn trận đồ, đánh vào tầng thứ nhất huyền đen mai rùa bên trên. Phanh! Không thể phá vỡ mai rùa quang tuấn chấn động kịch liệt, mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy vết rách, quang mang cũng ảm đạm xuống. Chương 80, Đồ Nhi, ngươi đem lôi kiếp ăn. Chương 80, Đồ Nhi, ngươi đem lôi kiếp ăn. Huyền đen mai rùa bên trên vết rách phi tốc lan tràn, tựa hồ lập tức liền muốn vỡ tan. Diệp Vũ sắc mặt trầm xuống, nàng hừ lạnh một tiếng, càng nhiều yêu lực tràn vào trong đó, ý đồ ổn định cái này phòng ngự cho bảo. Mới đạo thứ nhất lôi, nhiều chống đỡ một hồi, kiếp vân trong lăn lộn đen tử điện quang càng thêm kịch liệt, tựa hồ bị sự khiêu khích của nàng chỗ chọc giận. Đạo kiếp lôi thứ hai, so đạo thứ nhất tráng kiện suốt một vòng, không cho đám người thời gian thở dốc, ầm vang rơi xuống. Phanh! Huyền đen mai rùa cũng không còn cách nào chèo chống, tại trong một tiếng nổ vang nổ thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bể ra. Đen tử thần lôi dư thế không giảm, trung điệp đánh vào tầng thứ hai, từ chín khoảng ngọc châu tạo thành màu trắng bình chướng bên trên. Màu trắng bình chướng bẹn bẹn giữ vững được nửa hơi, liền đi theo tuyên cáo vỡ vụn, chín khoảng ngọc châu quang mang mất hết, hóa thành bột phấn từ không trung bay xuống. Diệp Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thú vị, thật thú vị. Nàng nhìn về phía lăn lộn đám mây, miệt thị nói: Hóa thần kỳ đột phá, lại đưa tới như thế lôi kiếp, ngươi quả nhiên đang sợ sư tôn. Nàng vừa nói, một bên tôi động cuối cùng cái kia kim sắc tiểu trung. Tiếng trung du dương, đẩy ra kim sắc sóng âm trong nháy mắt trở nên ngưng thực, ngạnh sinh sinh chặn lại kiếp lôi dư uy. Nhưng mà, vẹn vẹn cái này tiêu tán dư uy, liền để phía dưới hộ pháp luyện hư đại yêu nhóm lần nữa miệng phun máu tươi. Hùng vương, không chống nổi. Một tên hổ yêu vương gào thét. Hắn nửa người đã bị điện quang thiêu đốt đến cháy đen, chịu không được cũng muốn đỉnh. Hùng yêu vương song mắt xích hồng, gầm thét đem mình bản mệnh pháp bảo thế ra, hóa thành một đạo màu vàng đất màn ánh sáng, gia nhập trong phòng ngự. Còn lại đại yêu thấy thế, cũng nhao nhao cắn răng tế ra mình bản lĩnh giữ nhà. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi yêu chủ bại, bọn hắn tất cả mọi người, tính cả toàn bộ vạn yêu lâm, đều sẽ tại cái thiên kiếp này phía dưới hóa thành cho bụi. Ầm ầm. Trên bầu trời kiếp vân xoay tròn đến càng thêm điên cuồng, đạo kiếp lôi thứ ba đang tại ngưng tụ, hắn uy thế viễn siêu trước hai đạo chi cùng. Lần này, mục tiêu không còn phân tán, tất cả khí tức hủy diệt đều tinh chuẩn địa khóa chặt đang tại đột phá bên trong Tô Lâm. Còn tới, Diệp Vũ liếm đi khỏe miệng máu tươi. Sư tôn, xem ra ngươi thật rất chiêu nó ở đâu. Nàng chẳng những không có e ngại, ngược lại đem liên tục không ngừng chuyển vận linh lực của mình, ra cố lấy cuối cùng vòng bảo hộ. Trăm năm trước kiếp nạn, so với cái này phải gian nan nhiều a. Khi đó, Đồ Nhi không có năng lực thay ngươi gánh chịu, nhưng là lần này, ngươi thống khổ, ngươi kiếp nạn, đều để ta thay ngươi nếm thử, có được hay không? Tô Lâm trong thức hải, hỗn độn cuộn cuộn. Một đạo hắc ảnh đứng ở hắn bờ bên kia, khí tức đang cùng trăm năm trước địch nhân nhất trí. Nghĩ không ra ngươi còn có thể trở về. Thần hồn của Tô Lâm thể huyền lập ở không trung, thần sắc đạm mạc, nhìn chăm chú lên cái này sợi tàn hồn, trong ngôn ngữ là tuyệt đối mê thị. Trăm năm trước có thể giết ngươi một lần, trăm năm về sau, một đạo tàn ảnh cũng dám ở trước mặt ta ồn ào. Chẳng ta, ngươi cho rằng năm đó dựa vào một lần tự bạo liền có thể để giết ta? A, vậy ngươi bây giờ lại tại sợ cái gì? Câu nói này triệt để dẫn nổ hắc ảnh, nó điên cuồng gào thét, tuyệt đối không có thể để ngươi đột phá. Lời còn chưa dứt, tàn hồn đem tất cả lực lượng ngưng tụ, hóa thành một đạo thuần túy hủy diệt chi nhận, hướng phía thần hồn của Tô Lâm chém xuống. Ngay tại thức hải bên trong cái kia đạo hủy diệt chi nhận rơi xuống trong nháy mắt, ngoại giới thiên địa cũng bị màu tím đen quang mang triệt để xé rách. Diệp U đối mặt cái này cuối cùng một kích, trên mặt lại là một loại bệnh hoạn hưng phấn. Kim Trung Pháp bảo bị nàng thu hồi, nàng lại chủ động đón lấy thiên phạt. Nếu như cuối cùng này bình chứng nát, nàng dự định lợi dụng thân thể của mình kháng trụ lôi kiếp. La U chi lực tại nàng quanh thân tuôn ra, hình thành một đạo đen kịt vòng xoáy, sau lưng của nàng hiện ra một cái thôn thiên vệ địa to lớn hung thú hư ảnh. Nàng giang hai cánh tay, đem Tô Lâm hoàn toàn bảo hộ ở sau lưng, ngửa đầu đối cái kia diệt thế lôi quang, phát ra gầm lên giận dữ. Sư tôn, chỉ có ta mới có thể khi dễ, cái khác bất kỳ vật gì đều không cho phép lúc đích. Ngay tại thần lôi chạm đến Diệp Vũ thân thể trước một cái chớp mắt, sau lưng nàng cái kia đạo thôn thiên vệ địa to lớn hung thú hư ảnh, đột nhiên mở ra thâm viên miệng lớn. Đen tử thần lôi, cứ như vậy thẳng tắp rót vào hư ảnh trong miệng, không có kích thích nửa phần vận sóng. Giữa thiên địa lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Cái kia khổng lồ đến đủ để hủy diệt dãy núi năng lượng, bị hư ảnh một ngụm nuốt vào. Hư ảnh thậm chí nhân tính hóa địa nhai nhai nhấm nuốt một cái, sau đó, một đạo năng lượng ngừng tụ thành khí lưu, theo nó khỏe miệng tràn ra, tiêu tán trên không trung. Làm xong đây hết thảy, cái kia kinh khủng hung thú hư ảnh mới chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn không có vào Diệp Vũ trong cơ thể. Trên bầu trời kiếp vân, tại đã mất đi mục tiêu về sau, điên cuồng địa lăn lộn bấy, cũng rốt cuộc ngừng tụ không dậy nổi tiếp theo một đạo lôi kiếp. Nó không cam lòng xoay quanh hồi lâu, cuối cùng mang theo phẫn nộ, chậm rãi tán đi. Ánh nắng một lần nữa vẩy xuống, vạn yêu lâm khôi phục quang minh. Cùng lúc đó, Tô Lâm trong thức hải, cái kia đạo từ tàn hồn ngưng tụ hủy diệt chi nhận, cũng chạm đến Tô Lâm thần hồn trước mặt. Thần hồn của Tô Lâm thể chỉ là dương mắt nhìn một chút, vươn tay, đối cái kia đạo hủy diệt chi nhận lăng không một nắm. Liền cái này, so với trăm năm trước có thể kém xa lắc. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn tại thức hải bên trong vang lên, cái kia đạo đủ để trọng thương bình thường hóa thần tu sĩ thần hồn công kích, cứ như vậy bị hắn tùy tiện bóp thành mảnh vỡ. Không, không có khả năng. Hắc ảnh phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên, sau đó bị Tô Lâm tiện tay vung lên. Đừng quá đắc ý, chỉ cần ngươi tiếp tục đạp vào tu hành con đường này, ta liền sẽ một mực ngăn cản ngươi. Nói xong câu nói sau cùng, thân ảnh của hắn bị triệt để xóa đi. Trong ngoài kiếp nạn, đồng thời bài trừ, Tô Lâm linh lực trong cơ thể lại không bất kỳ trở ngại nào, xông phá sau cùng hàng rào. Nguyên Anh đỉnh phong tu vi khí tức cầm vang tăng vọt, vượt qua cái kia đạo lệch trời, vững vàng bước vào hóa thần sơ kỳ. Một cỗ xa so với trước đó cường hành mấy lần khí tức từ trên người hắn khuyết tán ra. Tô Lâm chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, ánh mắt tiến tĩnh. Diệp Vũ quay người, đi vào trước mặt hắn. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tô Lâm, xác nhận hắn lông tóc không tổn hao gì về sau, lần nữa dùng cái đuôi đem hắn quyển đến trước ngực. Để cho ta xem thật kỹ một chút. Ân, không sai, giống như tinh thần hơn, linh lực cũng càng đầy đủ. Lần này Đồ Nhi vì ngươi, thế nhưng là hao phí bản nguyên, ngươi cần phải hảo hảo bồi thường Đồ Nhi. Ngươi vừa mới đem thiên lôi ăn. Tô Lâm hơi có vẻ chấn kinh. Diệp U gần sát Tô Lâm, đúng a? Cái kia lôi lợi hại như vậy, cái kia Đồ Nhi chỉ có thể vận dụng là U bản nguyên. Tô Lâm chấn động im lặng, Diệp U tiếp tục nói, Đồ Nhi làm bổng a. Sư tôn khi nào ban thưởng ta? Vững chắc cảnh giới về sau, Tô Lâm đáp. Đợi lát nữa trước tiên cần phải để Đồ Nhi lại kiểm tra một chút, nhìn xem hóa thần kỳ sư tôn có thể hay không chịu nổi Đồ Nhi. Phía dưới, sống sót sau hai nạn luyện hư đại yêu nhóm, từng cái đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn nhìn xem không bị thương chút nào Diệp Vũ, lại nhìn một chút khí tức đã là hóa thần kỳ Tô Lâm, đầu óc trống rỗng. Đây chính là ngay cả bọn hắn liên thủ cũng đỡ không nổi một tia dư ba thiên kiếp. Yêu chủ vậy mà dùng thân thể trực tiếp nuốt. Hùng yêu vương toàn thân run rẩy, hắn nhớ tới trong cổ tịch liên quan tới là ưu huyết mạch vụn vặt ghi chép. Thôn vệ phát tắc, không nhìn tiên đạo. Nguyên lai, truyền thuyết là có thật. Chương 81, các đồ đệ đều ngồi không yên, tập thể bế quan. Chương 81, các đồ đệ đều ngồi không yên, tập thể bế quan. Thẩm Sư Minh, Thông Thiên Bảo Các. Trong điện bầu không khí có chút ngột ngạt. Mộ Thanh Tuyết ngồi ngay thẳng, quanh thân hàn khí so ngày xưa càng tăng lên mấy phần. Lục sư muội, đem sư tôn lưu tại Vạn Yêu Lâm thật không có chuyện gì sao? Lạc Tịch Mi rốt cục dừng bước lại. Cố Thu Nguyệt chính chuyên chú lau sạch lấy một viên ngọc giản, nghe vậy ngẩng đầu lên nói, "Ngũ sư tỷ, ngươi cảm thấy tứ sư tỷ hội thương tổn sư tôn?" Nàng đương nhiên không dám. Mộ Thanh Tuyết lập tức phản bác. Đúng lúc này, một tên ảnh vệ vô thanh vô tức xuất hiện tại trong đại điện, quỳ một chân trên đất. "Khởi bẩm minh chủ, Vạn Yêu Lâm cấp báo." Cố Thu Nguyệt đem thả xuống ngọc giản, biểu lộ nghiêm túc bắt đầu, nói, "Một canh giờ trước, Tô tiên sinh tại Vạn Yêu Lâm cùng Diệp Yêu chủ luận bàn, đang luận bàn quá trình bên trong dẫn tới hóa thần thiên kiếp." Ảnh vệ lời ít mà ý nhiều. Lời còn chưa dứt, trong điện nhiệt độ chợt hạ, Lạc Tịch Mi quanh thân ma khí cuồn cuộn. "Cái gì? Hồ náo?" Hai tiếng quát chói tai đồng thời vang lên. Lạc Tịch Mi giận không kèm được, cái người điên kia, nàng làm sao dám để sư tôn ngay tại lúc này đột phá? Cố Thu Nguyệt đưa tay, kết quả, thiên kiếp là diệt sát chi lôi, viễn siêu thông thường. Yêu chủ Diệp Vũ lấy là ưu huyết mạnh pháp tướng, cưỡng ép đem cuối cùng kiếp lôi thôn phệ. Trong đại điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Thôn phệ thiên kiếp. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi trên mặt nổi giận cùng lo lắng đọc lại. Các nàng biết rõ cái kia ý vị như thế nào, đó đã không phải là đơn thuần dựa vào tu vi hoặc pháp bảo có thể làm được sự tình. Ảnh vệ cuối cùng tổng kết nói, Tô tiên sinh bình yên vô sự, đã thành công đột phá tới hóa thần sơ kỳ. Nói xong, ảnh vệ thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Thứ sư tỷ, vậy mà đã mạnh tới mức này. Mộ Thanh Tuyết chậm rãi ngồi xuống, trong mắt hàn khí thu liễm, nhưng thần sắc lại vô cùng nghiêm trọng. Nàng không thể không thừa nhận, đổi lại là nàng, đối mặt loại kia thiên kiếp, tuyệt khó tiếp được. Thứ sư tỷ, vẫn là đáng tin cậy. Ý nghĩ này tại trong lòng ba người đồng thời dâng lên, sau đó lại bị mãnh liệt hơn cạnh tranh nỗi lòng thay thế. Cố Thu Nguyệt nói, "Ngũ sư tỷ, thất sư muội, sư tôn đã đột phá hóa thần kỳ. Từ trước mắt tình huống đến xem, sư tôn đột phá con đường sợ rằng sẽ một lần so một lần gian nan. Hiện tại, chúng ta trong bảy người, thuộc ta tu vi thấp nhất." Nàng thản nhiên thừa nhận chỗ yếu của mình, ngựa khí cũng rất bình tĩnh, ta tuyệt không thể cho sư tôn mất mặt. Lạc Tịch Mi cùng Mộ Thanh Tuyết nghe vậy, thần sắc đều trở nên nghiêm túc. Sư tôn tiên kiếp một lần so một lần kinh khủng, lần tiếp theo, khi hắn trùng kích luyện hư, thậm chí hợp thể lúc, lại sẽ là cỡ nào cảnh tượng. Đến lúc đó, các nàng còn có thể bảo vệ sư tôn sao? Lục sư muội có chuyện nói thẳng. Lạc Tịch Mi nói, ta dự định bế quan tu luyện, không đột phá, ta tuyệt không xuất quan. Bế quan? Lạc Tịch Mi lông mày nhướng lên, tầm sư minh công việc bề bộn, ngươi đi được mở. Tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề. Cố Thu Nguyệt trả lời hời hợt, tầm sư minh vận chuyển sớm đã tiến vào quỹ đạo, có hay không ta, ảnh hưởng không lớn. Ngược lại là tu vi của ta đã trở thành lớn nhất nhược điểm. Nàng nhìn về phía hai người, giọng thanh khẩn, hai vị tỷ muội, sư tôn bây giờ thân ở Vạn Yêu Lâm, có tứ sư tỷ che chở, rất an toàn. Đây là chúng ta tăng lên mình thời cơ tốt nhất. Nếu chúng ta còn muốn tiếp tục đi theo sư tôn bên người, chút tu vi ấy còn thiếu rất nhiều. Mộ Thanh Tuyết không có trả lời ngay, nàng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ. Cho tới nay, nàng đều lấy Thanh Giao Tông tông chủ thân phận tự cho mình là, lấy trăm năm tu tới luyện hư thành tựu tự ngạo. Nhưng hôm nay, Diệp Vũ biểu hiện để nàng minh bạch, nàng điểm ấy thành tựu, tại chính tức thiên kiêu trước mặt, có lẽ không đáng giá nhắc tới. Ta đồng ý. Mộ Thanh Tuyết xoay người, thanh âm thanh lãnh mà kiên định, ta cũng cần bế quan. Lạc Tịch Mi thấy thế, phát ra một tiếng cười khẽ. Đã các ngươi hai cái đều nói như vậy, ta sao có thể lạc hậu đâu? Ý nghĩ của nàng càng thêm thuần túy, cũng càng là bá đạo. Sư tôn là nàng, ai cũng đoạt không đi. Diệp U có thể sư phụ tôn thôn tiên tiếp, nàng Lạc Tịch Mi tương lai liền muốn có thể sư phụ tôn giết sạch địch nhân. Nhìn thấy hai người đều đồng ý, Cố Thu Nguyệt trên mặt lộ ra kế hoạch toàn diện biểu lộ. Nếu như mình đơn độc bế quan, hai vị này tỷ muội nhất định sẽ đi tìm sư tôn. Không bằng lôi kéo các nàng cùng một chỗ bế quan, tốt như vậy xấu sư tôn bên người tạm thời chỉ có một cái tứ sư tỷ. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hai vị thị nữ bưng ba cái tinh xảo khay ngọc đi tới. Mỗi một cái ngọc bàn bên trên đều để đó một cái tỏa ra ánh sáng lung linh bình đan dược. Đây là ta tầm sư minh trăm năm qua thu tập được ba cái Thái Hư cổ long đan, chính là thất truyền thượng cổ đan phương. Viên thuốc này lực ôn hòa lại hậu kình kéo dài, đối trùng kích tự thân bình cảnh có hiệu quả, với lại không có bất kỳ cái gì đan độc tác dụng phụ. Là ta chuẩn bị tương lai hiến cho sư tôn, hiện tại chúng ta chưa dùng. Nàng đem bên trong hai cái khay ngọc phân biệt đẩy hướng Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi. Ngoài ra, Thiên Xu thành phụ cận trấn áp ba đầu đại lục đỉnh cấp linh mạch. Ta sớm đã sai người tại linh mạch hoạch tâm phía trên kiến tạo ba khu bế quan mật thất, nơi đó nồng độ linh khí là ngoại giới gấp trăm lần. Theo thứ tự là Xích Dương Phong, Huyền Băng Cốc cùng Vạn Hóa Phong. Cố Thu Nguyệt kỹ càng giới thiệu nói, Xích Dương Phong, địa hỏa linh khí thịnh vượng nhất, thích hợp ngũ sư tỷ ma công của ngươi rèn luyện. Huyền Băng Cốc thì vạn năm hàn khí không tiêu tan, cùng thất sư muội công pháp của ngươi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Về phần ta, liền đi Vạn Hóa Phong, nơi đó linh khí nhất là công chính bình thản, thích hợp ta vững chắc căn cơ, tìm kiếm đột phá. Chúng ta ngay ở chỗ này bế quan. Thứ nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai, Thiên Xu thành đại trận cũng có thể ngăn cách chúng ta đột phá lúc khí tức, miễn đi phiền toái không cần thiết. Lạc Tịch Mi cùng Mộ Thanh Tuyết nhìn trước mắt đang dược, lại nghe Cố Thu Nguyệt tán bài, trong lòng đều có chút chấn động. Tầm sư minh tài lực, quả nhiên thâm bất khả trắc. Vô luận là Thái Hư cổ long đan, vẫn là linh mạch hoạch tâm tu luyện mật thất, đều là trong tu tiên giới có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh cấp tài nguyên. Cố Thu Nguyệt vậy mà không chút do dự lấy ra cùng hưởng. Lạc Tịch Mi cầm lấy bình đan dược, mở ra ngửi một cái, một cỗ tinh thuần long khí đập vào mặt, để trong cơ thể nàng ma nguyên cũng bắt đầu sinh động. Nàng không còn khách khí, trực tiếp cất vào đến, nói với Cố Thu Nguyệt, "Lục sư muội, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Chờ ta xuất quan, định đi Vạn Ma Điện cho ngươi tìm mấy món tiện tay ma bảo đến." Mộ Thanh Tuyết cũng thu hồi đan dược, đa tạ. Cố Thu Nguyệt, Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi đạt thành chung nhận thức, riêng phần mình bước vào linh mạch hạch tâm bế quan mật thất. Thiên Xu thành trận pháp y mắng vận chuyển, đem ngoại giới ngăn cách. Vạn Yêu Lâm trên không, thiên kiếp uy áp tán đi, hết thảy bay về bình tĩnh. Diệp Vũ cái đuôi vòng quanh Tô Lâm, đem hắn mang về trúc lâu. Nàng đem hắn đặt ở trên giường trúc, mình thì ngồi ở bên cạnh, bám lấy cái cằm, con mắt ở trên người hắn tuần sát. Tô Lâm từ từ nhắm hai mắt, đang tại vững chắc vừa mới đột phá hóa thần kỳ cảnh giới. Linh lực trong cơ thể trào lên, trong đan điền Nguyên Anh mở hai mắt ra, quanh thân còn cuốn một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, thần hồn chi lực so trước đó cường đại mấy lần. Sư tôn, Diệp Vũ thanh âm vang lên, mang theo một chút mỏi mệt, ngươi cái này đột phá hóa thần động tĩnh gây cũng quá lớn. Vất vả ngươi. Một câu vất vả cũng không đủ. Diệp Vũ xích lại gần hắn, nói xong muốn bồi thường ta. Chương 82, mới tiến cấp hóa thần, lại bị trói. Chương 82, mới tiến cấp hóa thần, lại bị trói. Lời còn chưa dứt, một cỗ nhu linh lực đem Tô Lâm bao phủ. Cỗ lực lượng này không phải đơn giản giam cầm, mà là kèm theo dẫn đạo, để hắn buông lòng thân thể. Giờ phút này, trong trúc lâu, bóng đêm càng thâm. Mấy ngọn an trí tại nơi hẻo lánh cây đèn bên trong, chính đốt màu u lam linh hỏa. Đỗ Nhi được thật tốt kiểm tra một chút, sư tôn tân tấn hóa thần về sau, căn cơ phải chăng vững chắc. Diệp Vũ cúi người, chóp mũi cơ hồ chạm đến Tô Lâm vào áo. Sư tôn vừa mới vượt qua thiên kiếp, thời khắc này linh lực thuần túy nhất, thật tốt nghe. Đỗ Nhi là ưu huyết mạch, đối loại này còn sót lại lực lượng pháp tắc mẫn cảm nhất. Nàng nói tiếp, để cho ta nhìn xem, cái này nơi quan trọng nhất, có hay không cất giấu cái gì đồ hư hỏng. Tô Lâm nhìn xem nàng xinh đẹp khuôn mặt, ta căn cơ vững chắc cực kỳ, ngược lại là ngươi, lại hồ nháo như vậy xuống dưới, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Vậy cũng phải trước hưởng qua hương vị lại nói. Diệp U đầu lưỡi khinh khinh liếm qua bờ môi của mình, Đỗ Nhi đây là đang vi sư tôn loại bỏ thai hoàng ẩm, vạn nhất có thiên kiếp sức mạnh còn sót lại giấu ở chỗ sâu, tương lai sẽ là đại phiền toái. Nhưng mà, kiểm tra thân thể thời điểm, sư tôn cũng không thể loạn động. Sau đó Diệp Vũ rút ra vờn quanh ở trên tay khiên cơ tơ. Khiên cơ tơ tại Diệp Vũ trong tay biến hóa hình thái, hóa thành một đạo màu bạc trường tiên. Rồi bạc lắp một cái, liền linh xảo cuốn lên Tô Lâm thân thể. Tô Lâm nếm thử điều động vừa mới đột phá hóa thần kỳ linh lực, lại phát hiện linh lực tại tiếp xúc đến rồi bạc trong nháy mắt liền tiêu tán vô hình. Dù là đột phá đến hóa thần kỳ, đối đãi hợp thể kỳ Diệp Vũ, Tô Lâm đồng dạng không có lực phản kháng chút nào. Xem ra, vi sư tặng cho ngươi vũ khí này, ngươi ngược lại là dùng càng ngày càng thuận tay. Đó là tự nhiên, tốt như vậy dùng thần khí, Đỗ Nhi đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Trúc lâu bên ngoài, bụi cỏ tuôn rơi rung động. Bốn cái mèo nhét chung một chỗ, giờ phút này các nàng duy trì mèo dáng vẻ, cũng không có hóa hình. Chỉ là lộ ra tám con lỗ tai, khẩn trương nhìn về phía trong lâu. Mặc dù trúc lâu xung quanh đều bị bày ra kết giới, nhưng là rất rõ ràng, kết giới này cũng không có ảnh hưởng đến các nàng. Tiểu Quýt lỗ tai khẩn trương run lên, hạ giọng, "Chủ nhân." Túi đầu. Ngân tiểu con ngươi tại mở tối, con ngươi của nàng mượt mà mở ra lấy. Mặc ảnh một tay bị tiểu Quýt miệng, dùng ký âm cảnh cáo, "Đừng lên tiếng." Các nàng xem không thấy cụ thể tình hình, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Vũ bả vai vi vi chập trùng, tóc dài rủ xuống. Tiểu Quýt nghi ngờ nói, "Chủ nhân vừa mới không phải nói muốn bồi thường sao? Khả năng này chính là nàng muốn bồi thường a?" Ngân điểu chóp đuôi khinh khinh đảo qua mặt đất, tựa như là đang thưởng thức cái gì. Người không thấy nguy hiểm, chỉ có chủ nhân cùng Tô đại nhân trên thân rất đặc biệt khí tức xen lẫn trong cùng một chỗ. Qua không biết bao lâu, Diệp Vũ đầu vai tựa hồ vi vi chập trùng dưới. Nàng rốt cục ngẩng đầu, nhưng tóc dài vẫn như cũ che bên mặt. Nàng đưa tay, đầu ngón tay khinh khinh lướt qua khóe miệng. "Sư tôn, Đồ Nhi kiểm tra phải dùng không dụng tâm đâu." "Dụng tâm là dùng tâm, liền là lần sau thu hồi vũ khí." Diệp Vũ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, "Sư tôn căn cơ quả nhiên hùng hậu cực kỳ, tinh thuần vô cùng, không có một tia thiên kiếp lưu lại tạp chất, hương vị cũng rất để Đỗ Nhi hài lòng." Nàng nhìn Tô Lâm một chút, lời nói xoay chuyển, "Về phần cái này khiên cơ tơ mà, khó mà làm được, nếu không có vật này, sư tôn chắc chắn không thành thật." Đỗ Nhi cũng là vì có thể càng chuyên tâm vi sư tôn loại bỏ thai hỏa ngầm mà. Vừa dứt lời, Diệp Vũ nhưng lại chưa lập tức giải khai khiên cơ tơ, mà là chậm rãi nghiêng đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia phiến bụi cỏ. "Bốn người các ngươi, nhìn đủ chưa?" Trong bụi cỏ bỗng nhiên yên tĩnh, lập tức vang lên một trận hốt hoảng kinh hô. "Nhanh, cháy mau, bị phát hiện." Ngân Điểu dẫn đầu hành động. Ba người khác gặp Ngân Kiều chạy về sau, lập tức theo ở phía sau. Diệp Vũ thậm chí không có đứng dậy, chỉ là ngón tay khẽ nhúc nhích. Cái kia vừa mới từ trên người Tô Lâm giải khai khiên cơ tơ hóa thành một đạo ngân quang, trên không trung trong nháy mắt phân hóa thành bốn cỗ nhỏ hơn ngân tuyến, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ đuổi theo. Chỉ nghe thấy vài tiếng ngắn ngủi kinh hô, bốn đạo ngân tuyến đã tinh chuẩn địa cuốn lấy chân của các nàng mắt cá chân. Một cỗ cự lực truyền đến, các nàng không bị khống chế bị kéo lôi trở lại, cuối cùng ba chít chít một tiếng. Bốn đám lông xù thân thể bị trói cùng một chỗ, nhét vào trúc lâu trên sàn nhà. "Tốt, đừng giả bộ đáng thương. Nếu là nghỉ ngơi đủ rồi, liền biến thành hình người đi, thuận tiện làm việc." Trên đất bốn cái miêu nương thân thể run lên, không dám có bất kỳ chống lại. Trên người các nàng ngân tuyến bung ra, bốn đám quang mang sáng lên. Quang mang tán đi về sau, bốn cái mặc thị nữ phục sức xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện tại nguyên chỗ, cúi đầu, không dám nhìn Diệp Vũ đã đều thay đổi tốt hơn, vậy liền đi thay ta đi một chuyến. Trước đó giúp sư tôn ngăn cản thiên kiếp, mấy vị yêu vương trưởng lão đều bị thương, các ngươi thay ta đi xem một chút, hỏi bọn họ một chút có gì cần, trở về báo ta. "Là, chủ nhân." Bốn người cùng kêu lên trả lời, chuẩn bị lui ra. "Chờ một chút, lần này độ kiếp, may mắn mà có chư vị yêu vương ra sức bảo vệ, chỉ là tham viếng, không khỏi lộ ra đơn bạc." Tô Lâm tâm niệm vừa động, ý thức chìm vào thức hải. Theo hắn đột phá hóa thần kỳ, cái kia sư tôn giảng buộc hệ thống thương thành giao diện quả nhiên giải tỏa càng nhiều khu vực, rực rỡ muôn màu vật phẩm ô biểu tượng sáng lên bắt đầu. Một chút trước đó không cách nào trao đổi đan dược, hiện tại đã giải khóa. Hắn cấp tốc xem, rất mau tìm đến mục tiêu. Nhờ vào cùng mấy vị đồ đệ trùng phùng cũng tăng lên giảng buộc, hắn tích lũy không thiếu điểm tích lũy. Hắn đầu tiên là tiêu hao một bộ phận điểm tích lũy, đổi một bình đánh dấu là bổ linh dịch, đan dược, hắn đem đưa cho Diệp Vũ U Nhi, ngươi vừa rồi thôn phệ thiên kiếp, mặc dù nhìn như không việc gì, nhưng thiên đạo phản phệ chi lực sợ thương tới bản nguyên. Vật này có thể ôn dưỡng kinh mạch, hẳn là có thể giúp ngươi vững chắc tâm thần. Diệp Vũ nao nao, tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình nhẹ nghe một cái. Linh dịch này phẩm chất cực cao, ẩn chứa sinh cơ chi lực đối nàng cảnh giới cỡ này cũng vô cùng hữu ích, tuyệt không phải vật tầm thường. Nàng nhìn về phía Tô Lâm, sư tôn, bí mật trên người của ngươi, xem ra so Đỗ Nhi nghĩ còn nhiều hơn đâu. Nàng đem linh dịch thu hồi, cũng không hỏi nhiều, bất quá, Đỗ Nhi rất ưa thế. Tô Lâm cười cười, hắn lại tiêu hao một chút điểm tích lũy, đổi vài bình công hiệu khác biệt đan dược, phân phát cho 4 cái mèo con nương. Những đan dược này, các ngươi cùng nhau mang đến, phân phát cho lần này xuất thủ hộ pháp các vị yêu vương. Liên nói là ta một điểm tâm ý, dù sao lần này đột phá, bọn hắn cũng liều chết xuất thủ tương trợ. Về phần các ngươi 4 cái, nếu không, cho các ngươi một chút cá khô. Tô Lâm nghi ngờ nói, cá khô? 4 cái miêu nương nguyên bản chính cung kính bưng lấy bình đan dược, nghe được cái từ này, lỗ tai đồng loạt thụ bắt đầu, 4 ánh mắt trong nháy mắt sáng long lánh nhìn về phía Tô Lâm. Sư tôn, ngài cho là uy bên đường mèo hoang đâu? Tô Lâm cũng ý thức được mình lời này có chút mất chuẩn, đối mặt 4 vị có thể hóa hình yêu tộc, cá khô xác thực không quá phù hợp. Hắn ho nhẹ một tiếng, lần nữa đem ý thức chìm vào hệ thống thương thành. Hắn nhanh chóng xem, ánh mắt khóa chặt tại mấy thứ vật phẩm bên trên. Ân, cái này tựa hồ không sai. Tâm hắn niệm khẽ động, tiêu hao chút ít điểm tích lũy. Đây là linh bội, phi công kích hoặc phòng ngự pháp khí, nhưng đeo ở trên người có tụ linh, bình tâm tĩnh khí hiệu quả, đối với tu hành hẳn là cũng có trợ giúp. Tiểu dáng cũng coi như độc đáo, các ngươi cầm chơi a. Tô Lâm đem 4 cái khuyên thai ngọc đưa cho nàng nhóm. Chương 83, cái này đạo cắt chính kinh sao? Chương 83, cái này đạo cắt chính kinh sao? 4 tên miêu nương không mình hành lễ, bưng lấy bình ngọc cùng linh bội, lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi trúc lâu, bước chân nhẹ nhàng chấp hành nhiệm vụ đi. Trong trúc lâu khôi phục yên tĩnh. Tô Lâm nhìn xem thân ảnh của các nàng biến mất, quay đầu nói với Diệp Vũ, một tháng này cũng nhanh muốn đi qua, ta có cái dự định. Hắn nhìn xem Diệp Vũ con mắt, nói tiếp, ta nghĩ đến thời điểm đi ta đã từng sáng lập tông môn nhìn xem. Ngươi bây giờ còn biết cái kia tông môn tin tức sao? Tiếng nói vừa ra, Diệp Vũ trên mặt nguyên bản treo lười biếng ý cười chậm rãi thu liễm. Nàng không có trả lời ngay, nhưng là có cái gì khí tức tựa hồ tại cải biến. Trong chốc lâu linh khí có một chút ba động, không khí lưu động cũng dừng lại. Tông môn. Diệp Vũ khinh khinh tái diễn hai chữ này, thanh âm rất thấp, sư tôn là cảm thấy đợi tại bạn yêu trong rừng không thoải mái sao? Nàng đứng người lên, đi chân đất, từng bước một đi hướng Tô Lâm. Thuộc về hợp thể kỳ khí tức y mắng tràn ngập ra. Diệp Vũ không có phóng thích uy áp, lại so uy áp càng khiến người ta trong lòng tăng lên. Nơi này không tốt sao? Không có người ngoài quấy rầy, Vạn Yêu Lâm là địa bàn của ta, rất an toàn. Nàng dừng ở Tô Lâm trước mặt, chỉ có ta cùng sư tôn. Tô Lâm nhìn xem trong mắt nàng một lần nữa dấy lên tham muốn giữ lấy, trong lòng than nhẹ một tiếng. Nơi này rất tốt, cũng rất an toàn, nhưng vi sư không thể vĩnh viễn trốn ở chỗ này. Vì cái gì không thể? Diệp Vũ tiến lên một bước, hai tay lần nữa vòng lấy Tô Lâm. Đợi ở chỗ này không tốt sao? Sư tôn muốn cái gì, U Nhi đều có thể là ngài mang tới. Sư tôn nếu là cảm thấy buồn bực, U Nhi có thể bồi ngài giải buồn. Những cái kia cửu gia, tới một cái, ta giết một cái, đến một đám, ta liền giết sạch bọn hắn. Chỉ cần lưu tại nơi này, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. U Nhi, Tô Lâm giơ tay lên, khinh khinh vuốt ve mái tóc dài của nàng, ngươi là muốn là sư nuôi nốt bắt đầu sao? Diệp Vũ thân thể vi vi cứng đờ, nhưng không có phủ nhận. Tô Lâm tiếp tục nói, vi sư định nhân, là thiên đạo ý chí. Ngươi hôm nay có thể vì ta nuốt một lần thiên kiếp, lần tiếp theo đâu? Khi nó hạ xuống lực lượng mạnh hơn lúc, ngươi lại nên như thế nào? Chẳng lẽ muốn vì ta lần lượt hao phí ngươi bản nguyên sao? Ta nguyện ý. Diệp Vũ đống nhiên ngẩng đầu. Chỉ cần có thể bảo vệ sư tôn, hao hết bản nguyên lại như thế nào? Cùng lắm thì Đỗ Nhi lại tu trở về. Nhưng ta không nguyện ý. Tô Lâm đánh gãy nàng, ngươi là đồ đệ của ta, không phải ta tầm chắn. Đạo Sơ Tông. Hắn nói ra cái tên này, các ngươi hẳn là còn đều nhớ nơi đó. Lúc trước các ngươi bảy cái cùng một chỗ ở nơi đó sinh hoạt, cùng một chỗ ở nơi đó tu luyện. Diệp Vũ thần sắc xuất hiện một tia hoảng hốt. Cái chỗ kia, gánh chịu nàng ban sơ ký ức, gặp phải sư tôn, có đồng môn. Ta muốn trở về nhìn xem, cũng muốn đem nó một lần nữa thành lập được đến. Vi sư cần một cái an thân địa phương, một cái các ngươi tùy thời đều có thể trở về địa phương. Ngươi còn có mấy vị sư tỷ, sớm muộn mọi người đều sẽ gặp nhau. Tô Lâm năm đó sáng lập đạo này sơ tông thời điểm, cũng chỉ là luyện hư cảnh tu vi. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Tô Lâm bắt đầu thu cái này đến cái khác đồ đệ. Diệp Vũ suy tư một chút, nếu như sư tôn muốn trùng kiến đạo sơ tông, có lẽ về sau, nơi đó chính là mình chân chính nhà. Một cái có sư tôn ở nhà, cũng tốt. Diệp Vũ đống nhiên cười bắt đầu. Sư tôn muốn trùng kiến tông môn, Đỗ Nhi tự nhiên muốn bồi tiếp ngài. Diệp Vũ hiệu suất làm việc cực cao. Quyết định đi theo Tô Lâm sau khi rời đi, nàng lập tức gọi đến bạn yêu trong rừng là Trầm Ổn Nhất Hùng Vương. Ta phải bồi sư tôn rời đi bạn yêu Lâm nhất đoạn thời gian. Diệp Vũ ngữ khí bình thản, nơi này tạm thời giao cho ngươi. Nhớ kỹ, ta không hy vọng khi trở về, nhìn thấy bạn yêu Lâm có bất kỳ biến hóa. Hùng Vương cúi đầu xuống, tuân mệnh, thuộc hạ nhất định thể sống chết thủ hộ Vạn Yêu Lâm. Vạn Yêu Lâm là của ta, nhưng càng là sư tôn hậu hoa viên. Các ngươi phải bảo vệ tốt nơi này, chờ chúng ta lần sau trở về tuần sát. Nàng tận lực tăng thêm tuần sát hai chữ. Yêu chủ yên tâm, Vạn Yêu Lâm vĩnh viễn là Tô đại nhân nhà. Rất tốt, lui ra đi. Hùng Vương lĩnh mệnh, lần nữa hành lễ, sau đó đứng dậy, cấp tốc biến mất tại trúc lâu bên ngoài. Trong trúc lâu chỉ còn lại hai người. Tô Lâm hỏi, hết thảy tất cả an bài xong, sắp xếp xong xuôi, có Hùng Vương tại, Vạn Yêu Lâm loạn không được. Diệp Vũ đáp. Tô Lâm gật gật đầu, vậy chúng ta như thế nào đi? Đương nhiên là ngồi ta đổ vật đi. Diệp Vũ hừ một tiếng. Sư tôn cũng không thể lại dùng ngũ sư mọi cái kia loẻo loẻo vân cẩm, ta nhìn không vừa mắt. Nàng giơ tay một chiêu, không trung lập tức xuất hiện một chiếc từ giữ tận xương thú cùng ám sắc dây leo cấu trúc mà thành khổng lồ phi thuyền. Cái này phi thuyền tạo hình hung hãn, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt yêu khí. Đây là U Minh thuyền. Diệp Vũ lôi kéo Tô Lâm nhảy lên phi thuyền, nó nhưng so sánh ngũ sư mọi cái kia mềm nhũn vân cẩm nhanh hơn, cũng rắn chắc. Phi thuyền nội bộ không gian rất lớn, trên mặt đất phủ lên không biết tên yêu thú nặng nề da lông, đạp lên cực kỳ thoải mái dễ chịu. Diệp Vũ đem Tô Lâm đặt tại chủ vị. Sư tôn, ngài ngồi xuống. Xuất phát trước, ta sửa sang một chút tình báo, là liên quan tới Đạo Sơ Tông. Tô Lâm hỏi. Diệp Vũ gật đầu, Đạo Sơ Tông địa điểm cũ vẫn còn, trăm năm qua cũng là duy trì lấy một cái cỡ trung môn phái quy mô. Nàng lời nói xoay chuyển, hiện tại gặp một chút phiền toái. Từ khi sư tôn ngươi biến mất về sau, nhiều mặt môn phái tiến đến Đạo Sơ Tông, có thể là muốn tìm bảo, cũng có thể là xác nhận ngài có phải không thật biến mất. Nhưng là, ngài năm đó lưu lại mấy vị trưởng lão, cũng là thật có thực lực, những địch nhân này đều bị bọn hắn ngăn cản bên ngoài. Diệp Vũ tiếp tục nói, nhưng này đều là chuyện lúc trước. Mấy năm gần đây tình huống có mới biến hóa, ta vừa đạt được thám tử tình báo mới nhất. Tô Lâm hỏi, biến hóa gì? Diệp Vũ nhìn xem Tô Lâm, Đạo Sơ Tông chính tại cùng một cái môn phái khác khai chiến. Tô Lâm thần sắc khẽ động, khai chiến? Đúng vậy, đối phương là một cái gọi Đạo Các môn phái. Tô Lâm nghe vậy, thần sắc xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, Đạo Các? Diệp Vũ gật đầu, đúng vậy, này môn phái nhiều năm trước đột nhiên quật khởi, làm việc bá đạo, chuyết khi dễ một chút cỡ trung tiểu môn phái. Tô Lâm đáp lại nói, ngươi nói cái này Đạo Các, hẳn chính kinh sao? Nàng tiếp tục báo cáo, cái này Đạo Các rất tà môn. Tông chủ tự xưng Đạo Các lão tổ, tu vi không rõ, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn. Đạo Sơ Tông hiện tại từ đại trưởng lão Huyền Chân trụ trì, hắn đã là luyện hư kỳ, nhưng vẫn là tại Đạo Các lão tổ thủ hạ ăn chút thua thiệt. Khai chiến 3 năm, Huyền Chân đại trưởng lão còn tại đau khổ chèo chống. Nếu không phải Đạo Sơ Tông hộ sơn đại trận vẫn là sư tôn ngài năm đó tự tay bày ra nội tình, sợ là sớm đã bị công phá. Tô Lâm sắc mặt trầm xuống. Huyền Chân, cái tên này hắn nhớ kỹ. Đó là năm đó hắn tọa hạ trung thành nhất trưởng lão thứ nhất, làm người cứng nhắc, nhưng lực chấp hành mạnh nhất. Trong năm quá khứ, Huyền Chân còn tại thủ hộ lấy Đạo Sơ Tông. Nói xong, Diệp Vũ nhìn về phía Tô Lâm, trong mắt sát ý phun trào. Sư tôn, chỉ là một cái đạo cát, cũng dám động ngài cơ nghiệp. Chương 84, tốt một cái liều chết đánh cược một lần. Chương 84, tốt một cái liều chết đánh cược một lần. Ta cái này đi xé cái kia Đạo Các lão tổ. Diệp Vũ trên người yêu khí ba động. Đầu tiên chờ chút đã, việc này chỉ sợ có chút kỳ quặc. Một cái tiểu môn phái, vậy mà như thế phế lối, với lại có thể tại thời gian ngắn diệt đi rất nhiều môn phái khác. Sư tôn có ý tứ là, sau lưng của bọn hắn có chủ tử. Diệp Vũ nghi ngờ nói. Tô Lâm nhẹ gật đầu. Diệp Vũ hừ lạnh, chẳng cần biết hắn là ai quân cờ, dám động sư tôn đồ vật, ta liền muốn hắn chết. Huyền Chân còn tại trèo trống, nói rõ thế cục chưa tới xấu nhất tình trạng, chúng ta lần này đi, một là thu hồi tông môn, hai là điều tra rõ hắc thủ. Tô Lâm nhìn xem phi thuyền bên ngoài tầng mây, vi sư cũng rất tò mò, là ai dám dùng loại phương thức này đến sò xét ta. Diệp Vũ nghe hiểu Tô Lâm ý tứ. Sư tôn là muốn đem cái này xem như một cái bẫy, đem nút trong bóng tối người dẫn ra. Trên người nàng yêu khí chậm rãi thu liễm. Tốt ta, nghe sư tôn. Diệp Vũ vừa nói xong, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phi thuyền nội bộ một cái góc. Nơi đó chất đống lấy mấy cái to lớn thùng rượu, nguyên bản chuẩn bị trên đường cùng sư tôn uống một phen. Ánh mắt của nàng dừng lại tại thùng rượu về sau. Các ngươi mấy con, còn muốn giấu tới khi nào? Một trận ngắn ngủi yên tĩnh về sau, thùng rượu ở giữa trong bóng tối truyền đến nhỏ xíu tiếng ma sát. Chính là trước đó bốn cái miêu đường, ngất điểu, tiểu quý, a ban cùng ảnh. Còn trốn tránh đâu? Là muốn tan hữu lấy các ngươi đi ra không? Bốn cặp lỗ hai đồng loạt đệ thấp, biến thành máy bay thai. Bốn cái thân ảnh lệm mà lệm mề địa tử ẩn thân chỗ rời đi ra. Các nàng vẫn như cũ mặc thị nữ phục sức, nhưng giờ phút này đều cúi thấp đầu, hai tay khẩn trương giao ác trước người. Ngân Điểu là trong mấy người to gan nhất, nàng đầu tiên là quan sát một cái Diệp Vũ cùng Tô Lâm sát mặt, phát hiện hai người cũng vô sinh khí về sau, rồi mới lên tiếng, "Chủ nhân, chúng ta muốn theo tại chủ nhân bên người, đừng bỏ lại ta nhóm. Chúng ta thề, tuyệt đối sẽ không cho chủ nhân cùng Tô đại nhân thêm phiền phức." Tiểu Quýt nói bổ sung. Diệp Vũ nhìn về phía các nàng, "Giao cho các ngươi sự tình đều làm xong." "Xong xuôi." Ngân Điểu trả lời ngay, "Chúng ta đã đem Tô đại nhân ban thưởng đưa cho các vị yêu vương. Hùng Vương cũng đã tiếp quản tất cả phòng ngự. Chúng ta chỉ là muốn tại ngài bên người hầu hạ." "Hầu hạ? Ta nhìn các ngươi là lòng hiếu kỳ quá nặng, muốn đi nhìn thế giới bên ngoài, các ngươi coi là đây là đi du ngoạn sao?" Bốn người đem đầu chôn đến thấp hơn, không dám phản bác. Đây đúng là nguyên nhân của các nàng thứ nhất. Các nàng tại Vạn Yêu Lâm chờ quá lâu, với bên ngoài thế giới tốt cực kỳ, càng không muốn rời đi cường đại chủ nhân cùng thần bí Tô đại nhân. Liên để các nàng lưu tại cái này đi, tốt xấu là nguyên anh kỳ tu vi, làm sao cũng là một phần chiến lực. Diệp Vũ lườm cái kia bốn cái miêu nương một chút, sư tôn mở miệng, các ngươi liền lưu lại đi. Bốn cái miêu nương dùng sức chút đầu, trên đầu lỗ thai cũng đi theo lắc lư. Vậy cũng chớ nhàn rỗi. Diệp U ánh mắt đảo qua U Minh Tuyền nội bộ. Nơi này thật lâu không có quản lý qua. Diệp U nói ra, bốn người các ngươi đem cái này phi thuyền trong trong ngoài ngoài cho ta lau sạch sẽ. Là chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diệp U nhìn về phía Tô Lâm, chúng ta địa phương muốn đi là sư tôn đã từng tông môn, tòa giá quá bẩn, chẳng phải là mất đi sư tôn mặt mũi. Nàng lôi kéo Tô Lâm tại chủ vị gia thú trên giường em ngồi xuống. Sư tôn, chúng ta xuất phát. Diệp U tâm niệm vừa động, U Minh ngoài thuyền bộ yêu khí bỗng nhiên chứng mở. Phi thuyền rất nhỏ chấn động, lập tức hóa thành một đạo màu xanh sẫm lưu quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất ở vạn yêu lâm trên không, tốc độ nhanh đến kinh người. Đạo sơ tông, tọa lạc ở Thanh Châu phương nam mà hỏi bên trong dãy núi. Dãy núi này trung linh dục tú, núi non trùng điệp, từng là Tô Lâm tự tay tuyển định khai tông lập phái chi địa. Đã từng nơi này là thế gian tu sĩ hướng tới thánh địa, mà bây giờ chiến hỏa xâm nhập, bây giờ mà hỏi dãy núi mặc dù vẫn có thể thấy được ngày xưa hình dáng, lại khó tránh khỏi lộ ra một chút thê lương. Bao phủ toàn bộ tông môn hộ sơn đại trận màn sáng, giờ phút này lộ ra sáng tối chập chờn. Màn sáng phía trên là pháp thuật va chạm sinh ra vết rách, hiển nhiên chính thừa nhận kéo dài áp lực. Sơn môn bên ngoài, lờ mờ có thể thấy được một chút môn phái khác phục sức tu sĩ thân ảnh tại hoạt động, giám thị lấy đạo sơ tông nhất cử nhất động. Đạo sơ tông, trong chủ điện. Huyền chân trưởng lão, trong kho linh thạch. Đã không đủ treo chống hộ sơn đại trận hoàn thành lần tiếp theo hoàn chỉnh chữa trị. Trận cơ nhiều chỗ bị hao tổn, tiêu hao viễn siêu dự đoán, chỉ sợ không thể thừa nhận lần tiếp theo đại quy mô công kích. Vội cái gì? Huyền chân thanh âm trầm ổn, ta đã phái đệ tử tiến về lần cận Lưu Vân Tông cầu viện, điều tạm linh thạch. Lưu Vân Tông tông chủ trước kia chịu được ta đạo sơ tông ân huệ, làm sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ cần linh thạch vừa đến, gia cố trận cơ, ta tông đại trận chính là tông chủ tự tay bố trí xuống, căn cơ còn tại, nhất định có thể chống nổi kiếp nạn này. Huyền chân lời này xem ở ổn định đám người cảm xúc, kỳ thực cũng là đang an ủi mình. Ngay cả chính hắn cũng không dám chắc chắn, Lưu Vân Tông phải chăng dám ở giờ phút này đắc tội đạo cát. Đúng lúc này, một trận kinh khủng uy áp đống nhiên giáng lâm. Toàn bộ chủ điện vi vi rung động, nguyên bản liền sáng tối chập chờn hộ sơn đại trận, quang mang kịch liệt lấp lóe. Chuyện gì xảy ra? Thật mạnh yêu khí, là đạo các thủ đoạn mới sao? Các trưởng lão nhao nhao biến sắc, trong nháy mắt xông ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ gặp một chiếc vô cùng to lớn phi thuyền, chính lơ lửng tại đạo sơ tông sơn môn ngay phía trên. Cái kia phi thuyền tạo hình dữ tợn, quanh thân lượn lờ lấy như có thực chất màu xanh sống yêu vân. Xong, là yêu tộc phi thuyền. Như thế nồng đậm yêu khí, người đến tuyệt không phải người lương thiện. Đạo các vây công phía trước, bây giờ lại rước lấy cường đại như vậy yêu tộc địch nhân, trời muốn diệt ta đạo sơ tông a. Một vị trưởng lão khác mặt xám như tro, tiếp lời nói, xem này phi thuyền khí thế, chủ nhân tu vi chỉ sợ viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Bây giờ tông môn trống rỗng, đại trận sắp phá nát, trước sói sau hổ, cái này, đây thật là không tránh khỏi tử kiếp. Tuyệt vọng tại trong đám đệ tử lan tràn. Ngay cả tháng khổ chiến đã hao hết tâm lực của bọn họ. Bây giờ, chiếc này đột ngột xuất hiện yêu tộc phi thuyền, trở thành đệ sập rất nhiều người cuối cùng một cây dâm dạng. Ngay tại lòng người tan rã thời khắc, Huyền Chân giải tiến lên trước một bước, luyện hư kỳ tu vi ẩm vàng bộc phát. "Đều cho ta ổn định. Nhìn xem bộ dáng của các ngươi, địch nhân chưa tấn công núi, liền đã tự loạn trận cước, còn thể thống gì? Mặc kệ tới là đạo cát, vẫn là yêu tộc, hoặc là ma tu, chỉ cần ta Huyền Chân còn có một hơi tại, lão này sơ tông sơn môn, liền tuyệt không cho phép ngoại nhân trả đạp. Ngày xưa, tông chủ thụ ta truyền đạo tri ân, hôm nay dù là bỏ mình, ta cũng muốn bảo vệ tông môn. Chư vị, có ai nguyện ý cùng ta liều chết đánh cược một lần?" Đúng lúc này, một cái trong sáng mà mang theo vài phần vui mừng thanh âm, đang tàu cao tốc bên trên văng lên. Tốt một cái liều chết đánh cược một lần. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, cái kia chiếc giữ tận phi thuyền hư không tiêu thất. Tô Lâm người mặc bạch y chống rỗng mà đứng, Diệp Vũ chính thân mật ôm eo của hắn. Chương 85, đóng cửa lại đến tốt đánh chó chương 85, đóng cửa lại đến tốt đánh chó tại phía sau bọn họ, bốn cái con mèo nương nô đầu ra, đánh giá phía dưới. Phía dưới nói sơ tông đệ tử cùng các trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cầm trong tay binh khí, như lâm đại địch. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong phi thuyền, lại nhìn xem trên thuyền Tô Lâm, hoàn toàn không biết khuôn mặt này. Đó là ai? Phi thuyền, tốt đồng yêu khí, là địch nhân đột kích sao? Y miệng, Huyền Chân trưởng lão thân thể rất nhỏ run run. Hắn nhìn chằm chằm không trung khuôn mặt kia, có chút không thể tin được. Tông chủ, thanh âm của hắn phát khô. Mấy vị lao tư cách trưởng lão cũng nhận ra Tô Lâm, bọn hắn kích động đến khó mà ngôn ngữ. Huyền Chân tiến lên một bước, cao giọng hô to, "Tông chủ, thật là ngài. Thuộc hạ lúc trước nghe nói tông chủ trở về tin tức, quả nhiên là thật." Hắn lúc này quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm mang theo kích động, cung nên tông chủ về tông. Phía sau hắn, tất cả đạo sơ tông đệ tử cùng trưởng lão đồng loạt quỳ xuống, cung nên tông chủ về tông. Thanh âm hội tụ, tách ra trước đó tử khí. Diệp Vũ mang theo Tô Lâm chậm rãi đáp xuống chủ điện trước trên quảng trường. Tô Lâm rơi xuống đất, chậm rãi hướng về phía trước, đỡ dậy Huyền Chân. "Huyền Chân, trăm năm không thấy, vất vả ngươi." Ngữ khí của hắn bình tĩnh, không khổ cực. "Tông chủ có thể trở về, đạo sơ tông liền được cứu rồi." Huyền Chân nước mắt chảy xuống. Huyền Chân đứng vững về sau, mới chú ý tới Tô Lâm bên người Diệp Vũ trong lòng của hắn siết chặt. Trên người cô gái này khí tức quá mạnh, hơn xa với hắn. Tô Lâm mở miệng giới thiệu, "Huyền Chân, đây là ta bốn đồ đệ, Diệp Vũ." Huyền Chân trong lòng chấn kinh. "Bốn đồ đệ? Chẳng lẽ yêu tộc chi chủ Diệp Vũ?" Khó trách vừa mới phi thuyền yêu khí như thế nồng hậu dày đặc. hắn lập tức không mình hành lễ, lão hủ huyền chân, bái kiến tứ tiểu thư. Diệp Vũ chỉ là nhìn hắn một cái, không nói gì. Lúc này, cái kia bốn cái miêu nương cũng đi tới, an tĩnh đứng tại Diệp Vũ sau lưng. Huyền chân chú ý tới, bốn người này lại đều là nguyên anh kỳ. Dùng nguyên anh kỳ tu sĩ làm thị nữ. Huyền chân càng phát ra cảm thấy tông chủ càng phát ra thâm bất khả trắc. Hắn đem Tô Lâm cùng Diệp Vũ mời đến chủ điện, bốn vị miêu nương an tĩnh theo ở phía sau. Cửa điện quan bế, ngăn cách ngoại giới. Tông chủ, ngài có thể trở về, thật sự là tông môn đại hạnh. Huyền chân lần nữa không người, ngữ khí trầm trọng, chỉ là dưới mắt, tông môn chính diện gặp tổn vong nguy cơ. Tô Lâm tại chủ vị ngồi xuống, Diệp Vũ đứng ở hắn bên cạnh thân. Nói rõ chi tiết nói ra các, tông chủ đều biết, chỉ hiểu rõ một thứ đại khái tình huống. Huyền chân chỉnh lý suy nghĩ, đạo các là mới quật khởi môn phái, làm việc bá đạo, chiếm đoạt không thiếu xung quanh tiểu phái. Hắn các chủ tự xưng đạo các lão tổ, tu vi ước tại luyện hư trung kỳ, nếu chỉ đánh độc đấu, hắn tuyệt không phải đối thủ của ta. Nhưng là, Huyền chân sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Chân chính khó giải quyết chính là sau lưng của hắn một người khác hoàn toàn. A, Tô Lâm ra hiệu hắn tiếp tục. Huyền chân thấp giọng, chúng ta người liều chết dò sẽ đến, đạo các lao tổ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ hướng một chỗ tên là Cực Minh Quỷ vực cấm địa triều bái, dâng lên đại lượng tu sĩ thần hồn. Cực Minh Quỷ vực. Diệp Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái kia phiến ngay cả ánh nắng đều chiếu không tiến vĩnh đống tử địa. Chính là cái kia phiến vĩnh đống tử địa. Huyền chân ngữ khí trầm chậm, thám tử mơ hồ nhìn thấy, tiếp thu tế phẩm cũng ban cho đạo các lao tổ lực lượng, là một vị tự xưng Minh Nguyệt nữ đế quỷ tu. Nàng ẩn nút tại quỷ vực chỗ sâu, khí tức âm hàn kinh khủng, hắn thực lực chỉ sợ đã tới hợp thể cảnh giới. Nàng thông qua đạo các bực này nhanh nuốt trên thế gian thu thập hồn phách, lấy cung cấp mình dùng ăn. Diệp Vũ nghe nói, thản nhiên nói, quả nhiên không xuất sư tôn sở liệu. Đạo này cách lao tổ, bất quá là Minh Nguyệt nữ đế một con chó. Tô Lâm bình tĩnh mở miệng, một con chó, nếu như trực tiếp đánh chết, liền hỏi không ra chủ nhân tin tức. Diệp Vũ nghe vậy, trên người sát ý trì trệ, nàng nhìn về phía Tô Lâm, sư tôn có ý tứ là, ta cần bắt sống hắn. Tô Lâm thanh âm rất rõ ràng, cái này đạo các lao tổ có thể vì Minh Nguyệt nữ đế làm việc, tất nhiên biết được một chút liên quan tới quỷ vực bí mật, ta muốn đôi hắn tiến hành siêu hồn. Diệp Vũ lập tức minh bạch Tô Lâm dự định. Đồ Nhi biết, Tô Lâm tiếp tục bố trí, cho nên ngươi cần tạm thời đem tu vi áp chế xuống, không cần hiện lộ hợp thể kỳ thực lực. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cung kính Huyền Chân, luyện hư kỳ Huyền Chân trưởng lao đã để đạo các lao tổ đánh lâu không xong, nếu như hiện lộ thực lực quá mạnh, sẽ chỉ đem hắn dọa chạy, hoặc là để sau lưng của hắn Minh Nguyệt nữ đế sớm cảnh giác. Dẫn xà xuất động, dù sao cũng phải trước có mồi nhử. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, nàng tâm niệm vừa động, quanh thân cái kia cô vực sâu biển lớn khí tức cấp tốc nội liễm. Rất nhanh, tu vi của nàng ba động liền từ hợp thể kỳ, một đường áp chế đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, cùng nàng sau lưng bốn cái miêu nương thị nữ không kém bao nhiêu. Tô Lâm bay đầu hỏi Huyền Chân, đạo các hạ một lần tiến công, dự tính tại khi nào? Huyền Chân trả lời ngay, về tông chủ, đạo này các cực kỳ quy luật, cách mỗi nửa tháng liền sẽ một lần phát động tấn công mạnh, tiêu hao bên ta đại trận linh lực. Tính toán thời gian, từ nay trở đi trước kia, chính là bọn hắn lần tiếp theo công kích kỳ hạn. Tô Lâm ánh mắt nhìn về phía linh quang ảm đạm hộ sơn đại trận, lần sau bọn hắn công tới lúc, đem đại trận triệt hồi. Huyền Chân nghe vậy, thân thể chấn động, tông chủ, cái này, đại trận là chúng ta bình chướng, nếu là triệt hồi, đạo các tặc tử liền có thể tiến quân tần tốc. Diệp U môi đỏ vi vi giơ lên, minh bạch sư tôn ý đồ. Bình chướng, triệt hồi bình chướng là để con mồi tự mình đi tiến chết lồng. Tô Lâm nhẹ gật đầu. Đạo các đang nghĩ đến, liền để bọn hắn tiến đến, đóng cửa lại đến, mới tốt đánh chó. Huyền Chân nhìn xem Tô Lâm lạnh nhạt thần sắc, không người nói, thuộc hạ minh bạch. Thứ nay trở đi, liền theo tông chủ kế sách làm việc. Tại chủ điện nghị sự hoàn tất, Huyền Chân trưởng lão lĩnh mệnh lui ra. Tô Lâm thì mang theo Diệp U, hướng về đạo sơ tông phía sau núi bước đi. Nơi đây cảnh trí chưa biến, chỉ là có cây càng tăng lên, thềm đá phủ kín rêu xanh. Diệp U an tĩnh đi theo Tô Lâm bên người, thu liễm tất cả khí tức. Đi chín muồi tất cửu địa, trong nội tâm nàng cảm xúc. Năm đó nàng ở đây tu hành, một ngọn cây quặn cỏ đều là hồi ức. Tô Lâm bước chân chưa ngừng, mang nàng quẹo vào một mảnh tĩnh mịch rừng trúc. Một mảnh hồ nước nhỏ bên cạnh, lặng lặng đứng lặng lấy một tòa nhà gỗ. Nhìn thấy tòa này nhà gỗ trong ngay mắt, Diệp U bước chân dừng lại. Đó cũng không phải phàm tục vật liệu gỗ sở kiến. Nó từ vài cây cổ thụ thân cành quay quanh mà thành, là một tòa còn sống nhà gỗ. Trăm năm phong vũ chưa để nó mục nát, ngược lại cùng cảnh vật chung quanh dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ. Diệp U chậm rãi tiến lên, đưa tay đụng vào vậy lưu có sinh mệnh nhiệt độ vỏ cây vách tường. Liên là ở chỗ này, nàng hoàn thành công pháp lần lượt đột phá. Liên là ở chỗ này, sư tôn từng tay nắm tay dạy bảo nàng như thế nào dẫn đạo linh khí. Nó còn tại. Diệp Vũ thanh âm rất nhẹ. Ta dùng trường sinh trận pháp, đưa nó sinh cơ cùng vấn đạo sơn địa mạch tương liên. Tô Lâm đi vào bên người nàng, thanh âm bình thản, núi không ngã, nó liền trường tồn. Diệp Vũ sửng sốt một hồi, sau đó cái đuôi của nàng lại một lần nữa quấn lên Tô Lâm, đem hắn kéo tại mình trong ngực. Sư tôn sẽ không lại đột nhiên biến mất, đúng không? Lần này, ta sẽ nhìn cho thật kỹ ngài. Chương 86, ngươi nói hắn là tông chủ. Chương 86, ngươi nói hắn là tông chủ. Sẽ không, lần này quả quyết sẽ không. Chỉ là U Nhi, ngươi cái này cái đuôi quấn lấy có phải hay không quá chặt điểm? Gấp tốt hơn, gấp chút mới sẽ không ném. Cùng lúc đó, một vị tương đối tuổi trẻ trưởng lão bước nhanh đuổi kịp đi ở phía trước Huyền Chân. Huyền Chân trưởng lão, xin dừng bước. Huyền Chân dừng bước lại, quay người nhìn hắn. Tuổi trẻ trưởng lão mặt bên trên mang theo chần chờ, hạ giọng, trưởng lão, vị kia, thật là chúng ta tông chủ. Nhưng hắn tu vi, tựa hồ chỉ có hóa thần kỳ. Huyền Chân nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trầm xuống. làm cản. Quát khẽ một tiếng, mang theo luyện hư kỳ uy áp, để người kia cứ thế ngay tại chỗ, câu nói kế tiếp toàn ngăn ở trong cổ họng. Tông chủ thân phận, cũng là ngươi có thể nghi ngờ. Huyền Chân ánh mắt băng lãnh, chớ nói tông chủ bây giờ là hóa thần kỳ, cho dù hắn tu vi mất hết, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, hắn liền là đạo sơ tông duy nhất tông chủ. Lại để cho ta nghe được loại này ngôn luận, theo phản tông luận sử. Tuổi trẻ trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng cong người, thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ tuyệt không ý này, chỉ là, không có chỉ là. Huyền Chân trực tiếp đánh gãy hắn, làm tốt người việc nằm trong phận sự. Từ nay trở đi chi chiến, y kế hành sự, nếu có sai lầm, đưa đầu tới gặp. Là, hai ngày sau sáng sớm, sắc trời chưa hoàn toàn sáng lên, một tầng sương mù bao phủ vấn đạo sơn. Đạo sơ tông các đệ tử đã dựa theo kế hoạch, xếp hàng đứng tại chủ điện trước trên quảng trường, thần sắc căng cứng, chờ đợi sắp đến tiến công. Huyền Chân trưởng lão đứng tại đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bên cạnh Tô Lâm cùng Diệp Vũ ngoài sơn môn không trùng, từng đạo lưu quang hội tụ. Đạo các nhân mã đúng hạn mà tới. Người cầm đầu chính là đạo các lão tổ. Hắn dẫm tại một cái to lớn, mặt ngoài che kín lũ tiết màu vàng sẫm hổ lô bên trên. Cái này nhân sinh đến cực kỳ xấu xí, vũ quan giống như là bị tùy ý nào nặn sau dán tại trên mặt, hắn mặc hắc bào thủng thình, càng nổi bật lên thân hình thấp trắng. Mà phía sau hắn đi theo mấy trăm tên tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng tại kết đăng kỳ. Mà hàng trước nhất hơn 10 vị tu sĩ, cảnh giới đã đến hóa thần. Đạo các lão tổ nhìn phía dưới linh quang chập chờn hộ sơn đại trận, phát ra khó nghe tiếng cười. Huyền Chân lão nhi, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi cái này phá trận, còn có thể chống đỡ bao lâu? Huyền Chân trưởng lão xuất lĩnh chúng đệ tử đứng ở sơn môn quảng trường, ngửa đầu lạnh lẽo nhìn. Đạo các lão tặc, đừng muốn cản rỡ. Có ta Huyền Chân tại một ngày, ngươi mơ tưởng đặt chân ta đạo sơ tông. Ha ha ha. Đạo các lão tổ cùng thiếu, bố dưới thân hồ lô, vậy liền nhìn xem, ngươi trận pháp có thể hay không chống nổi hôm nay. Hắn không nói thêm nữa, phất tay ra hiệu. Sau lưng mười mấy tên đạo các tu sĩ đồng thời vận chuyển pháp lực, các loại quang hoa ngưng tụ, hung hăng vọt tới hộ sơn đại trận. Một tiếng vang thật lớn. Hộ sơn đại trận màn ánh sáng run rẩy dữ dội. Một lần nữa, đại trận muốn không chịu nổi. Thấy thế, đạo các lao tổ đứng tại to lớn hồ lô bên trên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phía sau hắn mười mấy tên đạo các tu sĩ lần nữa ngưng tụ pháp lực, các loại quang hoa hung hăng vọt tới vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ phát ra một tiếng bù bù, lập tức hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Đạo các lao tổ tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Phá! Ha 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 ha! Huyền Chân lão nhi, ngươi trận pháp rốt cục nát. Chúng đệ tử nghe lệnh, theo ta giết. Hắn vung tay lên, dưới chân to lớn hồ lô chở hắn, dẫn đầu phóng tới đạo sơ tông sân môn. Sau lưng đạo các tu sĩ theo sát phía sau, tiếng la giết lập tức vang lên. Huyền Chân trưởng lão thấy thế, trên mặt vừa đúng lộ ra vẻ kinh hoàng, đối sau lưng đệ tử hô to, lui, mau lui lại thủ chủ điện. Đạo sơ tông đệ tử theo lời cấp tốc triệt thoái phía sau, trận hình nhìn như hỗn loạn, kỳ thực có thứ tự hướng chủ điện quảng trường co vào. Đạo các đám người nhao nhao rơi xuống đất, đem Huyền Chân cùng rút lui các đệ tử nửa vây quanh tại chủ điện quảng trường trước. Đạo các lao tổ từ hồ lô bên trên nhảy xuống, hai mắt đảo qua trận địa sẵn sàng đón quân địch đạo sơ tông đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Huyền Chân trên thân. Huyền Chân, ngươi còn có cái gì di ngôn? Đúng lúc này, Huyền Chân hướng bên cạnh tránh ra một bước. Phía sau hắn, nguyên bản bị các đệ tử ngăn trở thân ảnh hiện lộ ra. Một cái nam tử áo trắng bình tĩnh đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn đi theo một tên tuyệt mỹ nữ tử, cùng bốn tên mọc ra lỗ hai mèo thiếu nữ. Đạo các lao tổ ánh mắt đảo qua Tô Lâm, cảm ứng được trên người hắn hóa thần kỳ linh lực ba động, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức buộc phát ra càng thêm chói tai cười to. Ha 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 ha. Huyền Chân, ngươi đúng là điên. Ta còn tưởng rằng ngươi cất giấu cái gì khó lường át chủ bài. Đợi nửa ngày, liền chờ tới một cái hóa thần kỳ. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, đưa tay chỉ Tô Lâm. Chỉ bằng hắn, ngươi muốn dựa vào một cái hóa thần kỳ đến lật bàn. Ngươi là bị đánh choáng văng sao? Huyền Chân mặt không biểu tình, chỉ là vi vi không người, đối Tô Lâm nói, tông chủ. Tô Lâm nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đạo các lao tổ. Đạo các lao tổ tiếng cười im bặt mà dừng, giống như là bị bóp lấy cổ. Tông chủ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Lâm, khắp khuôn mặt là hoang đường chi sắc. Ngươi nói hắn là tông chủ, cái kia 100 năm trước liền chết Tô Lâm. Huyền Chân trưởng lão nghe được đạo các lão tổ lời nói, bản năng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn lập tức thả ra thần thức, lần nữa đảo qua Tô Lâm bên cạnh Diệp Vũ, thần thức phản hồi về tới linh lực ba động quả thật chỉ có nguyên anh kỳ, cùng hắn sau lưng bốn tên thị nữ không kém bao nhiêu. Nhưng cái này ngược lại để trong lòng của hắn càng cảm thấy bất an. Cái này hộ sơn đại trận đánh lâu không xong, vì sao hết lần này tới lần khác là hôm nay? Nhiều mấy người bọn họ tình huống dưới, liền bị phá. Đúng lúc này, Tô Lâm mở miệng. Quan môn, đánh chó. Lời còn chưa dứt, đứng ở bên người hắn Diệp Vũ giơ lên mắt. Trên người nàng tầng kia nguyên anh kỳ ngụy trang rút đi, một cỗ mênh mông như hải khí tức cầm vang bộc phát ra. Hợp thể kỳ uy áp như là thực chất sơn nhạc, trung điệp đặt ở tất cả đạo các tu sĩ đầu vai. Tu vi còn thấp tu sĩ, thân thể tại cái này kinh khủng uy áp hạ bạo thành từng đám huyết vụ. Mà nguyên anh trở lên tu sĩ, cũng chỉ có thể điều động toàn thân linh lực đối kháng uy áp. Đạo các lao tổ trên mặt cuồng tiếu trong nháy mắt cứng đờ, hắn hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Không có khả năng. Hợp thể kỳ. Đạo các lao tổ nghẹn ngào gào lên, thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến điệu. Hắn muốn ngự sử hồ lô thoát đi nơi đây, nhưng mà đã chậm. Ngay tại Diệp Vũ phóng thích khí tức đồng thời, đạo sơ tông trên không nguyên bản đã trải qua tiêu tán hộ sơn đại trận màn sáng, lấy một loại càng hơn lúc trước ngưng thực trạng thái tái hiện, đem chọn cái đạo sơ tông sân môn, tính cả tất cả xâm nhập trong đó đạo các tu sĩ, triệt để phong tỏa ở bên trong. đạo các lao tổ khống chế hồ lô hung hăng đâm vào màn sáng bên trên, màn sáng không nhúc nhích tí nào, ngược lại truyền đến một cỗ cường đại lực phản chấn, đem hắn ngay cả người mang hồ lô gậy trở về, chật vật quẳng xuống đất. Huyền Chân trưởng lão cùng phía sau hắn đạo sơ tông các đệ tử, mặc dù không bị uy áp trực tiếp nhằm vào, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia làm cho người hít thở không thông bàng bạc lực lượng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Tô Lâm cất bước, đi đến sủi lơ trên mặt đất đạo các lao tổ trước mặt. Ta hỏi, người đáp, hoặc là ta trực tiếp siêu hồn. Chương 87, non nớt nữ đế, nhân ngẫu đổ chơi. Chương 87, non nớt nữ đế, nhân ngẫu đổ chơi. Tô Lâm bình tĩnh nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất đạo các lao tổ. Đạo các lao tổ tại Diệp Vũ khí tức dưới, toàn thân linh lực đều bị khóa chết, ngay cả tự bạo đều làm không được. Ta, hắn vừa định mở miệng cầu xin tha thứ. Sư tôn, ngươi vẫn là quá ôn nhu. Diệp Vũ đi tới, đánh gây đạo các lao tổ lời nói. Đối đãi loại này con mồi, không cần hỏi thăm. Nàng đứng ở đạo các lao tổ trước mặt, để cho ta tới a. Tựa hồ cảm nhận được sợ hãi tử vong, đạo các lao tổ hoảng sợ nói, không, ta nói, ta cái gì đều nói. Diệp Vũ chỉ là xuề bàn tay ra, đặt ở đạo các lao tổ phía trên. Đã cho ngươi cơ hội, bây giờ nói đã chậm. Thả lỏng, choáng đầu là bình thường. Dứt lời, nồng đậm màu xanh sống yêu lực trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành vô số tinh mịn sợi tơ, cưỡng ép đâm vào đạo các lao tổ thức hải. Ách ách a. Đạo các lao tổ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, lập tức thanh âm liền bị yêu lực ngăn ở trong cổ họng. Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, ánh mắt bên trên lật, chỉ còn tròng trắng mắt bên trên tơ máu đang nhảy nhót. Trung quanh đạo sơ tông trưởng lão cùng các đệ tử đều nhìn sững sờ. Đạo các còn thừa những người khác tựa hồ định chết tại nguyên chỗ, không dám động đậy. Huyền Chân trưởng lão càng làm ý mắt chực nhảy. Loại này siêu hồn phương thức quá mức bá đạo, hoàn toàn không để ý tới đối phương thần hồn chết sống, thuần túy là vì hiệu suất cao nhất địa cấp đoạt tin tức. Diệp Vũ khuôn mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là lặng lặng địa đọc đến lấy đối phương ký ức. Sau một lát, nàng buông lòng tay ra. Đạo các lao tổ như là bùn nhão đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, triệt để gãy mất sinh cơ, thần hồn câu diệt. Sư tôn, Diệp Vũ xoay người, hỏi rõ ràng. Đạo này các lao tổ, đúng là Minh Nguyệt Nữ Đế một con chó. Hắn tất cả công pháp và món kia hồ lô pháp bảo đều là Minh Nguyệt Nữ Đế ban tặng. Đại giới là, hắn nhất định phải định kỳ hướng Minh Nguyệt Nữ Đế dâng lên túc lượng tu sĩ thần hồn. Liên quan tới Nữ Đế bản thân, Diệp Vũ dừng một chút, hắn chưa thấy qua Minh Nguyệt Nữ Đế hình dáng. Hắn thậm chí không có tư cách tiến vào quỷ vực chỗ sâu. Mỗi lần hiến tế đều là tại một cái ngoại vi tế đàn, vì lệ một cái bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh mơ hồ. Huyền Chân trưởng lão thám tử mơ hồ nhìn thấy, chỉ sợ cũng liền là cái thân ảnh kia. Đạo các lao tổ trong trí nhớ, Nữ Đế đối với hắn nói qua mấy câu. Thanh âm kia rất non nớt. Diệp U nói tiếp, với lại cô gái này đế làm việc toàn bằng yêu thế. Đạo các lao tổ trong trí nhớ, Nữ Đế lần gần đây nhất nổi giận là bởi vì hắn dâng lên thần hồn khối lượng quá kém, không dễ chơi. Cái này miêu tả để bên cạnh Huyền Chân trưởng lão căng thẳng trong lòng. Không dễ chơi. Đúng, Diệp U xác nhận nói, nàng yêu cầu nói các lao tổ thu thập một nhóm thú vị thần hồn, đến chế tác một nhóm mới nhân ngẫu đạo các lao tổ chó cùng rất dậu. Lúc này mới tại năm gần đây tấn công mạnh ta đạo sơ tông, muốn đem nơi này đệ tử thần hồn toàn bộ đóng gói mang đi. Diệp U thanh âm mang theo khinh thường, một cái trưởng quản dánh nước bẩn lao thử người cũng dám tự xưng nữ đế. Tô Lâm nghe xong, thần sắc không thay đổi. Một cái hợp thể kỳ, thì nộ vô thường, xem nhân mạng là đồ chơi, lại tự xưng là nữ đế quỷ tu. Hắn nhìn về phía trên quảng trường những cái kia may mắn còn sống sót đạo các tu sĩ. Diệp U hiểu ý, hỏi, sư tôn, những này xử lý như thế nào? Tô Lâm không có trả lời nàng, mà là nhìn về phía Huyền Chân trưởng lão. Huyền Chân trưởng lão lập tức tiến lên một bước, không người, có thuộc hạ. Thanh lý sân môn. Tô Lâm ra lệnh. Huyền Chân thân thể chấn động, lập tức hiểu ý, hắn đột nhiên quay người, đối mặt sau lưng những đạo sơ đó tông đệ tử, trung khí mười phần địa quát, tông chủ có lệnh. Đạo các tặc tử, ý đồ diệt ta tông môn, tàn sát đồng môn. Đạo sơ tông đệ tử nghe lệnh, tru sát tất cả người xâm nhập, một tên cũng không để lại. Giết. Kiềm chế thật lâu đạo sơ tông các đệ tử, gặp cường địch thủ lĩnh đã chết, hơn người bị trấn áp, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, cùng kêu lên hò hét, phóng tới những cái kia không cách nào động đậy đạo các tu sĩ. Trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang cùng binh khí hàn quang giao thoa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng rất nhanh liền chìm xuống. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Trên quảng trường không còn một cái đạo các tu sĩ có thể đứng thẳng. Diệp Vũ tiện tay vung ra vung lên, đem mùi máu tanh thổi tan. Sau lưng nàng bốn cái miêu nương thị nữ cũng tò mò đánh giá đây hết thảy, đối các nàng mà nói, loại tràng diện này như là trò đùa. Đạo sơ tông các đệ tử tụ tập trên quảng trường, rất nhiều người trên thân mang thương, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Bọn hắn kính sợ mà nhìn xem Diệp Vũ, lại hiếu kỳ đánh giá Tô Lâm. Huyền Chân trưởng lão đi lên trước, hít sâu một hơi, đối mặt các đệ tử, thanh âm trang trọng. Chư vị đệ tử, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hôm nay, tông chủ trở về, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt ta đạo sơ tông. Hắn nghiêng người sang, hướng về Tô Lâm không người một cái thật sâu. Vị này chính là ta đạo sơ tông khai sơn tổ sư, Tô Lâm tông chủ. Đệ tử bên trong vang lên rối loạn tương mừng. Một chút đệ tử trẻ tuổi chỉ là nghe nói qua truyền thuyết, chưa bao giờ thấy qua Tô Lâm. Bọn hắn nhìn xem Tô Lâm, lại nhìn một chút trên người hắn hóa thần kỳ tu vi ba động, trên mặt tràn đầy hoang mang. Huyền Chân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, hắn ngồi dậy, nghiêm túc nói, ta biết các người đang suy nghĩ gì. Tông chủ thân phận, không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn. Huyền Chân thanh âm chấn nhiếp ở đây những người khác. Chớ nói tông chủ bây giờ tu vi như thế nào, cho dù hắn tu vi mất hết, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, hắn liền là đạo sơ tông duy nhất tông chủ. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt sắc bén. Từ giờ trở đi, tông chủ chi lệnh chính là đạo sơ tông cao nhất chỉ lệnh. Hắn dừng một chút, sát khí bắn ra, ai dám đối tông chủ bất kính, ta Huyền Chân, người thứ nhất giết. Tô Lâm bình tĩnh đứng tại chỗ, tiếp nhận tất cả mọi người quy lệnh. Hắn giơ tay lên, hư hư nâng lên một chút, đều đứng lên đi. Đám người nhao nhao đứng dậy, nhưng đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tô Lâm nhìn về phía Huyền Chân, lại đảo qua những cái kia trên thân mang thương, linh lực không kế đệ tử, từ hệ thống thương thành cái kia đổi mấy bình chữa thương dùng đang dược. Huyền Chân, có thuộc hạ. Huyền Chân lập tức đáp, thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh. Tô Lâm cổ tay khẽ đảo, mấy cái bình ngọc chống rông xuất hiện, vững vàng bay về phía Huyền Chân. Những đan dược này phân phát xuống dưới. Huyền Chân vô ý thức tiếp được bình ngọc, chỉ là mở ra nắp bình, một cỗ linh khí nồng nặc liền đập vào mặt. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Cái này, đây là thánh phẩm chữa thương đan. Hắn đây chính là đỉnh cấp thánh dược chữa thương, đừng bảo là một bình, cho dù là một viên cũng là khó cầu. Mà tông chủ tiện tay vung lên, chính là trọn vẹn mấy bình. Đa tạ tông chủ ban thuốc. Huyền Chân kích động lần nữa quỳ lạy. Sư tôn xuất thủ, tự nhiên là tốt nhất. Diệp Vũ mở miệng nói, giờ phút này nàng quan tâm hơn chính là cái kia cái gọi là Minh Nguyệt Nữ Đế. Nàng nhìn về phía Tô Lâm, trong mắt sáng lên khát máu hưng phấn, "Sư tôn, chúng ta khi nào đi đem cái kia trốn ở rãnh nước bẩn bên trong tiểu côn trùng bóp chết?"